Chương 592, ăn nổi lẩu nghe khúc. Chương 592, ăn nổi lẩu nghe khúc. Lưu Mạc xuất hiện quá mức đột nhiên, cũng quá mức kịp thời, đến mức đều để Chu Du cảm thấy người trước mắt tựa như một cái huyễn tượng. Thằng đến Chu Du đem tay đặt ở Lưu Mạc trên mặt, dùng sức kéo một chút hai bên sợi râu, nhìn tận mắt Lưu Mạc biểu lộ trở nên dữ tợn, hắn lúc này mới dám khẳng định, trước mắt Lưu Mạc là thật. Bệ hạ làm sao ở chỗ này? Mãi mãi, chính ngươi không có sợi râu liền kéo lão tử. Lưu Mạc không chút do dự từ khía cạnh đạp Chu Du cái mông một cước. Tự nhiên là thu được ngươi tin về sau. Nhưng Chu Du lập tức nghẹn lời. Lúc này cách hắn cho Lưu Mạc đưa đi thư, bất quá mới vừa bận qua 5 ngày. Đi thời gian tính 3 ngày, nói cách khác, Lưu Mạc tại thu được thư tín trong nháy mắt đó, liền một chút do dự đều không có, liền trực tiếp ngày đêm không nghỉ liệu mạng đi đường. Đây là Lưu Mạc sao? Có thể nếu như không phải như thế, nhưng căn bản không có cách nào giải thích Lưu Mạc vì sao lúc này có thể xuất hiện ở đây. Mà chờ Chu Du nhìn kỹ phía dưới, xác định Lưu Mạc lúc này trong mắt vằn vện tia máu, đồng thời trên mặt che kín một tầng dầu màng về sau, rốt cuộc xác định, Lưu Mạc nói chung thật sự là như thế chạy tới. Một phong thư, để đường đường đại hán thiên tử, hơn nữa còn rất lớn hán thiên tử, là Tam Hưng Viêm hán, tương lai nhất định đi vào tông miếu, được hưởng miếu hiệu, có thể xưng tông làm tổ đại hán thiên tử, lại bởi vì chính mình một phong thư, ngày đêm không nghỉ toàn lực ứng phó chạy đến thấy mình. Cho dù Chu Du biết rõ trước mắt Lưu Mạc tính cách đến tột cùng có bao nhiêu ác liệt, nhưng lúc này trong lòng vẫn là nổi lên vô hạn gợn sóng. Bất quá, Chu Du lông mày tung ra mấy đầu hắc tuyến, chỉ vào đã cưỡi tại chính mình chiến mã trên người khoái hàng, cái đồ chơi này phi nước đại lâu như vậy, vậy mà còn có tâm tình làm chuyện này. Nói nhảm, còn sống trừ ăn ra uống chính là ngủ. Không cần ngươi nhỏ mọn như vậy làm cái gì? Để nó cưới một phát đều không được. Chu Du vốn trong lòng nổi lên sóng gợn trong nháy mắt bị băng phòng, lúc đầu có chút nhu hòa ánh mắt cũng biến thành phá lệ lãnh khốc, vậy hạ xin tự trọng. Lưu Mạc thấy thế, chỉ có thể cực không tình nguyện đi lên vỗ một cái khoái hàng cái mông. Lăn xuống đến. Lần này nói không chừng có thể nhìn thấy Mạnh Đức. Đến lúc đó ngươi thử một chút tuyệt ảnh chẳng lẽ không tâm sao? Đây chính là tuyệt thế ngựa tốt, tuyệt đối đủ kình. Mà lại ngươi tốt xấu là ngủ qua Hán huyết bảo mã ngựa được. Về sau đừng nhìn thấy ai cũng phát tỉnh. Muốn thận trọng, biết hay không? Khoái hàng xoắn suýt một lát sau, rốt cục có chút không tình nguyện từ trên ngựa xuống tới, sau đó đối Chu Du chiến mã lộ ra một cái tà mị biểu lộ, dọa đến đối phương lập tức hướng phía ngoài doanh trại chạy như điên. Tốt rồi. Lưu Mạc giơ cao hai tay, hoạt động gân cốt, trên thân liền phát ra trận trận nổ đùng, đồng thời kia thật mỏng vải bóc cũng rốt cuộc không che giấu được phía dưới cơ bắp, đem toàn bộ vạt áo hoàn toàn nâng lên. Nhìn thấy một màn này, Chu Du có chút ngoài ý muốn. Vậy hạ tại Kim Lăng, chẳng lẽ còn kiên trì rèn luyện gân cốt? Nói nhảm. A Chu Du ánh mắt phức tạp, thần còn tưởng rằng vậy hạ mấy ngày này tại Kim Lăng, tất nhiên là hàng đêm sinh ca, căn bản không để ý tới triều chính, chỉ biết đi đi dạo nữ lưu đâu. Công cận, ngươi quá làm cho chấm thương tâm. Lưu Mạc bi phân nói, chấm trong mắt ngươi chính là người như vậy. Ừm. Ai? Lưu Mạc cảm thấy chính mình tuổi già, khẳng định là mẹ hắn cô độc. Năm đó không có sớm mấy năm tìm tới Chu Du, trực tiếp đem hắn nương cho cưới tuyệt đối là chính mình phạm qua sai lầm lớn nhất. Vậy hạ nên nói về chính sự. Chu Du đem dưới mắt Hà Bắc Thế cục báo cho Lưu Mạc. Mặc dù đều là một đoàn gây rối, thậm chí những vật này tại trước một khắc cũng còn để Chu Du nhức đầu không thôi, nhưng lúc này ở Lưu Mạc trước mặt lúc, Chu Du lại là chậm rãi mà nói, mảy may không cảm giác được nửa điểm khẩn trương. Chờ Lưu Mạc nghe xong, Lưu Mạc mới bất mãn chép miệng một cái, đây con mẹ nó đều gọi chuyện gì à? Hà Bắc bây giờ vì sao đại loạn? Là bởi vì Trương Yến vậy mà thật sở đến Nghiệp Thành. Trương Yến vì sao có thể sở đến Nghiệp Thành? Là bởi vì Đạp Đốn chết tại Liêu Đông để thế lực khắp nơi đều không kịp chờ đợi đi lên ăn một miếng thịt. Đạp Đốn vì sao chết tại Liêu Đông? Đây còn không phải là bị Viên Thượng bọn hắn lừa dối quá khứ. Có đôi khi Lưu Mạc đều cảm thấy, đại hán thượng thư đại căn bản không cần nhằm vào Đông Triệu làm cái gì miêu tính. Bọn hắn bây giờ chính mình cũng kem chút đem chính mình đùa chơi chết, nơi nào còn cần chính mình độc thủ. Tác Nghiệt ta lại nghĩ tới bây giờ tại Kim Lăng đã tập kết thoại bản, kia cái gì Tào gia trưởng nữ cùng hai viên tiên tử không thể không nói cố sự, Lưu Mạc cảm thấy mình cuối cùng vẫn là muốn đem tinh lực đặt ở càng có ý định hơn nghĩa chuyện lên. Chẳng hạn như, Tây vực phía Tây Đại Dương ngờ còn có Hoa Quốc nữ vương. Vậy hạ. Vậy hạ. Chấm đang chấm tư. Chu Du ánh mắt dần dần trở nên kinh bị. Vừa mới Lưu Mạc thần sắc dần dần ngốc trệ, khoe miệng còn có nụ cười như có như không, cái này có thể là trầm tư đại sự biểu lộ. Bất quá để Chu Du ngoài ý muốn chính là, Lưu Mạc lúc này bỗng nhiên hai tay vỗ, lập tức liền có người từ phía sau đi tới. Ấu Bình, Từ Liệt, đã lâu không gặp. Chu Du thật là kỳ quái, vừa mới Lưu Mạc trước mặt tại sao không có Chu Thái cùng Trần Võ thời điểm, hai người đảo mắt liền xuất hiện tại bên cạnh mình. Có thể vừa đánh xong chào hỏi, Chu Du liền phát hiện tại hai bọn họ trung gian, vậy mà còn đi theo một người. Người kia mặc trên người bây giờ nhất là lộng lẫy tơ lụa thêu vừa, rõ ràng là Kim Lăng bên trong giàu có nhất những người kia một trong. Mà lại không biết sao, Chu Du nhìn đối phương mặt, luôn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Gặp qua đô đốc. Đối phương tiến lên đây cho Chu Du hành lễ, thấy Chu Du thần sắc nghi hoặc, vội vàng giới thiệu chính mình. Đô đốc quên ta rồi. Ta là Viên Diệu a. Viên Diệu. Chu Du bừng tỉnh đại ngộ. Tình cảm là viên thuật con trai trưởng, đồng thời cũng là nữ nam viên thị dòng chính đích tôn. Chắc không được Chu Du cảm thấy gương mặt kia quen thuộc, cái này nhìn kia phía dưới có thể không cùng Viên Tiệu cùng Viên Thuật có như vậy mấy phần tương tự sao? Có thể cái này hạ Chu Du càng thêm nghi hoặc. Vậy hạ mang ngươi tới làm cái gì? Ta cũng không biết ta. Viên Diệu lúc này nước mắt đầm địa, cơ hồ kém chút liền muốn khóc lên. Ta lúc ấy tại nữ lưu ăn nổi lẩu nghe khúc, đột nhiên liền bị bệ hạ người cho cướp. Đừng. Chu Thái không khách khí chút nào đem tia quạt hương bổ đại bàn tay một chút đánh vào viên rượu cái hốc. Cái gì gọi là kiếp? Chính là tốt ta, là mời. Viên Đàm khóc tang cái mặt, đô đốc, ta cũng không biết ta. Có chuyện gì ngươi đi hỏi bệ hạ a. Chu Du lúc này mới hướng phía Lưu Mạc nghiêng đầu nhìn lại. Nhưng Chu Du xem xét, lại là cười một tiếng. Vừa mới còn hoạt động gân cốt, dường như muốn làm lớn một phen Lưu Mạc, lúc này lại đã là dùng tay chống đỡ đầu, trực tiếp dựa vào trên hàng rào liền ngáy lên. Muốn đem bệ hạ đánh thức sao? Không sao cả. Chu Du hướng Chu Thái cùng Trần Võ dàn xếp, chỉ cần để người ta biết bệ hạ bây giờ đã đi tới Hà Bắc, vậy liền không có cái gì tốt sầu lo. Truyền mệnh lệnh của ta, đem Thiên Tử Long Đạo đánh ra. Vâng. Theo một mặt đỏ đấy Hắc Long Vân Văn Đại Kỳ xuất hiện tại Hà Bắc, xuất hiện tại Hán quân trung ương, toàn bộ Hà Bắc rốt cuộc nhấc lên lớn nhất một lần phong ba. Chương 593, Trọng Sơn, ta hủy khuất. Chương 593, Trọng Sơn, ta hủy khuất. Khi Hán quốc trinh sát phát hiện kia mặt đại Hán Thiên Tử Long Đạo xuất hiện trên chiến trường về sau, ngay lập tức chính là tầng tầng báo cáo. Lúc này chú đóng ở hồ quan Tào Tháo nghe nói Hán quân vậy mà dâng lên kia mặt Long Đạo, cho dù là vị này loạn thế gian hùng cũng là kìm lòng không được ngực run lên. Thấy rõ ràng rồi, thấy rõ ràng, tuyệt đối là Thiên Tử Long Đạo không sai. Lúc này Tịnh Châu thứ sử Cao Cán đã cùng Tào Tháo hợp quân một chỗ, ngay tại Tào Tháo trước mặt. Đang nghe Lưu Mạc vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy liền xuất hiện tại Hà Bắc, Cao Cán càng là trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, đồng thời có chút hoảng sợ nhìn về phía Tào Tháo, kia Lưu Mạc không phải tại Giang Đông sao? Hắn làm sao nhanh như vậy có thể đi vào Hà Bắc? Đây chẳng lẽ là kia Chu Công Cẩn sử xuất cái gì lừa dối thuật? Quách Gia lại là lắc đầu. Kia Chu Công Cẩn cách đối nhân xử thế, riêng có quân tử danh xưng, sẽ không dễ dàng sử dụng lừa dối thuật. Đến nỗi Lưu Mạc vì sao đến như vậy cấp tốc? Ta ngược lại là có chút suy đoán. Quách Gia hữu khí vô lực nói, lúc trước Lưu Bị, Lữ Bố còn tại Từ Châu lúc, Lưu Mạc liền cùng Hà Bắc tiến hành mậu dịch, chẳng những khơi thông tứ thủy, tế thủy đường sông, còn lần lượt khai thông kênh đảo, khiến cho Trung Nguyên kênh rạch chẳng chỉ tung hành, vận tải đường thủy phát đạt, tự nhiên như thế có thể tiết kiệm đại lượng thời gian từ Giang Đông đổi tới Hà Bắc. Nghe được Quách Gia lời nói về sau, Tào Tháo càng là đã nhắm mắt lại. Hiện tại có thể khẳng định là Lưu Mạc thật đến rồi. Lúc đầu, này chiến không được là mọi người đối với đạp đốn chiến tử Liêu Đông sự tình một lần thuận thế mà làm cùng quân sự dọa dẫm, nhưng dưới mắt Hà Bắc đột nhiên sụp đổ đến nước này, lại là trực tiếp dẫn tới thiên hạ hung ác nhất một đầu ác long. Ai cũng biết, một khi đầu này ác long tự mình kết cục, kia lấy này tham lam tính cách, là tuyệt đối muốn làm cái kia lớn nhất bên thắng. Tào Tháo cưỡng ép đè nén kia mơ hồ đầu phòng, hỏi thăm Cao Cán, Nghiệp Thành bây giờ đến tột cùng như thế nào rồi? Viên Thượng lúc nghe Trương Yến đánh lén thẩm phối về sau, trực tiếp liền xuất lĩnh hậu cung triều thần hướng Bột Hải mà đi. Trương Yến binh lính kỳ thật cũng không tinh nhuệ, đừng nói là Nghiệp Thành, ngay cả tiến đánh đến phía Bắc Hàm Đan lúc đều có chút phí sức. Có thể Hàm Đan quân coi giữ nghe xong Viên Thượng chạy, bọn họ tự nhiên cũng liền chạy, trực tiếp đem Nghiệp Thành ném cho Trương Yến. Trương Yến bây giờ sợ là tại Nghiệp Thành công chính sống mơ mơ màng màng đâu. Đây cũng là một cái tin tức xấu, thậm chí so Lưu Mạc đi vào Hà Bắc còn muốn hư tin tức. Quả thật, lần này đám người vốn chính là muốn hung hăng dọa dẫm Viên Thượng một bút, muốn đem Viên Thượng đánh bại. Nhưng ai có thể nghĩ tới, kia đã từng mạnh mẽ đến kế thừa thiên mệnh, một trận so với đại hán còn muốn khổng lồ chính quyền, vậy mà lại đổ sụp như thế cấp tốc, như thế triệt để. Chết một cái đạp đốn mà thôi, toàn bộ Đông Triệu triều đình thật giống như mất hồn giống nhau, hoàn toàn chính là bắn ra ảo ảnh. Nếu như sớm đoán được Đông Triệu là như vậy một con hổ giấy, kia Tào Tháo đã sớm tự mình mang theo tinh nhuệ kết cục. Nơi nào có thể đến phiên Trương Yến nhặt cái này tiện nghi? Kia Trương Yến, hừ. Cao Cán cũng là hừ lạnh một tiếng. Hắn cùng Trương Yến vốn là không đối phó, cho nên hai người hành động quân sự hoàn toàn là riêng phần mình chỉ huy. Cao Cán căn bản không biết Trương Yến lại có thể phát hiện bùa âm hình chỗ như vậy, càng không nghĩ tới Trương Yến khẩu vị vậy mà lớn như vậy, trực tiếp hoàn thành tham lam hành động vĩ đại. Hắn lúc này chán ghét Trương Yến không tuân quy củ, đáng ghét hơn Viên Thượng còn có Đông Triệu triều đình mềm yếu. Bằng không, thế cục căn bản đến không được hôm nay loại tình trạng này. Mạnh ước, dưới mắt phải làm gì? Tào Tháo đại khái đem Hà Bắc thế lực sắp xếp như ý lấy Lưu Mạc, Chu Du làm đại biểu đại hán, thực lực cường đại nhất, nhưng này chính lệnh chế độ, lại là nhất làm cho Hà Bắc nơi đó thế gia phản cảm, nhận cản trở cũng là nhiều nhất. Lấy Viên Thượng, Điền Phong làm đại biểu Đông Triệu, mặc dù vứt bỏ đáng xấu hổ, nhưng từ một phương diện khác nói, lại là thật bảo tồn lực lượng, tùy thời có khả năng cho ra ngoài dự liệu lôi đỉnh một kích. Lấy chính mình, Cao Cán làm đại biểu Tây Triệu, thực lực thuộc về trung gian, có thể cùng đại hán cùng Trương Yến quan hệ lại thân mật nhất. Cuối cùng chính là bây giờ đã chóc ra thành long, từ thế lực nhược tiểu nhất lùn cỏ quật khởi vì chiếm cứ Nghiệp Thành hát sơ tặng, Trương Yến. Mấy cỗ thế lực cài giang lượng, đem Hà Bắc hoàn toàn quấy thành một nồi bột não, gọi người không nghĩ ra. Nhưng Tào Tháo lý lại lý, tóm lại vẫn là lý giải chút đầu mối. Đầu tiên, chính là bây giờ nhìn như vận khí tốt nhất, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng lớn nhất Trương Yến. Hắn cố nhiên là chiếm cứ Hà Bắc trái tim Nghiệp Thành, nhưng là này ti tiện xuất thân còn có thiếu thốn thi chính thủ đoạn, định trước hắn đối Nghiệp Thành chỉ có thể ngắn ngủi khống chế, mà không thể thời gian dài chiếm hữu. Mà Trương Yến cũng không phải loại kia giá tâm bành trướng người, lấy tính tình của hắn, xác suất lớn là muốn đem Nghiệp Thành bán hơn cái tốt giá cả, có thể bảo đảm hắn còn có hắn Hắc Sơn quân cả đời phú quý. Đến nỗi Viên Thượng bọn hắn, Hà Bắc dù sao cũng là bọn hắn cơ bản bản, một khi trở bọn hắn từ chưa tỉnh hồn bên trong khôi phục lại, kia người thắng cuối cùng vô cùng có khả năng vẫn là bọn hắn. Cuối cùng còn lại đại hán. Nếu như chỉ là Chu Du, dù là Chu Du trí dũng song toàn, dù là Chu Du trong tay binh lực dọa người, Tào Tháo vẫn như cũ có lòng tin tại Chu Du trước mặt Chu Toàn. Nhưng là dưới mắt Lưu Mạc đến, vậy liền trở nên cực kỳ bực mình. Đối mặt một cái thường xuyên không theo lẽ thường ra bài Lưu Mạc, Tào Tháo vô luận như thế nào cũng không thể dự đoán động tác của hắn. Bất quá lấy Tào Tháo đối Lưu Mạc hiểu rõ, cùng Lưu Mạc đi tới Hà Bắc tốc độ nhanh như vậy, Tào Tháo trong đầu vẫn là có một cái đại khái ý niệm, Lưu Mạc sợ là nghĩ tất cả đều muốn. Lưu Mạc tại đối mặt Minh Hữu lúc, có lẽ còn biết chính mình ăn thịt, cho người khác ăn canh. Nhưng là đối mặt địch nhân thời điểm, lấy Lưu Mạc tính cách tuyệt đối là đem đối phương nhai nát hướng trong bụng ướt. Tào Tháo thậm chí hoài nghi, Lưu Mạc lần này tự mình đến Hà Bắc, mục đích đúng là đem hắn, Trương Yến, còn có Viên Thượng trực tiếp cho một mẹ hút gọn. Có lẽ sẽ có mưu sĩ nói không có khả năng. Dù sao bây giờ Đại Hán hẳn là còn không có làm tốt chiến tranh toàn diện chuẩn bị, mà lại Lưu Mạc cũng không lớn khả năng ở thời điểm này liền làm cho chính mình hai mặt thủ địch. Có thể Lưu Mạc đoạn đường này đi tới, bao nhiêu không có khả năng hoàn thành chuyện đều hoàn thành rồi. Cho nên đối Lưu Mạc, Tào Tháo xưa nay đều là lấy lớn nhất ác ý đến phỏng đoán. Đợi ta trước cùng Lưu Mạc thư một phong. Tào Tháo cuối cùng vẫn là dự định thăm dò Lưu Mạc ý, mặc dù Tào Tháo đã đem Lưu Mạc nhận định thành loại kia miệng đầy nói láo lừa đảo, nhưng Tào Tháo luôn luôn có loại không hiểu tự tin, ta đối với Trọng Sơn mà nói, nên vẫn là đặc thủ. Mặc dù không đến nỗi để Lưu Mạc không lừa gạt mình, nhưng là Tào Tháo cảm thấy, chính mình bao nhiêu có thể từ Lưu Mạc hồi âm ở bên trong lấy được một chút tình báo, làm rõ ràng Lưu Mạc đến Hà Bắc đến tuột cùng là làm cái gì. Ừm. Lưu Mạc nắm nghĩa trong tay đến từ Tào Tháo thư tín, có chút buồn bực gãi gãi đầu. Tào Mạnh Đức tại Viên Đàm dưới tay chịu cái gì kích thích rồi? Nhìn hắn cái này tin, vì sao chấm cảm thấy người này qua rất bị khuất? Rõ ràng nhất chính là Tào Tháo đem ngày ấy bị Từ Hoàng ngăn lại, không để hắn xuất quân đi qua Hà Nội chuyện cũng biết vào. Cái này chẳng lẽ là tại hướng hắn cáo trạng? Chương 594, treo giá Tào Tháo nói cái gì? Chu Du nghiêng đầu đến, muốn nhìn Lưu Mạc phong thư trong tay, lại phát hiện thư tín đã bị Lưu Mạc ngã út ở trên bàn. Còn có thể nói cái gì? Đơn giản chính là thăm dò, nhìn chấm đến tuột cùng muốn làm chút gì. Vẹn vẹn đi qua hai ngày nghỉ ngơi, Lưu Mạc liền một lần nữa sinh long hoạt hổ, lúc này càng là hoàn toàn đè nén không được trong lòng nhảy thoát. Nếu Mạnh Đức nghĩ như vậy chấm, kia chấm cái này đi tìm hắn đi. Lưu Mạc lời nói khiến cho Chu Du giật mình. Vậy hạ, muốn đi trước hồ quan? Không được sao? Trong quân trướng, bố trí bài trí cùng Lưu Mạc cùng Chu Du năm đó vừa đi ra dốc sức làm thời điểm có rất nhiều bất đồng. Hồ sàng mở rộng, khiến cho trong quân trướng cơ bản đã đổi thành mang theo chỗ tựa lưng hồ sàng, hoàn toàn thay thế lượng hán tịch giường. Xưa nay u ám đại trướng, bây giờ lại là sáng tỏ không ít. Thông qua mậu dịch từ phương Nam được đến Azafin, còn có thông qua đánh bắt thu hoạch đến cá dầu, đều trở thành chiếu sáng nhiên liệu, tướng quân trong trướng bộ chiếu xạ cùng ban ngày không hề khác gì nhau. Dĩ vãng trong trướng, cơ hồ không có kỹ càng địa đồ. Nhưng dưới mắt, tại cái này đại trướng trung ương nhất treo, đương nhiên đó là ghi chú rất nhiều tin tức giấy chất Hà Bắc địa đồ. Lưu Mạc giờ phút này ngẩng đầu nhìn lại, ra hiệu Chu Du cũng cùng nhau nhìn kia địa đồ. Cái này Hà Bắc loạn thành 17, công cần cho rằng ai là minh hữu, ai lại là kẻ địch, lại hoặc là ai cũng là minh hữu của chúng ta, ai cũng là địch nhân của chúng ta. Chu Du nhìn chằm chằm địa đồ, nhưng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại Hà Bắc thế cục đã hoàn toàn để hắn cũng không biết như thế nào hạ thủ. Đây không phải một trận đơn giản tiến công hoặc là phòng ngự, mà là rút dây động rừng phức tạp của diện. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Chu Du mới hy vọng Lưu Mạc đi vào tiền tuyến. Bây giờ Lưu Mạc hỏi lại Chu Du tự nhiên không biết đến tuột cùng như thế nào giải khai cái này bày đầy rối. Kỳ thật, chắc cũng không biết. Ngay tại Chu Du cho rằng Lưu Mạc luôn có thể chính xác cho ra đáp án lúc, nào có thể đoán được Lưu Mạc vậy mà như thế không chịu trách nhiệm nói ra câu nói này, đồng thời biểu lộ còn dị thường vô tội run lên bà bay. Ai? Công cần không cần như vậy nhìn xem chấm cũng không phải thần tiên. Lưu Mạc nằm ở cạnh trên lưng, đem hai chân trực tiếp khoác lên trước mặt trên bàn thấp phương. Hiện tại, nếu như chúng ta cùng Tào Mạnh Đức bọn hắn cùng nhau hợp lực mưu đồ Hà Bắc, kia lấy Tào Mạnh Đức tính tình, tất nhiên là để chúng ta đảm nhiệm chủ lực, chết người của chúng ta, sau đó chờ kết thúc sau hắn đến hái quả đảo. Đây cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dù sao Hà Bắc những cái kia gia tộc quyền thế khẳng định đều biết, nếu là hàng Tào Tháo, bọn họ sát suất lớn còn có thể ôm lấy trong tay ruộng đồng, đơn giản chính là cho Tào Tháo thuế nhiều một ít. Nhưng nếu là rơi vào tay chúng ta, bọn họ rất rõ ràng, chúng ta là thật sẽ đem bọn hắn ruộng phân đi. Lưu Mạc lời nói để Chu Du vô pháp phản bác, chỉ có thể là đi theo gật đầu. Hà Bắc thế gia, thiên nhiên thân cận Tào Tháo, đem bọn hắn bức gấp, bọn họ nói không chừng thật sẽ trực tiếp đi ăn máng khác nhảy đến Tào Tháo bên kia. Đến nỗi Trương Yến, cái đồ chơi này hoàn toàn chính là cái gậy quấy phân heo, ai dính ai buồn nôn. Lưu Mạc đối đã chiếm cứ nghiệp thành Trương Yến đồng dạng không có bất luận cái gì hảo cảm. Liên quan tới Trương Yến vì sao có thể đánh lén thẩm phối thành công, Lưu Mạc những ngày này cũng đại khái nghe rõ ràng. Đã nói xong muốn đem Lưu Hiệp cho giao ra, kết quả lại mượn này cớ trực tiếp công hướng nghiệp thành. Loại này hoàn toàn không giảng đạo lý dân cơ bản, Lưu Mạc cũng lười cùng hắn dây dưa. Cho nên hiện tại Hà Bắc đến tột cùng sẽ như thế nào, căn bản không ai có thể đoán trước chu toàn. Dưới mắt vô luận làm cái gì, nói không chừng cuối cùng đều sẽ chuyện xấu. Chẳng bằng đi tới nước nhỏ chỗ, ngồi xem Vân Khởi lúc đi. Dọn dẹp một chút, chuẩn bị cùng Mạnh Đức đi gặp một mặt đi. Nghiệp thành. Tòa này từ khi Đồng Trác Hỏa Thiêu Lạc Dương về sau, liền ổn thỏa đại hán đệ nhất thành thị, lúc này lại lộ ra một loại cao quý tính mịch. Cửa thành mở rộng, Trương Thủy Thượng tuyển tất cả đều trồng chất tại bến đỏ, một chiếc liên tiếp một chiếc, thật chỉnh tề sắp xếp cùng nhau. Trên tường thành bị khắc dấu tên chẳng biết tại sao bị búa bén chẳng hoa, đáng sợ vết tích lưu tại tảng đá chế thành môn biển bên trên, khắc thường dị dạng. Bên trong thành trên đường phố, mặc dù còn có người đi đường đi lại, nhưng lẫn nhau đi ngang qua lúc đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, liền câu chào hỏi cũng không dám đi đánh. Cho dù là ngày bình thường người thân nhất hàng xóm thân thích, cũng chỉ dám lẫn nhau đan sen một chút ánh mắt, sau đó ngay lập tức đan sen mà qua. Đông đông đông, tiếng vang ầm ầm vang lên, dường như đà long gầm nhẹ, dơ lên phình lên tiếng gầm. Thanh âm này là như vậy có uy nghiêm, chỉ một lát sau liền đem trên đường phố vốn là không nhiều bóng người triệt để xô tan, chỉ còn lại tĩnh mịch cùng trống trải. Một lát sau, một chiếc tạo hình sốc nổi ngọc lộ xe từ Nghiệp Thành hoàng cung mở ra, rất nhiều hắc sơn tặc chúng hồ loạn đánh nhịp thổi nhạc khí, đem phô trương trận thế đều làm cực lớn. Mà tại xe kia ngồi lấy, không phải người khác, chính là hắc sơn tặc đầu Trương Yến. Thời khắc này Trương Yến mặc trên người chính là lộng lẫy vàng sáng tấm lụa, trên mặt càng là hồng quang đầy mặt, khí phách phân phát, đâu còn có nửa phần tặc dạng. Này dưới trướng thân binh cũng đều là thay đổi từ Nghiệp Thành phủ khố bên trong tìm ra đến tướng quân khải, giờ phút này chen chúc tại Trương Yến trước người, lại là để Trương Yến tốt không đắc ý, liền phảng phất chính mình thật cùng kia thiên tử giống nhau chí cao vô thượng. Chắc không được, từng cái đều muốn trở thành thiên tử đâu. Trương Yến cảm khái để thân binh bên cạnh đội vàng phụ họa, tướng quân anh minh thần võ, như thế nào không thể ngồi được thiên tử vị? Phi, nói mỏ gì đâu. Trương Yến dùng phẫn nộ che giấu chính mình bối rối, đồng thời cái này giận dữ cũng là đem Trương Yến cho mắng tỉnh. Ta nghe nói bây giờ đại hán kia thiên tử Lưu Mạc cũng đi vào Hà Bắc, các ngươi từng cái đem kia miệng đều cho bà ở nha. Thân binh mặc dù thần phục với Trương Yến ngày xưa uy thế đồng ý, nhưng vẫn là có chút không hiểu. Tướng quân, chẳng lẽ chúng ta thật muốn đem cái này thật vất vả đánh xuống Nghiệp Thành giao cho Lưu Mạc sao? Nói nhảm. Trương Yến mắng đối phương một tiếng. Làm sao? Ngươi thật đúng là nghĩ ở chỗ này. Bất quá. Hắc hắc, đưa là được đưa, nhưng cũng không thể tặng không. Trương Yến lúc này nắm chắc thắng lợi trong tay. Kia biên thượng đều nguyện ý cho ta một cái xa kỵ tướng quân, Lưu Mạc cũng không thể hẹp hòi rất nhiều à. Ta yêu cầu cũng không nhiều. Liên để Lưu Mạc giống đối đãi Lưu Bị như thế, đem ta danh chính ngôn thuận phong làm chư hầu. Đem Tịnh Châu triệt để chia cho chúng ta. Như thế ta liền đem Nghiệp Thành cho hắn. Cái này hạ tả hữu càng không rõ ràng. Cái này Tịnh Châu vốn là trên tay chúng ta, cần gì phải kia Lưu Mạc đến phong? Trương Yến hưu khí vô lực nhìn một vòng người chung quanh. Chính mình chiếm, cùng kia Lưu Mạc phòng, sao có thể là một chuyện? Nhưng Trương Yến cũng lười cùng những người này nói dóc. Dù sao đều ngoan ngoãn nghe lão tử liền đúng rồi. Ghi nhớ, cũng đừng để Nghiệp Thành dân chúng đều chạy. Không phải vậy dân chúng chạy, cái này Nghiệp Thành cũng liền không đáng tiền, đến lúc đó coi như bán không thượng hạ giá. Còn có Trương Yến cười hắc hắc, cũng điều động sứ giả đến Tào Tháo, cao cán nơi đó đi một chuyến. Muốn bán, tóm lại vẫn là muốn hàng so ba nhà mà. Chương 595, ngươi làm Lưu Mạc là ai? Chương 595, ngươi làm Lưu Mạc là ai? Tào Tháo đầu tiên là thu được Lưu Mạc muốn tới tin tức, liền đã lấy làm kinh hãi. Đợi nghe được Trương Yến cũng hướng phía bên mình điều động sứ giả về sau, càng là nhịn không được khỏe miệng có quát ra. Dưới mắt Hà Bắc chính là một nồi cháo. Vấn đề này Lưu Mạc nhìn rõ ràng, Chu Du nhìn rõ ràng, hắn Tào Tháo tự nhiên cũng nhìn rõ ràng. Vô luận như thế nào, ở thời điểm này làm người khác chú ý kỳ thật đều không phải chuyện tốt, lý tưởng nhất ngược lại là trước cẩn tàng thân hình, sau đó đợi đến cuối cùng thế cục rõ ràng thời điểm nhảy ra kiếm một chén canh. Nhưng là dưới mắt Lưu Mạc rõ ràng là không có khả năng để hắn thành thành thật thật trốn ở chỗ này cái gì đều không làm, cho nên mới chủ động tìm tới cửa. Lưu Mạc nếu đến, Tào Tháo tự nhiên cũng không thể thờ ơ, lúc này hồ quan tướng sĩ cũng đã thu được Nghiệp Thành bị phá, viên thượng rời đô Bột Hải tin tức. Vì vậy Tào Tháo cơ hồ không thế nào phí sức, chỉ là hứa hẹn nguyện ý trợ giúp hồ quan quân coi giữ đem bọn hắn ra quyến tiếp vào nơi đây, liền khiến cho bọn hắn cam tâm tình nguyện quy hàng, đem hồ quan cái này liền thông Tịnh Châu cùng Hà Bắc trọng trấn giao đến Tào Tháo trong tay. Tào Tháo đoạt tại Lưu Mạc trước đó cấp tốc tu sửa hồ quan, bảo đảm hồ quan sẽ không bị Hán quân công phá về sau, lúc này mới tại Hán quân tới gần nơi đây lúc, tự mình xuất quan tới đón tiếp Lưu Mạc. Nhưng khoảng cách cũng giới hạn trong 500 bước bên ngoài. Lại gần, coi như không lễ phép. Tào Tháo ngồi cưỡi tuyệt ảnh, ánh mắt phức tạp nhìn xem đối diện kia thiên tử Long Đạo Hạ Lưu Mạc. Mặc dù khoảng cách của song phương xa tới căn bản thấy không rõ lẫn nhau mặt, nhưng là Tào Tháo luôn cảm thấy, Lưu Mạc vẫn là năm đó, cùng mình tại sông Hoài bên cạnh mới gặp dáng vẻ như vậy, cơ hồ không có cái gì thay đổi. Phóng khoáng, thoải mái, lại xảo trá. Nhưng vô luận là Lưu Mạc hay là Tào Tháo đều biết, bọn họ khoảng cách chỉ biết càng ngày càng xa, mà sẽ không càng ngày càng gần. Giống như là trước đó tại sông Hoài bên cạnh trên đài cao tùy ý đấu thơ tấu nhạc, hoặc là giống như là tại vị thủy bên cạnh nhà tranh bên cạnh ăn cá nói chuyện hiếm, đều là tuyệt đối không có khả năng lại phát sinh chuyện. Dù sao, bọn họ hai người thực tế đài quen thuộc lẫn nhau. Một khi rơi vào đến đối phương đánh giết phạm vi, vô luận là Lưu Mạc hay là Tào Tháo khẳng định đều sẽ hạ tử thủ, đem đối phương triệt để giết chết. Nhưng dù cho như thế, Tào Tháo vẫn là dùng hết sức khí hô to, "Trọng Sơn, nhanh như vậy liền đến Hà Bắc, quả nhiên là làm có ngươi." Mạnh Đức, chấm nghe không rõ ngươi. Ngươi lại đi gần chút đến cùng chấm nói. Tào Tháo lúc này ra mặt run rẩy. Hắn biết Lưu Mạc không muốn mặt, nhưng không có nghĩ đến Lưu Mạc có thể không muốn mặt đến loại tình trạng này. Cái gì lỗ thai nghe không được, ngươi rõ ràng là muốn đem ta lừa qua đi chơi chết. Tào Tháo không để ý tới Lưu Mạc thiếp thiếp thỉnh cầu, mà là tiếp tục chất vấn, quan trung cùng đại hán đã kết làm minh hữu. Nhưng kia từ hoàng tử Công Minh lại cố ý không thả ta đi vào Hà Nội, lại không biết hắn ra sao giáp tâm. Trọng Sơn, ngươi cũng đã biết, nếu không phải kia từ Công Minh ngăn cản, bây giờ cầm xuống Nghiệp Thành, hẳn là ta. Mà lúc này đây, chúng ta hai người cũng đã là đến Nghiệp Thành bên trong đem rượu ngôn hoan, chúc mừng bình định thiên hạ chi công. Ha. Trọng Sơn cớ gì vui cười? Tào Tháo đương nhiên là biết rõ còn cố hỏi, nhưng cùng lúc hắn cũng có chút chờ mong. Hắn lúc này cố ý đem vấn đề này ném ra ngoài, chính là muốn để Lưu Mạc tại trước mặt mọi người thừa nhận, hắn tán thành từ hoàng cách làm. Lưu Mạc đại hán này thiết tử, tán thành từ hoàng không để Tào Tháo tiến công Hà Nội. Mà một khi Lưu Mạc thừa nhận, liền mang ý nghĩa bại lộ Lưu Mạc dụng tâm hiểm ác, bại lộ Lưu Mạc đại hán này thiên tử đối với thảo phạt Đông Triệu, bình định thiên hạ quyết tâm kỳ thật cũng không kiên định. Thậm chí, Tào Tháo hoàn toàn có thể trả đũa, chỉ trích Lưu Mạc cố ý cản trở. Như thế, kia, ngay tại Tào Tháo còn đang suy nghĩ lấy như thế nào lợi dụng Lưu Mạc thời điểm, lại nghe được Lưu Mạc âm thanh đã truyền đến, Mạnh Đức, người tại Viên Đằng kia, làm sao một chút xíu tiến bộ đều không có? Làm sao còn làm loại này trẻ con mới chơi đồ vật? Ngươi thiếu cùng chấm nói bậy. Chấm liền hỏi ngươi, nếu như chấm hiện tại liền muốn đi bình định Tây Bực, nói là muốn đường tắt quan trùng, ngươi cùng Viên Đằng có dám hay không để đại hán binh mã tiến vào thành Trường An hạ? Đối mặt Lưu Mạc hỏi lại, Tào Tháo mặc dù biết chính mình khẳng định không có khả năng để đại hán một binh một tốt đi vào quan trùng, nhưng vẫn là hào khí vạn phần hồi phục, tự nhiên đáp ứng. Nếu như Tào Tháo lúc này có thể nhìn thấy Lưu Mạc, kia tất nhiên phát hiện Lưu Mạc khỏe miệng đã là bệnh đến căn bản không ép xuống nổi. Tốt. Chỉ cần nghe Mạnh Đức ngươi nói ra câu nói này, kia chấm cứ yên tâm. Theo Lưu Mạc lưu lại câu này không giải thích được, vừa mới còn tới thế rào rạt đại hán tướng sĩ lập tức điều cái đầu, trực tiếp liền từ hồ quan rời đi, hoàn toàn không có nửa điểm lưu luyến. Đây là tình huống như thế nào? Tào Tháo có chút mắt trợn tròn nhìn xem quay người rời đi Lưu Mạc còn có đại hán quân đội, biểu lộ mắt trần có thể thấy nổi lên nghi ngờ. Bên cạnh cùng nhau theo tới Cao Cán ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, ngược lại là trấn an Tào Tháo nói, chỉ cần Lưu Mạc chịu rút quân liền tốt. Bây giờ Lưu Mạc tinh lực hẳn là đều thả phía trên nghiệp thành, hắn chỗ này, nói không chừng chỉ là đe dọa ta chờ một phen, để ta chờ không muốn xuất binh quấy nhiều hắn mà thôi. Mà thôi. Tào Tháo có chút mê mang. Lưu Mạc thật xa lại đây, chính là vì cái này. Không thích hợp. 10 phần có 9 phần không thích hợp. Nhưng Tào Tháo giờ phút này, lại vẫn cứ không thể nói là lạ ở chỗ nào. Mạnh Đức không muốn suy nghĩ quá nhiều, ngược lại là bị chính mình chỗ lầm. Cao Cán thấy Tào Tháo còn tại kia để tâm vào chuyện vụ vặt, chỉ có thể là tiếp tục tiến lên ăn ủi. Bây giờ Lưu Mạc, khẳng định là muốn đạt được nghiệp thành, hiển lộ rõ ràng chính mình công tích. Hiện tại cùng chúng ta tại Hà Bắc trước đánh lên một trận chiến, không phải không công bị người khác nhặt tiện nghi, ngươi cảm thấy Lưu Mạc sẽ làm như thế tổn hại mình lợi người chuyện sao? Cao Cán muốn cho rằng Tào Tháo có thể đem chính mình lời nói nghe vào, nhưng nào có thể đoán được rất nhanh Tào Tháo liền ngẩng đầu lên, dùng một loại cực kỳ đáng sợ ánh mắt nhìn xem Cao Cán. Ngươi mới vừa nói cái gì? Cao Cán chưa từng thấy qua như vậy Tào Tháo, chỉ có thể là nuốt ngụm nước miếng nói, ta nói, Lưu Mạc sẽ không làm tổn hại mình lợi người chuyện. Không đúng, là thượng câu. Thượng câu. Cao Cán do dự một hồi, nói, Lưu Mạc mục tiêu là Nghiệp Thành. Đúng, chính là câu này. Tào Tháo vỗ mạnh một cái đùi. Nghiệp Thành? Hắn muốn Nghiệp Thành làm cái gì? Lúc này Viên Thượng còn có Hà Bắc triều đình thế lực không hư hại, hắn coi như cầm Nghiệp Thành, chẳng lẽ hắn còn có thể thủ ở? Đến nỗi khoe khoang công tích, Tào Tháo đối điểm ấy càng là im lặng. Khoe khoang công tích, đại khái là Lưu Mạc không muốn nhất, cũng khó nhất làm chuyện. Lưu Mạc nếu như thật là thích việc lớn hám công to người, thì hắn đã sớm đi phong thiện tuần sát đi, nơi nào khả năng tại loại này khẩn yếu quan đầu chạy đến Hà Bắc đến, đoạt lấy một tòa căn bản không có khả năng thời gian dài chiếm hữu Nghiệp Thành khoe khoang công tích. Đang nghĩ đến Lưu Mạc trước đó nói với hắn kia lời nói, Tào Tháo đầu óc càng là đằng một tiếng nổ tung. Nếu là chấm hiện tại đi tiến đánh Tây Bực, ngươi chẳng lẽ còn biết để chấm đi vào quan trùng không thành? Tào Tháo cánh tay run nhẹ nhẹ, bởi vì hắn nhớ kỹ, hắn cho Lưu Mạc trả lời là đi. Chương 596, không được nhúc nhích. Chương 596, không được nhúc nhích võ quan. Một chi võ trang đầy đủ hán quân bộ đội lúc này đã nơi này chỗ tập kết hoàn tất. Trong ngày mùa đông đó cũng không dày đặc, nhưng là đập ở trên mặt lại phá lệ lạnh buốt, giọt mưa chính tích tích tắc tắc trên mặt đất hội tụ, cũng từng lần một rửa sạch trên đất dấu chân, dường như nhánh đại quân này lúc đến vô ảnh, đi lúc vô tung. Thái sử từ đè vào phía trước nhất, hùng tráng thân hình để hắn nhìn qua so với đồi núi còn muốn lệnh người an tâm. Hắn hướng xuống lôi kéo sát trụ, bảo vệ hai mắt, lại là nghĩ đến mấy ngày trước kia để hắn đến nay đều nhiệt huyết sôi trào chẳng cảnh. Tướng quân, bệ hạ tới. Ai? Chính chú đóng ở Huỳnh Dương một vùng thái sử từ nghe được thân binh đến báo, lại chỉ cảm thấy hoang đường. Thiên tử vẫn luôn tại Giang Đông, từ đâu tới có thể như vậy vô thanh vô tức chạy đến Huỳnh Dương tới? Bất quá làm thái sử từ nửa tin nửa ngờ ra ngoài nên đón về sau, mới tin tưởng Lưu Mạc vậy mà thật sự như thế như nước trong veo chạy đến trước mắt mình. Bệ hạ, làm sao đến thời điểm cũng không nói một tiếng? Vậy cũng không biết muốn kéo tới lúc nào. Làm sao? Chẳng lẽ Tử Nghĩa nhìn thấy chấm không cao hứng? Thái sử từ bất đắc dĩ nhìn trước mắt Lưu Mạc, thần không phải ý tứ kia. Đường đường thiên tử, xuất hành như vậy đơn sơ, chẳng lẽ còn không được thần tử nói vài lời? Bất quá thái sử từ rất nhanh liền ý thức đến Lưu Mạc như vậy vội vàng đi vào tiền tuyến mục đích. Bệ hạ, là vì Hà Bắc mà đến. Bây giờ Hà Bắc loạn thành một nồi cháo, trừ lý do này bên ngoài, thái sử từ thực tế đoán không ra cái khác Lưu Mạc tới đây lý do. Không phải? Nào có thể đoán được, Lưu Mạc trực tiếp bác bỏ thái sử từ. Chấm đến thời điểm cùng Trương Công, Nguyên Thán, Tử Kính bọn hắn đều thương lượng qua, bọn họ vô luận là ai, đều cho rằng Hà Bắc là cái sổ sách lung tung, mà lại rút dây động rừng. Lưu Mạc tại thái sử từ trước mặt cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi vào thái sử từ trên ghế mở ra hai chân làm dịu cưỡi ngựa mang tới cảm giác đau, mà thái sử từ cũng rất tự nhiên ngồi vào Lưu Mạc trước mặt, giúp Lưu Mạc nhấn lấy chân bụng, trợ giúp Lưu Mạc khôi phục. Hiện tại Hà Bắc tình huống chính là tất cả mọi người đề phòng chúng ta, cho nên mặc kệ chúng ta phải mục đích là cái gì, chỉ cần chúng ta dám động, kia Tào Tháo, Viên Thượng, thậm chí Trương Yến những người này đều muốn một khối hướng đại hán làm có dễ. Thái sử từ sờ lấy Lưu Mạc kia cường tráng bắp chân, cũng là không ngừng gật đầu. Đại hán thể lượng thực tế quá mức khổng lồ. Một khi đại hán thượng Hà Bắc cái bàn này, tất nhiên sẽ đem những người khác ép buộc một ngụm canh đều uống không bên trên. vô luận đối bất kỳ bên nào đến nói, đều không hy vọng Lưu Mạc ở thời điểm này liền đến Hà Bắc đi trở thành lớn nhất bên thắng. Cho nên, nếu như Đại Hán thật muốn xuống tay với Hà Bắc, vậy sẽ phải làm tốt cùng tất cả mọi người là địch chuẩn bị. Kia bệ hạ bây giờ thân đến tiền tuyến là vì sao? Thái sử từ lúc này càng thêm kỳ quái. Nếu Lưu Mạc cùng triều đình chư công đều biết điểm ấy, kia Lưu Mạc cần gì phải lấy thiên tử chí tôn đi tới Hà Bắc? Chẳng lẽ Lưu Mạc không biết, lúc này, một khi Lưu Mạc tại Hà Bắc sáng lên kia mặt thiên tử long đạo về sau, liền sẽ dẫn tới các phương kiên kỵ, từ đó cùng nhau đối phó Đại Hán. Ha. Lưu Mạc lại là cười một tiếng. Chính là muốn để bọn hắn tất cả đều nhìn xem chấm mới tốt. Thái sử từ mới đầu vẫn không rõ lời này là có ý gì, nhưng mà về sau mệnh lệnh của Lưu Mạc lại làm cho thái sử từ kinh hãi hai mắt trợn tròn. Từ nghĩa, chấm muốn ngươi lập tức điểm binh, từ võ quan đạo công hướng quan trung. Không cần lo lắng người ít. Chấm trước khi tới, đã là lệnh hoàng lao tướng quân từ Hán Trung xuất phát, xuất lĩnh đại quân ra Kỳ Sơn, từ phía sau tiến công quan trung. Lưu Mạc thuận tiện còn trấn an thái sử tử, yên tâm đi. Mạnh Đức tính tình chấm rõ ràng nhất. Tinh nhuệ hắn khẳng định là sẽ mang theo trên người, nói cách khác bây giờ quan trung tinh nhuệ sĩ tốt kỳ thật đều bị hắn đưa đến Hà Bắc. Cho dù hắn còn giữ tuân lúc những người kia giúp hắn nhìn xem Trường An, nhưng chúng quy là không bột đấu gột nên hổ, những người này vô luận như thế nào đều là chịu không nổi quan trung. Thái sử từ lúc này đã hoàn toàn theo không kịp Lưu Mạc mạch suy nghĩ. Bệ hạ, không phải một mực đang nói Hà Bắc sao? Làm sao? Chính là đang nói Hà Bắc, cho nên chúng ta không hướng Hà Bắc đi gót. Lưu Mạc lộ ra một cái khổ não biểu lộ. Hà Bắc bàn cờ này, thực tế quá khó hạ. Khổng Minh, Trọng Đạt, còn có Bá Ngôn bọn hắn bây giờ đều còn tại Liêu Đông, chấm bên người cũng không có quyết định, cho nên chấm cũng dứt khoát lười nghĩ lại. Dứt khoát, chúng ta mặc kệ Hà Bắc, trực tiếp hướng quan trung tiến lên, đi gặp chấm kia đại cứu ca. Lúc đầu cũng bởi vì Hà Bắc sự tình lo nghĩ thật lâu, thái sử từ trong nháy mắt cũng là hiểu ra. Đúng a, dưới mắt nếu Hà Bắc đem thế lực khắp nơi tinh lực đều liên lụy đi vào, đại hán kia dứt khoát liền đem sức lực phóng tới nơi khác. Chính như Lưu Mạc lời nói, lấy Tào Tháo từ loạn thế quật khởi gian hùng tính cách, khẳng định không thể minh bạch hơn được nữa binh quyền tầm quan trọng. Này cố nhiên sẽ bởi vì để phòng viên đàm mà tại quan trung lưu lại bộ phận binh mã, nhưng là chân chính tinh nhuệ, hắn khẳng định chỉ biết mang tại bên cạnh mình. Mà cái này liền cho đại hán một cái không thể tốt hơn thời cơ. Thái sử từ lúc này đã là từ võ quan tiến thẳng một mạch đến Lam Điền phụ cận, mà dọc theo con đường này thậm chí chưa từng gặp qua mấy lần ra dáng chống cự. Điều này cũng làm cho thái sử từ càng thêm hưng phấn. Có lẽ đại hán trọng đoạt quan trung, một lần nữa còn tại cố đô, một lần nữa có thể tế tự trước hán đế lăng thời gian ngay hôm nay. Chỉ có một sự kiện để thái sử từ có chút tiếc nuối. Làm thái sử từ nghe theo Lưu Mạc mệnh lệnh chuẩn bị tiến công quan trung thời điểm, lại phát giác Lưu Mạc đã lần nữa hướng bắc mà đi. Bệ hạ không theo thần cùng đi? Không được. Cái này khiến thái sử từ lần nữa hoang mang. Hắn vốn cho rằng Lưu Mạc tự mình đến đây chính là vì cướp đoạt quan trung, nhưng dưới mắt nhìn Lưu Mạc tiếp tục hướng phía Hà Bắc mà đi, lại làm cho thái sử từ có chút không rõ Lưu Mạc dụ ý. Mà lúc này Lưu Mạc tại gặp qua Tào Tháo, bại lộ mình ý đồ về sau, cũng lộ ra vô cùng nhẹ nhõm. Hiện tại Hà Bắc tất cả mọi người không được núp đích. Đúng vậy, không được núp đích. Mặc kệ ngươi có cái gì tính kế, cái gì chiến lược, ý đồ gì, hiện tại hết thể không được núp đích. Lưu Mạc hiện tại không cần cởi ra Hà Bắc cái này đoàn gây rối, hắn cần chỉ là bảo trì hiện trạng, bảo trì đến phía tây quan trung chiến sự hoàn tất. Đại Hán bây giờ đối với Hà Bắc hoàn toàn lâm vào một loại vô dục vô cầu trạng thái, mà vô dục vô cầu còn có một cái tên khác, vô địch. Tào Tháo nếu là dám động, vậy liền đánh Tào Tháo. Trương Yến nếu là dám động, vậy liền đánh Trương Yến. Viên Thượng nếu là dám động, vậy liền đánh Viên Thượng. Tại Đại Hán cái này từ phụ giám thị dưới, nguyên bản đỉnh hoạch sôi trào Hà Bắc lấy một loại chưa từng nghe thấy tốc độ, trong nháy mắt xuống đến điểm đóng băng. Tại Hồ Quan Tào Tháo, lúc này tiến thôi không được. Tại Nghiệp Thành Trương Yến, lúc này tiến thôi không được. Tại Bột Hải Viên Thượng, lúc này đồng dạng tiến thối không được. Tam Vương lúc này gần như đồng thời sắc mặt xanh xám, không biết ứng đối ra sao biến cố đột nhiên xuất hiện. Lưu Trọng Sơn, Tào Tháo đứng ở hồ quan phía trên, đôi mắt bên trong dường như muốn phun ra lửa. Ngươi, vô sỉ. Chương 597, lời đồn đại chương 597, lời đồn đại Hà Bắc tại Lưu Mạc gáp chế xuống, dường như bị đè xuống tạm dừng khóa. Tận đến giờ phút này rất nhiều nhân tài thấy rõ, Lưu Mạc đi vào Hà Bắc, căn bản không phải giải quyết vấn đề, hắn rõ ràng chính là đến chế tạo vấn đề. Chuẩn xác mà nói, Lưu Mạc là muốn đem Hà Bắc cố này rối loạn lung tung tràn diện cho duy trì được, làm cho tất cả mọi người tay chân đều trói buộc ở đây. Tào Tháo, Trương Yến, Viên Thượng toàn bộ bị liên lụy đến Hà Bắc, liền sẽ dẫn đến quan trung tại quân sự, trong chính trị tứ cố vô thân. Hiện tại Lưu Mạc chỉ cần lặng lặng chờ đợi quan trung chiến sự kết quả. Mà một khi quan trung chiến sự có kết quả, kia Hà Bắc cục diện chẳng lẽ không phải giải quyết dễ dàng sao? Tào Tháo, Cao Cán lúc này sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Không được, muốn phái binh trở về chi viện quan trung. Đi. Ai dám đi? Ngươi làm Lưu Mạc tự mình đến Hà Bắc là làm cái gì? Tào Tháo đối với Cao Cán lúc này ngày đó thật ý nghĩ quả thực là cảm thấy im lặng. Tình huống hiện tại liền là ai đi ai chết. Viên Thượng, Trương Yến đều ước gì chúng ta động trước, sau đó bọn hắn tốt đi theo Lưu Mạc đuổi theo đem chúng ta tươi sống cắn chết. Tào Tháo lúc này có thể làm cũng chỉ có một cái nghiến răng nghiến lợi. Người tin hay không, hiện tại Viên Thượng bọn hắn ngay tại trăm phương ngàn kế muốn chúng ta rút quân. Chính như Tào Tháo sở liệu, làm Viên Thượng do xét được Lưu Mạc chân chính tiến công phương hướng vậy mà là quan trung lúc, lại là chẳng biết tại sao nhẹ nhàng thở ra. Quả thật đại triệu chuyện may mắn. Chỉ cần Lưu Mạc không chạy đến hắn trước mặt đến, kia Lưu Mạc vô luận đi đâu đều là chuyện tốt.
Đồng thời Viên Thượng cũng rõ ràng Lưu Mạc lúc này tự mình chấn giữ Hà Bắc ý tứ. Hắn chính là muốn coi chừng Hà Bắc, để Hà Bắc đã không thể loạn, cũng không thể bình định. Dưới mắt Hà Bắc thế cục, thật giống như một bó đầy rối, đem tất cả mọi người tay chân đều cho trói lại, để cho Lưu Mạc đem quan trung mang tới. Không hề nghi ngờ, dưới mắt trừ Đại Hán bên ngoài, Đông Triệu triều đình không thể nghi ngờ là được lợi lớn nhất một phương. Rời đô về sau, Đông Triệu triều cục chấn động, Viên Thượng vừa bận cần thời gian này đến chỉnh đốn nội bộ, thậm chí là chân chính đem đại quyền trong tay. Đối Lưu Mạc muốn duy trì hiện trạng cử động, Viên Thượng cơ hồ là muốn giơ hai tay tán thành. Nếu là có thể thừa cơ bức Lưu Mạc đối Tào Tháo động thủ liền tốt rồi. Viên Thượng suy tư một lát sau, dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tranh thủ thời gian gọi người phục vụ, để hắn tản một đầu lời đồn đại. Tào Mạnh Đức bây giờ có tìm nơi nương tựa Viên Thượng chi ngại. Viên Thượng thậm chí đáp ứng, nếu là Tào Tháo giúp này tiến công Trường Yến, đợi đoạt lại Nghiệp Thành về sau, liền phong hắn làm vương. Làm Lưu Mạc nghe được đầu này lời đồn đại, cười gần như sắp không kịp thở khí. Chuyện đầu này lời đồn đại chính là ai? Tào Mạnh Đức nếu là thật sự có thể như vậy tùy tiện nhận chủ, thì hắn coi như cái gì loạn thế gian hùng. Chu Du lại có chút lo lắng nói, bệ hạ thật không quan tâm sao? Nếu là Viên Thượng cùng Tào Tháo thật sự có thể liên thủ, kia nói không chừng thật đúng là có thể trong khoảng thời gian ngắn lập tức bình định Hà Bắc, từ đó để Tào Tháo có thời gian chi viện Hà Bắc. Nhưng Lưu Mạc xem xét, liền biết là tin tức giả. Tào Tháo tại Tây Triệu bên kia là thực sự khống chế quan trung chi địa, chỉ là bởi vì thiếu hụt cái thanh danh, lúc này mới cùng Biên Đảng cùng nhau thành lập Tây Triệu, từ đó làm chính mình chôn nương thân. Nhưng là Nghiệp Thành, Tào Tháo lại không nốc. Coi như Viên Thượng thật đem cái này cho hắn, Tào Tháo hắn có năng lực đem nơi này tiêu hóa sao? Cái này căn bản liền không thực tế. Cho nên Lưu Mạc không có chút nào lo lắng lý do. Xem ra Viên Thượng vẫn là thật không thể giải thích Mạnh Đức. Về sau lời đồn đãi như vậy chuyện nhảm tại Hà Bắc khẳng định chỉ nhiều không ít, các ngươi nghe được liền làm vui một chút là đủ. Chỉ cần hiện tại không ai vũ đao lộng đồng, vậy chúng ta dưới mắt liền cái gì đều không cần đi quản. Viên Thượng thấy Lưu Mạc cùng Tào Tháo cũng không có bởi vì chính mình lan rộng ra ngoài lời đồn phát sinh chiến sự, lập tức cũng là có chút không thú vị. Nhưng để Viên Thượng không có dự đoán được chính là, tin tức này rơi xuống một người trong thái lúc, lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Người này dĩ nhiên chính là Trương Yến. Trương Yến lúc này ở Nghiệp Thành bên trong hoàn toàn mắt tròn váng. Hắn vốn cho rằng, hắn đoạt lấy Nghiệp Thành, hắn liền có lớn nhất quyền chủ động, trở thành thiên hạ lớn nhất anh hùng. Hắn thậm chí treo giá, cho rằng vô luận là Lưu Mạc hay là Tào Tháo, vô luận là như thế nào anh hùng đều nên thành thành thật thật quỳ gối trước chân đối với hắn cũng đúng. Nhưng hắn không nghĩ tới, thế cục vậy mà hướng phía hắn căn bản không thể đoán được phương hướng chạy như điên. Lưu Mạc, vậy mà lựa chọn tiến công quan trung. Cái này không hề nghi ngờ, giống như một đạo trọng truy giống nhau nện ở Trương Yến ngực. Trương Yến lúc này mới rõ ràng, Hà Bắc đối với hắn mà nói là thiên hạ, nhưng đối với Lưu Mạc mà nói, kỳ thật Hà Bắc vẹn vẹn chính là Hà Bắc. Lưu Mạc tầm mắt cùng tầm mắt của mình, căn bản chính là ngày đêm khác biệt. Càng làm Trương Yến sụp đổ chính là, theo công chiếm Nghiệp Thành dậy sóng tối lui, hắn hiện tại chỉ có thể cảm nhận được vô tận lạnh như băng. Hiện tại, Hà Bắc tựa như một cái to lớn bao táp, mà hắn ở chỗ đó Nghiệp Thành chính là trung tâm mắt trận. Mặt ngoài nhìn xem gió êm sóng lặng, nhưng chỉ có Trương Yến biết dưới mắt thế cục khủng bố cỡ nào. Vô luận là Lưu Mạc, vẫn là Tào Tháo, vẫn là Viên Thượng, cơ hồ đều đem hắn nhìn thành một người chết. Nhằm vào toàn bộ thiên hạ đánh cờ, hắn cho là hắn là trọng yếu nhất kỳ thủ, nhưng sự thật lại là những cái kia chân chính kỳ thủ căn bản không hề đem hắn để ở trong mắt qua. Cái này không hề nghi ngờ, nói Trương Yến tự tôn. Hắn cho rằng, hắn thành trung lang tướng, liền không ai sẽ xem thường hắn. Hắn cho rằng, hắn đánh vào Nghiệp Thành, liền không ai sẽ xem thường hắn. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Trương Yến mới phát hiện, chính mình giống như thật cũng không có làm gì đến, cái gì cũng không có thay đổi. Lưu Mạc đại hán này thiết tử, từ đầu đến cuối liền không có để ý tới qua chính mình. Ngay cả phái qua sứ giả, cũng một mực làm miểu không tin tức. Mà Tào Tháo cùng Viên Thượng thì là truyền ngôn sẽ cùng nhau giáp công chính mình. Trương Yến lúc này lại là bất đắc dĩ, lại là phẫn hận. Hắn liền không tin, bọn họ liền thật nhìn không thấy chính mình. Nhìn không thấy chính mình cái này rõ ràng công chiếm đế đô thái hành phi yến. Truyền lệnh xuống. Trương Yến bỗng nhiên quyết tâm, Viên Thượng cùng Tào Tháo muốn tới công ta. Vậy ta trước hết hướng bọn họ công tới, lại cho bệ hạ gửi thư tín, liền nói ta chờ nguyện ý thay hắn tiến công Tào Tháo, triệt để đoạt lại Tịnh Châu chi địa. Vâng. Ngay tại Lưu Mạc, Tào Tháo, Viên Thượng đều cho rằng Hà Bắc đã triệt để bình tĩnh trở lại thời điểm, Trương Yến nhưng thật giống như bỗng nhiên nổi điên giống nhau, triệu tập binh mã, hướng phía hồ quan tiến lên. Nương, cái này Trương Yến là muốn làm gì? Đối mặt Trương Yến bỗng nhiên tiến công, tất cả mọi người giật nảy mình. Trương Yến dưới mắt chẳng lẽ không biết ai động ai chết sao? Tào Tháo thậm chí trực tiếp cho Lưu Mạc gửi thư tín, đối Lưu Mạc chửi ầm lên, cho rằng là Lưu Mạc mê hoặc Trương Yến hướng hắn phát động tiến công. Thiên địa lương tâm, Lưu Mạc cũng bị quất. Quỷ biết Trương Yến tại sao lại đột nhiên công hướng Tào Tháo. Tính, mặc kệ nó. Lưu Mạc cuối cùng quyết định vẫn là mặc kệ việc này. Dù sao bây giờ hắn muốn chờ quan trung chiến sự tra ra manh mối. Đến nỗi Hà Bắc bên này, chỉ cần có thể tận lực bảo trì hài hòa liền tốt. Chương 598, này hưng cũng đột nhiên chỗ này, này vong cũng trận chỗ này, chương 598, này hưng cũng đột nhiên chỗ này, này vong cũng trận chỗ này, Trương Yến bỗng nhiên làm khó dễ, không chỉ là vượt qua Lưu Mạc, Tào Tháo đám người đằng trước, Trương Yến bộ hạ đồng dạng cũng là cảm thấy không hiểu đấu. Trương Yến rất nhanh liền phát hiện, chính mình ra lệnh về sau, những cái kia trong ngày thường đối với mình nói gì nghe nấy thủ lĩnh đạo tặc vẫn chưa thành thành thật thật đi động viên sĩ tốt, mà là quay đầu đem chính mình bao vây lại, lao nhau tranh luận việc này. Tướng quân đã nói xong cầm xuống Nghiệp Thành, ta chờ liền có thể chiếm Phú Quý, hiện tại tại sao lại muốn cùng kia Tào Tháo đi đánh? Đúng vậy a, tướng quân, lúc trước ngươi cũng không phải đối với chúng ta như vậy nói. Càng có cái gì đến, còn có hiện tại mới lật lên nợ cũ người. Lúc trước kia Thẩm Phối nếu nguyện ý đến đem chúng ta hợp nhất, chúng ta thành thành thật thật đi hắn nơi đó hôn cái trong sạch chi thân không tốt sao? Làm gì hiện tại làm cho bốn mặt đều địch? Trương Yến nghe được những âm thanh này, lập tức cũng là tức giận lên. Lúc trước theo ta giết tới nghiệp thành hưởng thụ thời điểm từng cái chạy nhanh rất, làm sao hiện tại từng cái đem bụng ăn quá no, liền nghĩ nửa đường bỏ cuộc không thành. Trương Yến trừng mắt đám người, cục diện dưới mắt chính là như vậy. Lưu Mạc đống nhiên đi vào Hà Bắc, Tào Tháo cùng Viên Thượng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là cứ như vậy hao tổn, cuối cùng xui xẻo khẳng định là chúng ta. Các ngươi liền điểm ấy đầu óc đều không dài sao? Trương Yến vốn cho rằng những này thủ lĩnh đạo tặc sẽ bị chính mình mắng tỉnh, nào có thể đoán được bọn hắn không ít người còn nhỏ giọng nói thầm đứng dậy. Nơi nào có tướng quân nói nghiêm trọng như vậy? Đúng đấy, chỉ cần ta chờ hướng Đại Hán Thiên Tử dâng lên nghiệp thành, hắn chẳng lẽ còn có thể đối với chúng ta ngồi yên không để ý đến không thành? Nghe nói Đại Hán chính sách đặc biệt tốt, trực tiếp liền cho phân ruộng, phân địa, mà lại thuế suất cũng thấp. Dù sao chúng ta lúc đầu đều là Đại Hán con dân, chẳng bằng dứt khoát hiện tại ném Đại Hán xong việc. Nghe tới có người thậm chí muốn trực tiếp đầu hàng Lưu Mạc thời điểm, Trương Yến khỏe miệng đã là điên cuồng có rút. Y miệng. Trương Yến nhìn hắn chằm chằm nóng, trong mắt hỏa diễm cơ hồ muốn thuận khỏe mắt trực tiếp phun ra. Các ngươi có không ít người đều là năm đó Thái Bình khởi nghĩa thời điểm lão nhân. Lúc ấy các ngươi sắp bị chết đói thời điểm, bị bức phải liền nước bọt đều uống không thượng thời điểm, Đại Hán ở đâu? Đại Hán tiên tử ở đâu? Trương Yến ra sức dập chân, các ngươi coi là thật quên năm đó Đại Lương hiển sư dạy bảo sao? Những này thủ lĩnh đạo tặc đang nghe Trương Yến đem đã từng Thái Bình đạo giáo lãnh tụ Trương Giác đều cho rời ra ngoài lúc, lập tức có một chút lặng im. Mặc dù quan phương cho Trương Giác định nghĩa vẫn luôn là người tặc, nhưng bọn hắn những này xuất thân Thái Bình đạo giáo người lại biết chân chính Trương Giác là cái dạng gì, cho nên Trương Giác trong lòng bọn họ hy vọng một mực khá cao. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Ngay tại Trương Yến cho là mình không chế lại thế cục thời điểm, lại nghe nơi hẻo lánh bên trong chui ra một tiếng, nếu là Đại Hiền Lương sư còn sống, chỉ sợ cũng phải an phận làm Đại Hán tử minh a. Trương Giác lúc trước dẫn đầu bọn hắn hô lên trời xanh đã chết, Hoàng Thiên Đương lập mục đích từ trước đến nay đều không phải tạo phản. Trương Giác chỉ là không ưa những địa chủ kia gia tộc quyền thế cùng kinh học thế gia diễn xuất, cho nên mới muốn xuất lĩnh đám người khởi sự. Đại Hiền Lương sư muốn sáng tạo, hẳn là một cái không có đau khổ, dân chúng có thể an cư lạc nghiệp Hoàng Thiên chi thế. Mà bây giờ phía Nam Đại Hán, dân chúng có ruộng có địa, cũng không thiếu y phục khí cụ, nghe nói nơi đó lương thực một năm liền có thể hái quen, cho nên cũng không thiếu lương thực. Ngoại trừ danh tự như trước vẫn là Đại Hán, đây quả thực là Trương Giác trong giấc mộng Hoàng Thiên chi thế. Đã như vậy, làm gì còn phải lại đi chém chém giết giết, trực tiếp ném Đại Hán không tốt sao? Cho dù là những này thủ lĩnh đạo tặc, bọn họ cũng không phải thật liền yêu quý chém giết, yêu quý cướp bóc. Bọn hắn từ trước đến nay đều không có quyền, bọn họ mấy chục năm qua chui vào Thái Hành Sơn bên trong mục tiêu là cái gì? Hiện tại chân chính bên đây hết thảy, ngược lại là Trương Yến. Lớn mật. Trương Yến hướng phía phát ra âm thanh nơi hẻo lánh nhìn lại, lại là khí liền âm thanh cũng bắt đầu phát run. Ngươi làm sao dám để Đại Hiền Lương sư? Ngươi làm sao có tư cách để Đại Hiền Lương sư? Ngươi cũng xứng để Đại Hiền Lương sư? Có thể để Đại Hiền Lương sư, vĩnh viễn chỉ có hắn Trương Yến. Có thể giải thích Hoàng Thiên chi thế, cũng vĩnh viễn chỉ có hắn Trương Yến. Thật giống như chỉ có Đại Hán Thiên Tử có thể giải thích trời xanh giống nhau, cái này Hoàng Thiên cũng chỉ có hắn Trương Yến có thể giải thích. Dẫn đi. Trương Yến. Trương Yến không chút do dự hạ lệnh. Hắn có thể cho phép những này thủ lĩnh đạo tặc cùng hắn chia sẻ tài phú, chia sẻ thuế ruộng, thậm chí chia sẻ nữ nhân. Nhưng là chỉ có một điểm, đó chính là không thể chia sẻ quyền hành. Đợi Trương Yến thân binh đem mấy viên ấm áp đầu người đặt ở trước mặt mọi người lúc đầu liền hỏa nấu dầu dường như náo nhiệt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này đúng rồi. Trương Yến rất hưởng thụ loại này yên lặng như tờ yên tĩnh cùng uy nghiêm. Hiện tại, liền công hướng Hồ Quan, bắt sống Tào Tháo. Đến lúc đó, toàn bộ Tịnh Châu chi địa liền có thể thuộc về chúng ta, ta trở liền rốt cuộc không cần cùng chuột giống nhau giấu ở kia Thái Hành Sơn khe danh bên trong. Lần này, lại không người nghi vấn Trương Yến, nhưng không ít thủ lĩnh đạo tặc trong mắt lại là ảm đạm không rõ. Bọn hắn đã không muốn lại đánh. Thế là, tại Trương Yến đại quân sắp sửa xuất phát lúc, các lộ thủ lĩnh đạo tặc tâm phúc đã là mang lên mỗi người bọn họ thư, hướng phía mấy cái phương hướng mà đi. Có đến Tào Tháo nơi đó, có đến Lưu Mạc nơi này, thậm chí còn có đi thẳng đến Viên Thượng nơi đó. Ba người dù không phải cùng một thời gian nhận được tin tức, nhưng là tại nhận được tin tức lúc, lại là một bộ giống nhau như lúc biểu lộ. Cái này giúp Hắc Sơn Tặc là đến chơi nhà tròi sao? Đông nhiên xuất hiện, lấy một loại tất cả mọi người không nghĩ tới phương thức nhóm lửa Hà Bắc chi chiến, đem lúc đầu chỉ là một trận chiến tranh đe dọa làm thành Hà Bắc toàn diện sụp đổ. Thật vất vả Lưu Mạc lấy Thái Sơn áp đỉnh chi tư duy trì được cục diện, nhưng đối phương lại là trực tiếp từ nội bộ nổ đi ra. Thời buổi rối loạn a. Chu Du đang nhìn qua đưa tới thư tín về sau, lần nữa một mặt nhức đầu nhìn về phía Lưu Mạc. Bệ hạ, cái này Nghiệp Thành, chúng ta đến cùng là cầm cũng không cầm. Nghiệp Thành bây giờ đã triệt để từ trái cây biến thành mồi nhử. Nếu như Lưu Mạc cầm, kia Tào Tháo cùng Viên Thượng tuyệt đối sẽ lập tức liên thủ. Nếu như Lưu Mạc không cầm, dưới mắt tình thế, hoàn toàn liền sẽ tiện nghi Tào Tháo hoặc là Viên Thượng. Vốn là nghĩ đến, Trương Yến nếu thích Nghiệp Thành, liền để hắn đem Nghiệp Thành cho chiếm đóng, sau đó một mực tiếp tục đến quan trung bên kia chiến sự hoàn tất. Nhưng hiện tại xem ra, Trương Yến sợ là căn bản không có thực lực kia cùng tư cách chiếm đóng Nghiệp Thành. So sánh Chu Du xoắn xuýt, Lưu Mạc ngược lại là cực kỳ lạnh nhạt. Có cái gì tốt sốt ruột? Trương Yến đây không phải còn trong Nghiệp Thành thở phì phò. Những người kia coi như không phục Trương Yến, coi như thật muốn loạn, kia đầu tiên cũng cần một cơ hội. Thời cơ. Chu Du suy tư một lát, rất nhanh liền rõ ràng Lưu Mạc ý tứ. Ý của bệ hạ là Tào Tháo sẽ động thủ. Khẳng định đã có người hướng chấm nơi này đưa tin, vậy khẳng định liền có người hướng hắn nơi đó đưa tin. Cùng chúng ta bất đồng, Mạnh Đức bây giờ chính là lửa tiêu mông, coi như biết rõ trước mắt để chính là chén rượu độc, hắn cũng phải thành thành thật thật nuốt xuống. Chương 599, Tào Tháo, tiên hạ thủ vi cường. Chương 599, Tào Tháo, tiên hạ thủ vi cường. Minh Công còn tại suy tư hôm nay những trương yến đó dưới trướng thủ lĩnh đạo tặc tin tức truyền đến sao. Tại Tào Tháo đi trong trướng, cũng chỉ có Quách Gia dám không trải qua thông báo trực tiếp đi vào, đồng thời một chút liền điểm đến Tào Tháo tử huyện. Người hiểu ta, phụng hiếu là cũng. Tào Tháo lúc này nằm tại hồ sàng thượng chớp mắt, trong lời nói cũng không có chút nào giấu giếm. Phụng hiếu cho rằng những người kia nói thật hay giả? Là thật. Quách Gia trả lời dị thường quả quyết, mà phần này quả quyết cũng làm cho Tào Tháo mở mắt, cũng có chút kỳ quái nhìn xem Quách Gia. Vì sao? Minh Công không ngại đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại. Những cái kia thủ lĩnh đạo tặc trước đó bị Viên Bản Sơ bước đến Thái Hành Sơn bên trong đã sinh sống mười mấy năm, bây giờ bọn hắn lại tại nghiệp thành được phú quý, thưởng thụ thái bình, hiện tại ai còn nguyện ý bồi tiếp Trương Yến tiếp tục trở lại Thái Hành Sơn kia đất nghèo. Tào Tháo như có điều suy nghĩ, mà Quách Gia lại nói, dưới mắt Hà Bắc thế cục kỳ thật hết sức rõ ràng, chính là Lưu Mạc tự mình trấn áp Hà Bắc, vì hắn tiến công quan trung tranh thủ thời gian, cho nên Lưu Mạc căn bản không có lý do sử dụng như vậy kế sách cho mình thêm phiền. Viên Thượng đồng dạng cũng là, lúc này hắn hận Trương Yến thắng qua hận Minh Công, lại thế nào khả năng cùng Trương Yến cùng nhau thiết hạ mưu kế hãm hại Minh Công đâu. Quách Gia lợi dụng phương pháp bài trừ, đã đem cạm bẫy toàn bộ bài trừ, đến nỗi Trương Yến tự biên tự diễn, vậy thì càng không có khả năng. Hắn hiện tại đã là bị tên là Thiên Hạ Đại Cục dọa cho bề mật, liều mạng muốn hướng Thái Hành Sơn bên trong chạy trốn, nơi nào khả năng tiếp tục cùng Minh Công tại nghiệp thành lôi kéo. Vì vậy, Minh Công cứ yên tâm đi, việc này tuyệt không phải lừa dối mưu. Tào Tháo lúc này ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ, lúc đầu bởi vì mỏi mệt mà sụp đổ xuống lưng eo cũng là càng ngày càng thẳng. Kia Phụng Hiếu cho rằng, ta có thể đi lấy nghiệp thành sao? Có thể. Quách Gia chém đinh chặt sắt. Hiện tại xuất binh, cùng trong những người kia ứng bên ngoài hợp, tất nhiên có thể đại phá Trương Yến, chiếm trước nghiệp thành. Tào Tháo lúc này mặt đỏ tới mang tai, cảm xúc tăng vọt. Nhưng rất nhanh, hắn tựa như bóng da giống nhau xì hơi. Phụng Hiếu sợ là quên đi. Cục diện bây giờ, căn bản không ở chỗ Trương Yến. Bây giờ Hà Bắc chân chính khống chế thế cục, là hậu phát chế nhân Lưu Mạc. Quả thật, Tào Tháo bây giờ có thể chiếm nghiệp thành. Nhưng về sau đâu? Không có Hồ Quan Sơn Hà nơi hiểm yếu, ai biết Lưu Mạc có thể hay không trực tiếp tại Hà Bắc khai chiến. Mà lại nghiệp thành dù sao cũng là Đông Triệu đô thành. Nếu là nghiệp thành rơi xuống trong tay mình, Viên Thượng bọn hắn có thể không phản đối. Tào Tháo tưởng tượng những này liền đau đầu. Nghiệp thành hoàn toàn chính là cái mồi nhử. Vô luận hắn cùng Lưu Mạc ai chiếm nghiệp thành, đều sẽ lập tức dẫn tới cái khác hai nhà liên thủ tiến công. Nghĩ như thế, nghiệp thành tốt nhất thuộc về người vậy mà ngược lại vẫn là Trương Yến. Nhưng lại tại Tào Tháo suy tư thời khắc, Quách Gia lại nói, Minh Công lo ngại. Chỉ giáo cho. Minh Công coi như chiếm nghiệp thành, nhưng ai nói liền muốn nhất định đem nghiệp thành chiếm đóng đâu. Tào Tháo nheo mắt lại, Phụng Hiếu ý là. Minh Công muốn tranh, không phải nghiệp thành, là Trương Yến dưới trướng những hát sơn của đó. Là những cái kia sĩ tốt. Nghiệp thành, dưới mắt ai cũng thủ không được, đã như vậy, liền dứt khoát vứt bỏ. Không cho Lưu Mạc Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hội. Quách Gia trong mắt đều là tự tin. Nói tóm lại, Minh Công cần tranh là những cái kia sĩ tốt cùng dân chúng. Về sau Minh Công chỉ cần đem những người này thu xếp tại Hồ Quan lấy đông, tự nhiên là có thể xuất lĩnh sĩ tốt rút về quan trung, khu trục Lưu Mạc phái đi đại quân. Quách Gia rõ ràng là muốn Tào Tháo mượn dùng cơ hội lần này, hoàn thành một lần ve sầu thoát xác, từ đó rút về quan trung, không cùng Lưu Mạc ở chỗ này chết hao tổn. Tào Tháo lúc này tự nhiên là tim đập thình thịch. Bất quá hắn cũng có lo nghĩ. Như thế, coi là thật có thể giấu giếm được Lưu Mạc sao? Đương nhiên không thể. Đối với Lưu Mạc, Quách Gia chưa từng có đánh giá thấp qua, cho nên chỉ sợ còn cần Minh Công. Quách Gia tiến lên, hướng phía Tào Tháo bên tai nhẹ nhàng thấp giọng nói rồi thứ gì, Tào Tháo trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Nếu dùng Phụng Hiếu kế sách, tất nhiên có thể từ Hà Bắc thoát thân. Trương Yến lúc này lại không có phát giác được xung quanh biến ảo chập chờn. Tại chỉnh đốn binh mã về sau, Trương Yến lập tức dẫn binh hướng Hồ Quan phương hướng mà đi. Trương Yến đã nghĩ kỹ về sau quy hoạch, chờ đánh bại Tào Tháo về sau, chính mình cũng không cần lo lắng bị Tào Tháo cùng Biên Thượng hai mặt giáp công, cũng có thể trực tiếp nhảy ra cái này khiến hắn đợi nơm nớp lo sợ trung tâm phong bạo, thanh thản ổn định trở lại Thái Hành Sơn bên trong tiếp tục cần nút. Nếu là lại có cơ hội đánh bại Cao Cán, chiếm cứ Tịnh Châu, vậy mình sợ là coi là thật có thể bảo đảm vạn thế không lo. Nghĩ đến lập tức liền có thể trở lại chính mình thoải mái dễ chịu khu, Trương Yến trong lúc nhất thời tâm tình thật tốt, đều không có chú ý tới đại quân vậy mà là ở lại đến chưa có chút dựa vào vùng bỏ hoang phía trên, cứ như vậy đem thân thể của mình bại lộ tại mênh mông vô bờ bình nguyên bên trên. Ừm, Trương Yến giơ từ nghiệp thành tìm ra đến lộng lẫy ngọn đèn, đặt ở địa đồ trước mặt, nhìn xem chính mình sắp sửa thành lập bá nghiệp. Nhưng cái này ngọn đèn ánh lửa lại là rất giật, đem kia địa đồ cùng chính mình bá nghiệp cũng làm được lóe lên, để Trương Yến tốt không tức giận. Đây là nơi nào đến yêu phong? Trương Yến buông xuống ngọn đèn, hướng phía phong phương hướng sờ soạn. Tào công binh lính làm sao còn chưa tới? Đừng nội, đừng nội. Dù sao cũng là trong đêm, mất phương hướng nhiều đi một vòng cũng không nhất định. Đang nghe ngoài trướng âm thanh quen thuộc kia về sau, Trương Yến chẳng những không có an tâm, ngược lại trong nháy mắt dùng mình. Cái gì Tào công? Cái gì sĩ tốt? Các ngươi muốn làm cái gì? Trương Yến đầu óc hỗn loạn rỗ rành, thân hình cũng không khỏi tự chủ hướng về sau ngã xuống, lại không cẩn thận đem trên bàn ngọn đèn cho làm hạ bàn đi, đem đèn đuốc vẩy khắp nơi đều là. Bên ngoài người nói chuyện hiển nhiên cũng nghe được xong nợ bên trong động tĩnh, lập tức cũng biến thành trầm mặc. Trương Yến đợi tại trong đại trướng, là tiến cũng không thể, lui cũng không thể. Thẳng đến khói đen che mục, tại cầu sinh bản nằm dưới, Trương Yến rốt cục vẫn là hướng phía ngoài trướng chạy tới. Nhưng lại tại Trương Yến thấp thỏm nhấc lên doanh trướng trên màn lúc, lại bị trước mắt một màn dọa đến cực kỳ hoảng sợ. Lúc đầu đại môn trống rỗng chỗ, lại bị một chút cảnh khô tạp vật cho nhét tràn đầy. Hô trướng, hô trướng. Trương Yến lúc này cũng biết là không nể mặt mũi, lúc này mắng to. Hô trướng, các ngươi là muốn làm phản sao? Quách Đại Hiển, Lý Đại Mục, các ngươi chớ có quên, năm đó là ta đem các ngươi đưa đến trên núi, cho các ngươi một bữa ăn. Các ngươi hiện tại muốn làm gì? Hả? Trương Yến gào thét hoàn toàn không người để ý tới. Thằng đến Trương Yến muốn đưa tay đẩy trước cửa tạp vật lúc, một chi sắc bén đầu mâu lại là trực tiếp đâm vào. Bất ngờ không đề phòng, Trương Yến tay bị đâm xuyên, chạy xuống đỏ thắm máu tươi. Tướng quân, ta chờ chưa quên. Nhưng tướng quân, ngươi cũng muốn thông cảm chúng ta. Chúng ta thật không nghĩ lại về núi bên trong. Ngươi nói muốn dẫn chúng ta đánh Nghiệp Thành, chúng ta đến. Nhưng ngươi bây giờ nói muốn dẫn chúng ta trở về, chúng ta là khẳng định không trở về núi bên trong. Bên ngoài nói chuyện người kia lúc này nói lấy lại là khóc lên. Tướng quân, bỏ qua cho chúng ta đi. Ngài yên tâm. Như thế tử, chúng ta nuôi dưỡng. Ngươi lại an tâm đi thôi. Chương 600, liên thủ. Chương 600, liên thủ. Đại lượng quân Tào xông vào Trương Yến doanh địa, cũng tại chỉ dẫn tiếp theo đường tới đến chủ tướng đại trướng trước mặt. Nhìn xem kia liền cho đều không có còn lại doanh trướng, cùng trong đó mơ hồ có thể thấy được cố kia co quắp tại cùng nhau thi cốt, Tào Tháo trong lòng đông nhiên có chút thổn thức. Luôn luôn chạy vội vã như vậy làm cái gì? Nhưng Tào Tháo cũng biết không phải do chính mình cảm khái. Phía Nam Lưu Mạc lúc nào cũng có thể sẽ động thủ, chính mình dưới mắt tại Hà Bắc hiển nhiên không thể lãng phí quá nhiều công phu. Nhanh đi thu nạp Trương Yến tàn quân. Nói cho bọn hắn, nếu là tại Hà Bắc còn có gia quyến, vậy bây giờ muốn đi tùy thời đều có thể đi, nếu là không nghĩ đi, liền nhanh chóng đi tới Tịnh Châu. Mà càng làm Tào Tháo vui mừng chính là, lúc này bầu trời vậy mà âm trầm xuống, đồng thời tí tách hạ chút mang mưa bông tuyết. Những này màu trắng khiến cho Hà Bắc đại địa càng thêm mênh mông, đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người hành động đều chậm rất nhiều, lặng lẽ. Quách Gia mang theo cố này yên tĩnh xuyên qua Hà Bắc trung tâm, cũng cho đi vào ở vào đông bộ Bột Hải quận. Bột Hải, chỗ ký châu đông bộ, trị sở Nam Bỉ, tại hậu Hán những năm cuối, cửa đó miệng liền vượt qua trăm vạn, một trận trở thành thiên hạ giàu có nhất mấy cái quận một trong. Về sau Viên Thiệu lấy Bột Hải thái thu thân phận nhập chủ Hà Bắc, càng làm cho Bột Hải quận cũng đi theo dính ánh sáng, này giàu có không chút nào kém hơn Ngụy quận. Bây giờ Viên Thượng mang theo Đông Triệu bách quan rời đi, Bột Hải quận càng là phi thường náo nhiệt, thậm chí cùng có ngày xưa Lạc Dương mấy phen phong thái. Quách Gia ngồi ở trên xe ngựa, tùy ý đánh giá ngoài cửa sổ Bột Hải cảnh vật, dường như hoàn toàn không nhìn thấy chung quanh viên quân sĩ tốt ánh mắt cảnh giác. Đợi đến Nam Bỉ về sau, Quách Gia còn cố ý lệnh người phục vụ đi mua đến vừa mới tại hiệu buôn thượng nhìn thấy cá tươi, dùng tốt đến nấu canh ăn, cử động như vậy cũng khiến cho Đông Triệu người của triều đình càng thêm không rõ Quách Gia muốn làm gì. Thằng đến Điền Phong tự mình đến thấy Quách Gia lúc, Quách Gia mới chậm rãi nói ra chính mình yêu cầu, ta lần này đến đây là vì nên đón bệ hạ còn tại cố đô. Quách Gia một câu, liền đem Điền Phong làm một mặt mê mang. Bất quá Điền Phong rất nhanh liền kịp phản ứng, lúc này phát ra cười lạnh. Tào Mạnh Đức là muốn đem chúng ta dẫn tới Nghiệp Thành đi, giúp hắn cản trở Lưu Mạc, sau đó chính hắn trốn về quan trung đi. Không sai. Điền Phong vốn cho rằng Quách Gia hồi trăm phương ngàn kế che giấu mình chân thực mục đích, nhưng nào có thể đoán được Quách Gia vậy mà thẳng thắn gật đầu. Lưu Mạc đánh trận, xưa nay chú trọng một cái nhanh chữ, nhưng lần này Trương Yến sự tình, rõ ràng làm cho tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Như thế, mượn cái này quay người, các ngươi có thể tranh thủ thời gian tiếp thu không người đóng giữ Nghiệp Thành, mà chúng ta cũng có thể thừa cơ rời đi Hà Bắc, ngăn cản Lưu Mạc đoạt lấy quan trung. Quách Gia nói, bản thân cái này chính là cả hai cùng có lợi. Điền Phong thu hồi lúc đầu ánh mắt khinh thường, thay vào đó là trở nên nghiêm túc. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ không cùng chúng ta liên thủ đâu. Quách Gia tự nhiên rõ ràng Điền Phong ý tứ, cho nên Quách Gia nói, Viên Gia là Viên Gia, chúng ta là chúng ta. Đông Triệu, Tây Triệu, Viên Thượng, Viên Đàm, cái này hai cố mặt đối lập, tự nhiên là như nước với lửa. Cho nên lúc ban đầu Hán Triệu chi chiến hậu, Lưu Mạc có thể yên tâm dẫn binh rút lui, trở lại phương Nam nghỉ ngơi lấy lại sức, xúc tích lực lượng, mà không cần phải lo lắng hai nhà liên thủ. Sự thật cũng là như thế. Viên Đàm, Viên Thượng hai huynh đệ, bản thân liền không có liên thủ khả năng. Nhưng là thiên tử là thiên tử, những người khác là những người khác. Thiên tử ở giữa mâu thuẫn, không nên do người phía dưới tới trả tiền. Vô luận là Tào Tháo tập đoàn vẫn là Hà Bắc thế gia tập đoàn, hiện tại cũng có thể cảm nhận được Lưu Mạc mang tới kia cổ lạnh leo thấu xương. Hai bên đều có dự cảm, nếu là tùy ý hai bên đỉnh đầu thiên tử làm ẩu, kia chỉ sợ thật muốn bị Lưu Mạc rút gần lột ra. Điền Phong nhìn xem Quách Gia, đột nhiên hỏi thăm về một chút chuyện cũ năm xưa. Tiên đế còn tại lúc, nghe nói ngươi đã tới Hà Bắc.
Vâng.
Đáng tiếc. Quách Gia không có đáp lời. Điền Phong thấy Quách Gia dường như không có tiếp thu mời chào ý tứ, lúc này cũng là lướt qua liền thôi.
Tốt, Lưu Mạc, chúng ta để các ngươi cản trở. Nhưng là ngươi nên biết, chỉ dựa vào chúng ta, chỉ sợ ngăn không được Lưu Mạc.
Điền Phong lúc nói lời này, kiên cường ngữ khí cuối cùng mang lên một tia không thể làm gì. Hiện tại không cần nói trên chiến trường chính diện đánh bại Lưu Mạc, cho dù là đem Nghiệp Thành trả lại bọn hắn, để bọn hắn từ trong rong dung tại trên tường thành bố trí thỏa đáng, bọn họ cũng vẫn không có lòng tin chống cự Lưu Mạc. Lời này lẽ ra không nên nói cho Quách Gia nghe, nhưng Điền Phong lúc này thực tế là thể xác tinh thần đều mệt, không cẩn thận vẫn là đem lời này nói ra. Nào có thể đoán được Quách Gia nghe xong vẫn chưa cảm thấy không ổn, ngược lại là nghiêm túc gật đầu. Sát thực không chống đỡ được. nhưng đó là Lưu Mạc toàn lực tiến công nghiệp thành tình huống dưới. Nghe được Quách Gia lời nói, Điền Phong nhịn không được ngẩng đầu. Chỉ giáo cho. Bởi vì tại Lưu Mạc trong lòng, vô luận là Quan Trung hay là Tào Công, đều so nghiệp thành cùng Biên Thượng chân quý gấp một lần. Đối với chúng ta chân quý nghiệp thành, đối Lưu Mạc mà nói có lẽ chỉ là một tòa bình thường thành thị. Hắn người này, làm việc thoạt nhìn không có chứng pháp, kỳ thực lại từ đầu đến cuối đều mục đích sáng tỏ, cho nên tuyệt đối sẽ không phức tạp. Nhiều năm như vậy, Quách Gia đã là rõ ràng Lưu Mạc một ít tâm tư. Cho nên, ngươi làm muốn làm không phải ngăn trở Lưu Mạc, mà là từ nghiệp thành phương hướng kiểm chế lại Lưu Mạc, không để hắn theo đuổi kích Tào Công. Như thế, đợi đến Tào Công trở lại Quan Trung, thời ra Quan Trung chi vây về sau, liền có thể một lần nữa lãnh binh đến giúp ngươi chờ công chiếm Hà Nội, đem Lưu Mạc lưu tại Hà Bắc biên này cái đình triệt để rút ra. Điền Phong sắc mặt hòa hoãn không ít. Bất quá nghe được Hà Nội, Điền Phong nghiêm trọng dường như còn có oán trách, lúc trước nếu không phải các ngươi đem Hà Nội tặng cho Lưu Mạc, hôm nay nơi nào đến nhiều chuyện như vậy bưng. Nghe vậy, Quách Gia nhưng cũng là bất đắc dĩ nói, mỗi thời mỗi khác. Lúc ấy nếu là không cho Lưu Mạc Hà Nội, kia Lưu Mạc sợ là thật dám trực tiếp đánh tới Quan Trung đi. Điền Phong cũng không phải thật trách cứ, chỉ là tùy ý phản nản hai câu. Dù sao hắn Triệu Chi chiến hậu, Lưu Mạc uy vọng liền đạt đến đỉnh phong, vô luận Đông Triệu Tây Triệu cơ hồ đều chỉ có thể vô điều kiện đáp ứng Lưu Mạc yêu cầu, chính mình nơi nào có ý tốt chỉ trích Quách Gia. Bất quá trừ cái đó ra, Điền Phong còn có một cái hoang mang, ngươi trở như là đã chu sát Trường Yến, vậy ta còn cần hỏi ngươi một vấn đề. Điền Thượng Tư mời nói. Chính Nam. Điền Phong hỏi thăm Quách Gia, thần phối, coi là thật chết sao? Ta nghe nói, ngày ấy Trương Yến tại Sa Hà bên cạnh đánh lén ban đêm thẩm phối, mặc dù phá hắn bộ hạ, nhưng cũng không có nhìn thấy thẩm phối bản thân. Người tại Trương Yến thân tín bên trong, có thể nghe qua thẩm phối rơi xuống. Thẩm phối? Quách Gia nhíu mày lại suy tư một hồi, nhưng vẫn là nghi ngờ lắc đầu. Chưa nghe nói qua. Đại khái, thật là tùy tiện chết ở đâu đi. Dù sao, bây giờ chính là loạn thế. Quách Gia nói đến đây thời điểm, lại là chính mình cũng nở nụ cười. Điền Phong thấy thế có chút kỳ quái, phụng hiếu vì sao mà cười. Quách Gia lại nói, vô luận là Tào Công hay là Lưu Mạc, đều là muốn kết thúc loạn thế anh hùng. Kết quả bây giờ hai bọn họ ngược lại là để loạn thế kéo dài tiếp, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Điền Phong nghe tôi, trong đầu lại là lại hiện ra Viên Thiệu gương mặt, lập tức cũng là lần nữa thở dài, anh hùng quá nhiều, kỳ thật cũng không phải chuyện tốt. Chương 601, làm quan. Chương 601, làm quan. Bên trong vàng bị thịnh truyền đã chết đi thần phối, lúc này lại là dựa vào trên giường, lặng lặng nhìn trước mắt người. Ngươi nói, ngươi là Hoa Đà. Đúng vậy. Hoa Đà bưng một chén canh tể, có chút lấy lòng dường như đứng ở thần phối trước mặt. Lúc trước hạ quan vì tiên đế trị liệu thân thể, lập xuống công văn, tiên đế liền lấy thần vị bên trong hoàng huyện lệnh, ở đây nhậm chức. Thần phối lúc này cũng là có chút hoảng hốt. Nguyên lai vì tiên đế chữa bệnh người, vậy mà là ngươi. Chính là hạ quan. Thần phối kết quả chiến thuốc, mà Hoa Đà vẫn như cũng là tại phối hợp liễu lo không ngừng. Ngày ấy thẩm công thân binh hộ tống thẩm công tới đây lúc, cơ hồ là nửa cái tính mệnh đều đã không có. Nếu không phải gặp gỡ ta, chỉ sợ thẩm công. Thẩm phối tại quan trường chìm nổi nhiều năm, tự nhiên nghe ra Hoa Đà ý tứ. Nhưng thẩm phối cũng không có để ý tới Hoa Đà mang ân cầu báo mà là chủ động hỏi Hoa Đà. Ta tự nhiên biết y thuật của ngươi cực kỳ cao siêu. Có thể ngươi nếu có được cao siêu như vậy y thuật, vì sao lại muốn đem chính mình cầm tù tại chỉ là một tấc vông, đảm nhiệm một cái huyện lệnh đâu? Mà lại, thần phối có câu nói không biết có nên nói hay không. Hắn nhớ kỹ, bên trong vàng chiến tích kỳ thật một mực không thế nào tốt. Cái này đầy đủ nói rõ, Hoa Đà thuật trị quốc, kém xa hắn y người chi thuật, thần phối lại là không hiểu Hoa Đà vì sao để hảo hảo thầy thuốc không đi làm, mà là phí hết tâm tư đường còn cứu quốc tới làm một cái gì huyện lệnh. Hoa Đà nghe được thần phối lời nói sau cũng có chút không được tự nhiên. Nhưng nghĩ tới thân phận của thần phối, Hoa Đà vẫn là lòng chua xót giao nội tình, thần công, ngươi cũng là năm đó trải qua tuyết tàng người, nên hiểu được, thời thế hiện nay, nếu là không có quyền, kia cùng gia súc cũng không có gì khác nhau. Ta coi như có thể y ngàn người, cứu vạn người, có thể tùy tiện cái nào tiểu lại liền có thể đem ta tùy ý xử trí. Nếu là ngươi, ngươi nên như thế nào tuyển? Hoa Đà không có chú ý tới thẩm phối sắc mặt đã có chút không đúng, nhưng vẫn là tiếp tục phát biểu chính mình vào Nam gia Bắc tích lũy xuống kinh nghiệm, trên đời này, chỉ có làm quan có thể được xưng là người. Còn lại, vô luận là Vu Y nhạc sĩ vẫn là người buôn bán nhỏ, đều là sống liền xúc vật cũng không bằng. Ngài nói, nơi nào có để người thật là tốt không đi làm đạo lý, mà đi làm xúc vật đâu? Hoa Đà trong ngôn ngữ ý hối hận gần như sắp muốn chảy ra. Nhớ năm đó ta cũng là bị nâng qua hiếu liêm, lúc trước nếu như không phải như vậy tùy hứng, bây giờ dù là không thể xưng là công hành, sợ là cũng có thể trở thành quận thừa thị lang a. Hoa Đà điên cuồng ám chỉ, tự nhiên là bị thẩm phối nghe ra. Nhưng thẩm phối lại không muốn để ý tới Hoa Đà. Từ Hoa Đà tại bên trong vàng chiến tích mà nói, liền đầy đủ nói minh Hoa Đà không phải quản lý địa phương khối kia vật liệu. Bằng không, lấy Biên Thiệu tâm tính, nơi nào khả năng chỉ làm cho Hoa Đà đảm nhiệm huyện lệnh? Hoa Đà tưởng rằng Viên Thiệu chỉ làm cho hắn đảm nhiệm huyện lệnh, lại thật tình không biết, ở trong mắt Viên Thiệu, Hoa Đà tối đa cũng liền có thể làm một tên huyện lệnh. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, thẩm phối liền không nghĩ tới cho Hoa Đà thăng quan tiến tước. Hắn chỉ là bị Hoa Đà một ít lời tiếp xúc động. Hắn nghĩ tới trước đó nói muốn đi Đại Hán du lịch một thời gian, kết quả bây giờ lại trực tiếp định cư đến Đại Hán hảo hữu Thôi Diễm. Thôi Diễm tại Đại Hán an định lại về sau, cũng lần lượt cho thẩm phối gửi qua một chút thư tín. Thông qua những cái kia thư tín, thẩm phối đối với Đại Hán nhận biết xa so với bất kỳ một cái nào đồng triệu quan biên muốn sâu. Cùng Hà Bắc so sánh, Đại Hán bên kia rõ ràng muốn càng thêm muôn màu muôn vẻ. Phân xưởng làm công công tượng, vào Nam gia Bắc thương nhân, bố thí truyền đạo đạo sĩ, tranh luận đạo lý học giả, còn có lập chí, muốn mang tới Thiên Trúc Hoàng Kim khai thác mạo hiểm người. Đại Hán các ngành các nghề đều lộ ra như vậy chói lọi, như vậy giàu có sức sống. Mà tại Hà Bắc, cho dù là hoa đà như vậy có thể lên người chết mà mọc lại thịt từ xương thầy thuốc, nhưng vẫn là mơ ước làm quan. Khu khu cụ. Thẩm Phối đột nhiên ho khan, lại là dọa Hoa Đà vội vàng tự mình cầm chén thuốc bưng lên đến. Thẩm Công, uống thuốc, uống thuốc. Thẩm Phối tại Hoa Đà phục thị hạ ăn chén thuốc, lập tức cảm thấy dễ chịu không ít, cái này càng thêm để Thẩm Phối cảm thấy Hoa Đà y thuật sự cao siêu. Mà Hoa Đà vì mình mục đích, cũng là không lưu dư lực chữa trị Thẩm Phối, để Thẩm Phối khỏi hẳn càng thêm cấp tốc. Cái này đoạn thời gian, Thẩm Phối cũng không ngừng đi tìm hiểu phía ngoài tin tức. Làm nghe nói Viên Thượng vậy mà không có chút nào chống cự, trực tiếp liền dẫn Đông Triệu rời đôi lúc, Thẩm Phối cơ hồ là khóc cái chết đi sống lại. Điền Phong, Điền Phong, các ngươi lầm quốc ca. Liền chống cự đều không chống cự, liền trực tiếp đem thủ đô ném cho một đám giặc cỏ. Thẩm Phối thực tế nghĩ không ra nhà mình thiên tử vậy mà có thể làm ra như thế bất cứ chuyện. Hoa Đà cũng chỉ đành ở bên cạnh quyết can. Dù sao cũng là thiên tử hạ mệnh lệnh, chẳng lẽ Thẩm Công còn muốn hy vọng có người kháng trị không thành? Thẩm Phối cái này hạ không có tính tình. Mà Hoa Đà cũng là dùng sức khuyến khích Thẩm Phối, bây giờ bệ hạ như là đã bình yên đến một hải, kia Thẩm Công cần phải hạ quan hộ tống ngài trở về. Thẩm Phối liếc mắt một cái nhìn thấu Hoa Đà khát vọng cùng giấu ở trong đó tiểu tâm tư. Bất quá Thẩm Phối cũng không có quá nhiều trách tội. Bởi vì những ngày này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Thẩm Phối nghe Hoa Đà rất rất nhiều tự mình kinh nghiệm. Có nguyên nhân vì trị không hết quan viên bệnh, kém chút bị đối phương nhốt vào đại lao chơi chết. Có nguyên nhân vì chữa khỏi quan viên bệnh, kém chút bị quan viên kẻ thù chính trị nhốt vào đại lao chơi chết. Còn có bởi vì quan viên coi trọng Hoa Đà y thuật, muốn đem Hoa Đà trực tiếp cho nuôi nốt. Nếu không phải rất nhiều chuyện chi tiết Hoa Đà đều giảng thuật cực kỳ rõ ràng, Thẩm Phối kém chút cho rằng Hoa Đà là tại theo dệt vô cớ. Nhưng cũng chính là cùng Hoa Đà giao lưu mấy ngày này, hắn mới biết được một cái không có quan thân Hà Bắc người sống có bao nhiêu kém. Mà lại, Hoa Đà mặc dù không phải quan thân, nhưng tốt xấu bị nâng qua hiếu liêm, tốt xấu có thần ý thanh danh. Liên hắn đều qua như vậy thê thảm, Thẩm Phối không dám tưởng tượng cái khác dân chúng sống có bao nhiêu biệt khuất. Tại liên tưởng đến trong một năm này có thật nhiều dân chúng đều chạy trốn tới Trung Nguyên hoặc là lưu bị trì hạ U Châu, Thẩm Phối cũng là kìm lòng không được thở dài. Đương nhiên, đây nhất định không phải bệ hạ cùng Thẩm Công sai. Chờ Thẩm Công trở lại bệ hạ trước mặt, một lần nữa chỉnh lý triều cục về sau, thiên hạ tất nhiên nên đón đại trị. Cũng không biết là chân tình hay là giả dối, Hoa Đà vẫn tại để bảo toàn Viên Thượng còn có Thẩm Phối thanh danh. Thiên tử làm sao lại có sai đâu? Có sai, khẳng định là phía dưới những cái kia sâu bọ. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là Hoa Đà còn tại thúc giục Thẩm Phối, để Thẩm Phối cùng chính mình tranh thủ thời gian trở lại Viên Thượng bên người đi, tốt cho mình thăng quan tiến tước. Thẩm Phối lại nói, chờ một chút. Hoa Đà sửng sốt, chờ cái gì? Bây giờ Lưu Mạc, Tào Tháo, Trương Yến đem Hà Bắc quấy thành một cái tử cục, nhưng bọn hắn đều không phải dễ dàng từ bỏ ý đồ người, sớm muộn sẽ làm ra cái đại sự gì. Hoa Đà mới đầu còn không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, nhưng khi biết Trương Yến bị giết tin tức về sau, lập tức vỗ đùi, không hổ là Thẩm Công. Lần này cuối cùng là có thể trở lại bên cạnh bệ hạ đi. Hh chương 602, cô thủ nghiệp thành chương 602, cô thủ nghiệp thành Thẩm Phối còn sống. Ngay tại Nam Bì, tổ chức sự vụ Điền Phong đang nghe tin tức này về sau, lại không tự giác lên một lớp da gà. Đúng vậy a. Đến báo người trên mặt bao phủ một tầng vui sướng. Thẩm Công chưa chết. Hà Bắc có thể cứu a. Từ Viên Thiệu lúc, Thẩm Phối liền một mực tổng lĩnh mộ phủ, đợi cho Bắc Triệu thành lập về sau, càng là nắm hết quyền hành. Thậm chí nói câu không khách khí. Thẩm Phối, liền đại biểu cho triều đình. Trước đó Viên Thượng sốt ruột rời đô, mà bách quan cũng không có ngăn cản, chưa chắc không có Thẩm Phối không tại, đám người mất chủ tâm cốt nguyên nhân. Bây giờ nghe được Thẩm Phối chết mà sống lại vậy làm sao có thể lệnh Hà Bắc kẻ sĩ không vì chi phân chấn. Nhưng đối phương không có chú ý tới chính là, Điền Phong trên mặt lại hiện lên một tia không quá bình thường hồng quang. Quả thật, Thẩm Phối đối Hà Bắc trọng yếu vô cùng. Nhưng là cái này đoạn thời gian, Điền Phong lại là triệt để hưởng thụ được nắm hết quyền hành mùi vị. Cùng ngày bình thường, còn muốn cùng Thẩm Phối, Viên Thượng thương lượng bất đồng. Hiện tại Điền Phong, hoàn toàn chính là nói 102. Thậm chí ngay cả trong âm thầm tiếp kiến Quách gia như vậy ngoại thần đều có thể chuyên quyền độc đoán. Hiện tại, lại muốn đem Thẩm Phối cho tiếp trở về, thực tế là có chút. Đã biết, thằng đến bị Điền Phong kia lạnh lùng lời nói đánh gãy, đến báo người mới trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, có chút bối rối nhìn về phía Điền Phong. Chính nam sự tình, ta tự có suy tính. Vâng. Đối phương như lâm đại xá, bay nhanh từ Điền Phong bên cạnh rút đi, mà Điền Phong đang suy tư một phen về sau, cũng là lựa chọn đi vào Lâm Thời Thiên Tử hành cung gặp mặt Viên Thượng. Thẩm Công vậy mà còn sống. Viên Thượng những ngày gần đây, khí sắc kỳ thật tốt hơn nhiều. Mặc dù sau đó ngẫm lại, lúc trước từ bỏ nghiệp thành là có chút mất mặt, nhưng sau đó đến xem, vừa vặn là Viên Thượng quả quyết, để hắn không cần đối mặt một cái đồng thời cùng Trương Yến, Tào Tháo, thậm chí Lưu Mạc đối địch cục diện. Hiện tại rút đi đến một bên, yên lặng theo dõi kỳ biến, nói không chừng ngược lại có chuyển cơ. Mà dưới mắt, chuyển cơ không có dấu hiệu nào đụng đầu vào hắn mặt lên. Thẩm Công còn sống, vậy đơn giản là không thể tốt hơn. Viên Thượng đối với cái này cảm thấy may mắn. Hắn làm thiên tử cũng có một đoạn thời gian, cũng dần dần bày ngay ngắn vị trí của mình. Sự thật chứng minh, nếu như Hà Bắc triều đình thiếu Thẩm Phối cùng Điền Phong cái này hai cây trụ cột thật đúng là không được. Rời đô một chuyện, kỳ thật đã là treo đến đại lượng Hà Bắc kẻ sĩ đối triều đình rất có phê bình kín đáo. Nếu không phải bởi vì Trương Yến là cùng hung cực các giặc cỏ, Lưu Mạc bên kia lại là muốn đem bọn hắn gia sản cho chiếm đi lột ra, chỉ sợ sớm đã có thế gia bắt đầu đại diện tích đầu hàng. Dưới mắt chính là đội vàng cần phải có người ra mặt chấn an những cái kia kẻ sĩ thời điểm, Thẩm Phối trở về nghiễm nhiên là không còn sớm không muộn, còn không tranh thủ thời gian để Thẩm Công trở về. Viên Thượng sốt ruột để Thẩm Phối trở về trấn an kẻ sĩ, Điền Phong lại là chống thủ trưởng nhẹ nhàng lắc đầu. Chính Nam bình an vô sự, tự nhiên tốt nhất. Nhưng dưới mắt còn có một địa phương khác càng thêm cần hắn. Viên Thượng lông mày nhíu lại, nơi nào? Nghiệp Thành. Viên Thượng lúc này còn không biết Trương Yến đã chết, lúc này nghi ngờ nói, Thẩm Công không binh vô tốt, chẳng lẽ muốn để hắn đơn thương độc mã đi lấy Nghiệp Thành sao? Cũng không phải. Cho đến lúc này, Điền Phong mới rốt cục là đem Nghiệp Thành phát sinh sự tình báo cho Viên Thượng. Viên Thượng lúc này lại là há to mồm, không dám tin nhìn xem Điền Phong. Hắn mặc dù xem thường Trương Yến, nhưng cũng không thể không thừa nhận Trương Yến trăm vạn Hắc Sơn quân quả thực dọa người. Chỉ có như vậy tại trong loạn thế rất có phân lượng một người, vậy mà như vậy tùy tiện bị người giết chết. Trong mấy mắt, Viên Thượng cơ hồ là dùng mình. Làm thiên tử, hắn đối với cấp dưới chiếm quyền loại sự tình này cơ hồ là có thiên nhiên e ngại cùng mâu thuẫn. Mặc dù Trương Yến là địch nhân của hắn, thậm chí là đem hắn từ Nghiệp Thành đuổi đi ra kẻ cầm đầu, nhưng Viên Thượng lúc này vậy mà là có loại thọ chết hổ bi cảm xúc. Kia, vậy thì càng hẳn là muốn Thẩm Công tranh thủ thời gian trở lại Nam Bỉ. Không có Thẩm Phối, Viên Thượng sợ hai chính mình cái mông phía dưới kia khó chịu núi muốn nổ tung lên. Nhưng Điền Phong nhưng như cũng phản đối. Nguyên nhân chính là như thế, mới phải để chính Nam lưu thủ Nghiệp Thành, lấy an định Ký Châu làm người. Huống hồ, cũng chỉ có chính Nam chấn giữ tiền tuyến, mới có thể để cho kia Lưu Mạc không dám tùy tiện lô mang a. Nghe được Lưu Mạc, Viên Thượng càng dường như hơn chuột thấy mèo giống nhau rụt cổ một cái. Hiển nhiên, lúc trước Lưu Mạc thôi phát đạn đã đập sập Nghiệp Thành tường thành một chuyện vẫn là rõ mồn một trước mắt, Viên Thượng thực tế không nghĩ đối mặt Lưu Mạc cái này liền phụ thân hắn đều có thể chơi chết tiêu hùng. Cho nên đang nghe có Thẩm Phối cản trở, liền sẽ không để Lưu Mạc đánh vào Hà Bắc lời nói, Viên Thượng vẫn là lâm vào xoắn xuýt. Cuối cùng, Viên Thượng vẫn là trọng trọng gật đầu. Đã như vậy, liền cực khổ nữa vất vả Thẩm Công đi. Thẩm Phối cùng Hoa Đà đang muốn đi tới Nam Bỉ, nhưng là một tờ điều lệnh, Thẩm Phối liền thay đổi phương hướng, một lần nữa đi hướng Nghiệp Thành. Hoa Đà nghe được mệnh lệnh, lúc đầu tràn đầy nụ cười lại là triệt để cứng đờ. Sao? Làm sao lại thế? Hoa Đà vốn cho rằng mình lập tức liền muốn nương tựa theo cứu chữa Thẩm Phối công lao yết kiến Viên Thượng, sau đó đi đến Nhân Sinh đỉnh phòng, kết quả đây hết thảy còn không có trông thấy, liền đã như là hoa trong kính trăng trong nước tiêu tán rồi. Thẩm Phối nhìn thấy Hoa Đà biểu lộ, liền cũng dừng xe lại. Về sau, hắn liền hỏi Hoa Đà, Nguyên Hóa hiện tại còn muốn làm con sao? Hoa Đà yếu ớt hỏi một câu, có thể chứ? Có thể. Thẩm Phối nói, hoặc là tiếp tục trở lại nội hoàng, thành thành thật thật đi làm ngươi mệnh lệnh. Hoa Đà vẻ mặt nhăn nhó, hoặc là cùng ta đến Nghiệp Thành đi, hỗ trợ ổn định cục diện. Hoa Đà vẻ mặt nhăn nhó đến tột đỉnh. Ai Thẩm Phối lúc này lại là nhẹ nhàng thở dài. Ngươi tại nội hoàng chiến tích cũng không đột xuất, tương lai lên chức vô vọng, mà lại nội hoàng còn có mấy nhà gia tộc quyền thế nhà giàu, ngươi làm lên chuyện đến khẳng định là bó tay bó chân, không thể đắc ý. Đến nỗi Nghiệp Thành, ngươi có biết, bệ hạ, hoặc là nói triều đình, vì sao muốn đem ta điều đến Nghiệp Thành đi? Hoa Đà mê mang lắc đầu. Thẩm Phối, ngươi nếu liền chuyện này đều nghĩ không ra, vậy ngươi liền càng không nên làm quan. Nguyên Hóa, nghe ta, Hoa Lộ kỳ thật cũng không thích hợp ngươi. Hoa Đà vừa muốn phản bác, liền nghe Thẩm Phối nói, ta tại chỗ ở của ngươi đều là thư tịch phương thuốc, ngươi như vậy chính là không đảm đương nội quan. Ngươi nếu cứu ta một cái mạng, vậy ta cũng phải cấp ngươi chỉ một con đường sáng. Thẩm Phối cởi ra lôi kéo xe ngựa chiến mã, đem dây cương giao đến Hoa Đà trong tay. Qua sông, đến phía Nam đi. Đến Đại Hán đi, tốt nhất là đi Kinh Châu, đi Tương Dương. Đi nơi nào, dù sao cũng so ngươi tại nội hoàng tiếp tục phí thời gian, hoặc là tại Hà Bắc không cẩn thận lầm tính mệnh muốn mạnh. Hoa Đà trong lúc khiếp sợ mang theo mê mang. Hắn không nghĩ tới, đường đường đại triệu thượng thư lệnh, đường đường phương Bắc nhân vật số 2, cho hắn đề nghị vậy mà là đi phương Nam. Thẩm lệnh quân, lại là cớ gì tạo phản? Hoa Đà vốn là có chút tức giận, nhưng khi hắn nhìn thấy Thẩm Phối kia từ đầu đến cuối bình tĩnh, giống như đầm nước giống nhau đôi mắt lúc, nhưng vẫn là thu liễm tâm thần. Nếu như thế, liền cảm ơn Thẩm Công chỉ điểm sai lầm. Chương 603, hắn trốn hắn đuổi chương 603, hắn trốn hắn đuổi Thẩm Phối đông nhiên trở lại Nghiệp Thành tin tức, không hề nghi ngờ đánh tất cả mọi người một cái trở tay không kịp. Tào Tháo, Quách Gia đang nghe tin tức này thời điểm cùng nhau nhíu mày, bị Điền Phong bày một đạo. Cao Cán lại có chút mê mang, Mạnh Đức cớ gì nói ra lời ấy? Ta trở vốn chính là muốn đem Nghiệp Thành giao đến Viên Thượng trong tay, bây giờ cho hắn, nhưng vì sao muốn như vậy? Không giống. Quách Gia lúc này sốt ruột hướng ngoài trướng nhìn lại, phản phất là sợ hãi có cái gì hồng thủy manh thu sau một khắc liền sẽ từ trên trời giáng xuống. Nghiệp Thành ai đi thủ đều được, duy chỉ có không thể là Thẩm Phối. Thẩm Phối người này, thân là kẻ sĩ lãnh tụ, lại là tuyệt đỉnh thông minh nhu sĩ, hắn tất nhiên sẽ không ở thời điểm này đi tiêu hao Hà Bắc quốc lực đến giúp đỡ chúng ta rời đi. Hắn hiện tại tuyệt đối không có khả năng chủ động đi khiêu khích Lưu Mạc, thậm chí nói không chừng sẽ hợp tác với Lưu Mạc, hứa hẹn Lưu Mạc một chút chỗ tốt, để Lưu Mạc từ Hà Bắc rút quân. Dù sao, bây giờ ai cũng có thể nhìn ra, Lưu Mạc mục tiêu là quân trùng, mà không phải Hà Bắc. Tào Tháo lúc này mặc dù coi như bình tĩnh ngồi tại chỗ, nhưng kia một chút gõ đầu gối ngón tay lại bại lộ này tâm tình tuyệt không phải trên mặt như vậy là nhạt. Hiện tại liền xuất phát. Tào Tháo đột nhiên đứng lên, ngữ khí quyết tuyệt. Cái này Hạ Cao Cán lại gấp. Những Hắc Sơn tặc đó có thể cũng còn không có chỉnh biên hoàn thành đâu. Những cái kia đầu nhập Hắc Sơn quân, đối với Cao Cán mà nói quá là quan trọng. Hợp nhất bọn hắn, chẳng những mang ý nghĩa dưới trướng hắn đột nhiên nhiều ra một cỗ chinh chiến mười mấy năm bộ đội tinh nhuệ, đồng thời còn mang ý nghĩa hắn đối với Tịnh Châu lực khống chế đem ra tăng thật lớn, triệt để đem Thái Hành Sơn đặt vào chính mình địa bàn. Lúc này rút quân, không phải không công đem những người này lại ném vào cho Hà Bắc sao? Đi. Nhưng Tào Tháo trả lời, lại là không cho cự tuyệt. Các ngươi đều không có ta hiểu Lưu Trọng Sơn. Hắn người này, hoặc là không làm, hoặc là chính là đem chuyện làm tuyệt. Cao Cán mặc dù cũng đối mặt qua Lưu Mạc, nhưng tưởng tượng bây giờ Lưu Mạc đã là cao quý thiên tử, liền cảm giác có chút khả năng không lớn. Bây giờ hắn chiêu cáo thiên hạ hắn tại Hà Bắc, làm sao lại tự mình hạ mình đến chặn đường chúng ta? Mà Tào Tháo chỉ là híp mắt nhìn xem Cao Cán, vậy các ngươi lúc trước có nghĩ tới, hắn Lưu Trọng Sơn trực tiếp mạo hiểm từ đường nhỏ vượt qua Hào Sơn, đến quan trung cắt đứt đường lui của các ngươi sao? Cao Cán lập tức trầm mặc. Tóm lại, lập tức đi, mà lại phải nhanh, không muốn do dự. Tào Tháo nheo mắt nhảy một cái, ta luôn cảm thấy, hắn hiện tại có chút quá an tĩnh. Chuyện này cũng không phải tốt đẹp gì. Lưu Mạc im mắng, khẳng định tại làm yêu. Dù sao Tào Tháo là không tin, Lưu Mạc ngàn dặm xa xôi bay nhanh đuổi tới Hà Bắc, chính là tới làm một tôn tượng bùn. Tào Tháo cùng Cao Cán sau khi thương nghị, rốt cục quyết định từ Hồ Quan xuyên qua Thượng Đảng, sau đó độ Thấm Thủy, Kinh Dương Thành, từ núi Vương Ốc phía bắc quấn hồi Hà Đông. Đến nỗi Cao Cán, thì là tại đến Thượng Đảng về sau xuôi nam, xung làm nghi binh, tại chỉ quan nơi đó gióng trống thua chiêng, dễ lăn lộn hào Lưu Mạc chú ý. Cao Cán kinh hồn táng đảm trở lại Thượng Đảng, nghe nói cũng không có đại quy mô Hán quân xuất hiện tin tức, lúc này mới dần dần an tâm. Nhưng Tào Tháo lại là càng chạy càng hoảng, bởi vì hắn đã được đến tin tức, nói là Thẩm Phối đến Nghiệp Thành về sau, liền lấy thống kê tổn thất vì danh, bắt đầu đo đạc ký châu phía tây thổ địa. Cái này nhìn như không có gì, bất quá là trấn an lòng người chính lệnh. Nhưng Tào Tháo biết, càng là bình thường, càng là không bình thường. Thẩm Phối đối mặt gần trong gang tấc Hán quân, chuyện làm đầu tiên vậy mà không phải chỉnh đốn binh mã, tích cực phòng ngự, mà là làm cái gì? Lượng ruộng. Muốn nói ở trong đó không có mờ ám, vậy đánh chết Tào Tháo hắn đều không tin. Cũng may, tại tốc độ cao nhất hành quân dưới, Tào Tháo rất nhanh liền nhìn thấy Thấm Thủy. Chỉ cần có thể vượt qua nơi đây, hắn liền có thể trở lại Hà Đông đi, trở lại Quan Trung đi, sau đó nhất cử thất bại Lưu Mạc nhằm vào Quan Trung phát động tiến công. Mấy ngày nay Tào Tháo đã tính toán qua, Lưu Mạc phái đi tiến công Quan Trung binh mã, tổng binh lực chắc chắn sẽ không quá nhiều, cũng liền ước chừng 1-2 vạn người. Dù là Hoàng Trung từ Hán Trung xuất binh phối hợp tác chiến, nhưng kia vắt ngang tại Hán Trung cùng Quan Trung ở giữa tân lĩnh, cũng tuyệt đối không có khả năng hào phóng để Hán quân từ núi non trùng điệp bên trong đi ra. Chỉ cần Tào Tháo có thể trở về Quan Trung, kia Tào Tháo hoàn toàn có lòng tin đánh bại Hán quân. Để Quan Trung một lần nữa. Ngay tại Tào Tháo đã đang suy nghĩ trận tiếp theo chiến sự lúc, dưới hông Tuyệt Ảnh thật giống như chấn kinh giống nhau, móng trước đột nhiên cao cao liệu lên, suýt nữa đem Tào Tháo cho lật qua. Đây là chuyện gì? Ngay tại Tào Tháo mê mang thời khắc, một bôi quen thuộc màu đỏ để trong lòng hắn run lên. Hán, kia mặt đỏ tươi cơ sĩ, liền như thế lặng lặng dựng đứng tại Thấm Thủy bên cạnh, dường như giống như là vô âm thanh chế dễ ước. Mà bị Tào Tháo cùng Quách Gia ký thác kỳ vọng Dương Thành, lúc này cũng là bóng người lắc lư, hiển nhiên bên trong đã đồn trú đại lượng Hán quân sĩ tốt. Tào Tháo hé miệng, nhưng lại rất nhanh đóng chặt, nhiều lần muốn nói lại thôi. Mà những Hán quân đó rốt cục phát hiện Tào Tháo một nhóm người, tại một tràng tiếng trống về sau, một đạo bóng người quen thuộc cũng là xuất hiện tại Tào Tháo trước mặt. Nhìn xem kia muốn ăn đòn nụ cười, Tào Tháo lại dường như khí lực cả người đều bị rút khô. Ngươi làm sao ở chỗ này? Đây còn phải nói, đương nhiên là chờ ngươi a. Lưu Mạc kỵ trên quái hàng, mặc dù phục sức phong trần mệt mỏi, nhưng trong lời nói lại đều là bạn già trùng phùng vui sướng. Mà Tào Tháo lúc này lại là hoàn toàn sụp đổ. Ngươi từ Hà Nội chạy đến, liền mang ý nghĩa ngươi nếu không ngủ không nghỉ đi đến mấy ngày, mà lại đường đường tiên tử xâm nhập bụng, tuy thời có bị người vây quanh phong hiểm. Ngươi đến tột cùng là thế nào dám lại đây? Mà lại ngươi dựa vào cái gì liền chắc chắn ta nhất định sẽ đi đường này? Lưu Mạc vẫn như cũ cười hì hì nói, làm bộ chấm là Mạnh Đức, sau đó đoán Mạnh Đức muốn đi con đường nào. Mạnh Đức, ngươi không cảm thấy cái này trò chơi đối ngươi ta mà nói đều quá mức đơn giản sao? Đến nỗi làm sao dám lại đây? Chấm có cái gì không dám? Văn Viễn kỵ binh vẫn luôn tại Lạc Dương, trong vòng 2 ngày liền có thể vượt qua Mạnh Tân chạy đến nơi đây. Chấm còn ước gì các ngươi bây giờ đang ở nơi này cùng chấm huyết chiến một trận đâu? Lưu Mạc trên con mắt hạ dò xét Tào Tháo, thấy tỉ mỉ, mà ánh mắt như vậy, không thể nghi ngờ là để Tào Tháo một cái giật mình, tê cả da đầu, đồng thời Thái Dương chỗ lại cũng chậm rãi chạy ra một chút mồ hôi. Cùng lúc đó, Tào Tháo dưới hông Tuyệt Ảnh cũng là dùng mình một cái. Nó luôn cảm thấy, đối diện Lưu Mạc dưới hông, kia thất gọi là khoái hàng chiến mã nhìn mình ánh mắt giống như có chút không thích hợp. Mạnh Đức, ngươi liền từ chấm đi. Lưu Mạc lười biếng hướng Tào Tháo hô to. Còn có Phùng Hiếu, ngươi hảo hảo khuyên nhủ Mạnh Đức. Chấm nghe nói, Thần Phối kỳ thật cũng không chết. Chờ chấm cầm xuống Quan Trung, hắn khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiến công Tịnh Châu, đoạt lại Thái Hành nơi hiểm yếu. Thật đến lúc đó, các ngươi chính là hai mặt thủ địch. Năm đó Trường Bình chi chiến, Triệu Quốc cũng là mới chống cự một mặt. Đến lúc đó nếu như các ngươi thật bị vây ở chỗ này, kết cục sợ là liền Triệu Quốc cũng không bằng a. Đối mặt Lưu Mạc đầy cõi lòng quan tâm lời nói, Tào Tháo sắc mặt lại lạnh đến đáng sợ. Không hề nghi ngờ, cho tới bây giờ, Lưu Mạc còn tại khiêu khích hắn. Chương 604, tặng lễ chương 604, tặng lễ Lưu Mạc lúc này gặp đến chính mình thật vây lại Tào Tháo về sau, cũng là lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười. Hắn cũng lo lắng qua, Tào Tháo thà rằng bỏ gần tìm xa, từ phía bắc tấn trung vây quanh Hà Đông đi. Nhưng dưới mắt xem ra, Tào Tháo quả thật vẫn là cái kia Tào Tháo. Mạnh Đức, việc đã đến nước này, chúng ta cần gì phải làm những này giả kỹ năng? Không bằng hiện tại ngươi liền dứt khoát lãnh binh cùng chấm đánh nhau một trận. Ngươi như thắng, liền có thể trở lại Quan Trung đi. Nếu là thắng không được, ngươi trực tiếp theo chấm như thế nào? Hừ. Tào Tháo hừ lạnh một tiếng, thân hình lại bắt đầu lay động, rõ ràng là tại quan sát Lưu Mạc sau lưng Hán quân. Nay nhìn xem náo nhiệt, chiến trống chấn thiên, tinh kỳ tung bay, có thể Tào Tháo luôn cảm thấy Lưu Mạc không có khả năng mang quá nhiều binh lính đến đây. Bất quá vừa mới Lưu Mạc nói lời cũng không thể không để Tào Tháo suy nghĩ. đó chính là ngay tại Lạc Dương Trương Liêu, cùng này dưới trướng Đại Hán Thiết Kỵ. Một khi Lưu Mạc thật đem cố lực lượng này dùng đến chiến trường, vậy mình định trước chỉ biết thất bại. Thậm chí Tào Tháo hoài nghi, Lưu Mạc kỳ thật đã đem Trương Liêu cho mang qua sông lớn, liền giấu ở chỗ nào dự định tùy thời âm chính mình một thanh. Đối với Lưu Mạc nhân phẩm, Tào Tháo từ trước đến nay không dám đánh giá cao. Cho nên lúc này nhìn Lưu Mạc mời chính mình đến đánh nhau một trận, Tào Tháo ngược lại là càng thêm cảnh giác, liên tục phái ra hơn mấy chục đội trinh sát đi thăm dò chung quanh địa hình. Đi, ngươi không muốn đánh, vậy chúng ta liền không đánh. Lưu Mạc đối Tào Tháo, kia là lộ ra phá lệ thuật đeo, dù sao, đợi đến quan trung chi chiến ra kết quả, ngươi đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Tào Tháo nghe Lưu Mạc đề cập quan trung, cũng rốt cục căm tức. Trọng Sơn, ngươi chớ có quá mức tự phụ. Ngươi chẳng lẽ cho rằng chính mình phái đi người có thể giữ chắc hạ quan trung? Văn Lược, Diệu Tài, Tử Hiếu bọn hắn đều tại quan trung. Ngươi nên là hiểu rõ bọn hắn tài năng, có bọn họ, quan trung có thể bình bệ. Phải không? Lưu Mạc vẹn vẹn một cái hỏi lại, liền đối Tào Tháo thực hiện tuyệt sát, đã như vậy, vậy ngươi như vậy sốt ruột trở lại quan trung lại là làm gì? Tào Tháo bị Lưu Mạc hỏi á khẩu không trả lời được, rốt cục hất đầu liền xoay người rời đi, căn bản không muốn lại cùng Lưu Mạc nói trên nửa câu nói. Ha, hắn còn tức giận rồi. Vừa cúi bắp lại ham chơi. Lưu Mạc thấy Tào Tháo rời đi, cũng là duỗi lưng một cái, trở lại Hán quân đại doanh. Kỳ thật Tào Tháo đoán không lầm. Lúc này ở Dương Thành Hán quân sĩ tốt, tổng cộng cũng liền hơn 5000 người, mà lại bởi vì lên đường gặp cảng, những này sĩ tốt cũng không có phân phối cỡ lớn quân giới, thậm chí ngay cả lương thảo cũng thiếu thốn. Có thể cho dù như vậy, Lưu Mạc cũng chắc chắn Tào Tháo không dám đánh. Hắc, hắn cuối cùng vẫn là sợ chấm. Lưu Mạc mặt mày hớn hở, trực tiếp vô vô bên cạnh Chu Thái, nướng chút tim heo dê lá gan, phái người đi cho Mạnh Đức đưa đi, liền nói chấm sợ hãi dọa sợ hắn tiểu tâm can, cho nên cho hắn bồi bổ. Chu Thái gật đầu đồng ý xuống tới, đồng thời hắn đột nhiên hỏi, "Bệ hạ, muốn hạ độc sao?" Xách. Lưu Mạc chừng Chu Thái liếc mắt một cái. Ấu Bình làm chấm là cái gì người? Bất quá ngươi đi hỏi một chút theo quân thầy thuốc, nếu là có cái gì có thể khiến người ta kéo bụng thuốc, cho hắn vẩy lên một chút cũng không sao. Chu Thái lúc này mới vui vẻ ra mặt, "Vâng." Làm Lưu Mạc đem thịt nướng đưa đến Tào Tháo trước mặt về sau, Tào Tháo chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền dặn dò Hứa Trử, "Trọng Khang, cầm cho chó ăn." Hứa Trử hàm hàm bưng thịt bàn, có chút đáng tiếc nhìn xem trong mâm ăn thịt, nhưng cũng cẩn thận dò hỏi, "Chủ công là sợ hãi kia Lưu Mạc hạ độc?" "Hừ, hắn cũng sẽ không làm chuyện như vậy." Nhưng Tào Tháo vẫn là cảnh giác nhìn xem kia bàn tâm can, dù sao vẫn là cách hắn xa một chút tốt. Mà Tào Tháo lúc này cũng nghĩ đến thứ gì, liền dặn dò Hứa Trử, "Ta nhớ được trước đó có người săn được một con gia hiệu, liền đem kia hiệu tiên ngao thành canh cho hắn đưa qua." "Vâng." Chờ Lưu Mạc nhìn thấy chén kia hiệu tiên canh thời điểm, cũng là trực tiếp vung tay lên, cầm cho ăn. "Bệ hạ sợ Tào Tháo hạ độc?" "Hừ, dù sao đồ chơi kia không có an cái gì hảo tâm." Ban đêm hôm ấy, "Chủ công, không tốt." Trong doanh chi quyển bốn phía phun ra. Bây giờ trong doanh đã không có đặt chân địa phương. "Bệ hạ, không tốt." Trong doanh chi quyển phá lệ phấn khởi. Ngay cả trong chuồng ngựa đều gặp lão tội. Lưu Mạc cùng Tào Tháo khi biết về sau, đồng thời gắt một cái nước bọn, "Phi, liền biết ngươi hắn lương tâm là bẩn." Tào Tháo bị cái này nhạc đệm bừng tỉnh sau cũng rốt cuộc ngủ không yên, bọc lấy y phục gối lên sắt kích xà ngang bên trên, suy nghĩ lại là đã trôi dạt đến quan trung. Lần này, coi như thật phải dựa vào các ngươi. Như là đã bị Lưu Mạc ngăn ở nơi này, Tào Tháo liền biết chính mình tuyệt đối không thể chạy trở về chi viện quan trung. Hiện tại Tào Tháo duy nhất có thể làm, chính là cầu nguyện hắn lưu tại quan trung những người kia có thể chống đỡ đại hán quân đội. Chính là, thật có thể chống đỡ sao? Hôm đêm dài đằng đẵng, ngủ cũng không ngủ, tỉnh cũng không ngủ. Giống như Tào Tháo, kỳ thật đối diện Lưu Mạc cũng không tiếp tục ngủ. Lưu Mạc cũng không phải giống như Tào Tháo lo lắng chiến sự, chỉ là nghe nói vào ban ngày ăn hiệu tiên canh cậu tử mười phần dữ dội, cho nên liền mang theo Chu Thái cùng Trần Võ tiến đến xem cuộc chiến. Mà đi qua một đêm quan sát, Lưu Mạc cũng là như có điều suy nghĩ. Sát thực rất mạnh. Đợi hôm sau Lưu Mạc cùng Tào Tháo gặp lại lần nữa, Lưu Mạc thần thái sáng láng, trái lại Tào Tháo lại là ba hồn mất bảy phách bình thường, hoàn toàn không có cá nhân dạng. Hỏi ra nguyên do về sau, Lưu Mạc cười ha ha. "Mạnh Đức, ngươi cứ việc đem tâm nối lòng." Tào Tháo không nghĩ tới Lưu Mạc lúc này còn an ủi mình, lập tức cảm thấy Lưu Mạc kỳ thật cũng tóm lại có ít người dạng. Trọng Sơn ý là phải tin tưởng Văn Nhược bọn hắn, tin tưởng bọn họ cho dù không có ta ở đây, cũng vẫn như cũ có thể đem đại cục ổn định. "Không phải a?" Lưu Mạc có chút im lặng nhìn xem Tào Tháo. "Ngươi sao có thể nghĩ đến những cái kia? Chẳng lẽ ngươi quên bọn hắn là tại cùng ai đánh? Chấm là muốn nói cho ngươi, dù sao bọn hắn sớm muộn thất bại. Ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng, an tâm chuẩn bị làm sao đầu hàng tại chấm liền tốt." "Ai? Ai? Cái này tức giận rồi. Chớ đi a." Tào Tháo lúc này, tha rằng trở lại trong doanh trướng chính mình nắm chặt tóc của mình, cũng không nghĩ lại nhìn thấy Lưu Mạc liếc mắt một cái. Nghe Lưu Mạc nói một chữ, "Mạnh Đức, Mạnh Đức, Mạnh Đức ngươi đừng đi. Chấm còn muốn hỏi ngươi một chuyện cuối cùng." Lúc đầu cũng định rời đi, Tào Tháo vẫn là dừng lại bộ pháp, quay đầu hướng phía Lưu Mạc nhìn lại. "Ngươi muốn hỏi cái gì?" Tào Tháo lúc này trong mắt hình như có chờ mong. Lưu Mạc muốn hỏi, là quan trung chiến sự, vẫn là hắn hai người đại trí, hay là thiên hạ này? Nào có thể đoán được, hắn lại nhìn thấy Lưu Mạc đem sổ tay thành loa trạng hô to, "Ngươi kia canh thịt bằng bên trong thêm thuốc gì? Có thể hay không đem phương thuốc cho chấm một phần?" Dường như hạ quyết định cái gì quyết tâm, Tào Tháo quay đầu xoay tương đương dùng sức, lại không có nửa điểm chần chờ. "Mạnh Đức, Mạnh Đức chớ đi. Thực tế không được, chấm ra tiền mua." "Ai ngươi đừng đi a." Lưu Mạc lúc này tức hổn hển, chỉ vào Tào Tháo bóng lưng chửi ầm lên. Bất quá rất nhanh, Lưu Mạc nhưng lại cười hắc hắc. Lần này, ngươi dù sao cũng nên nhận mệnh không phải. Chương 605, Ngai đỉnh chương 605, Ngai đỉnh quan trung. Thái sử Từ binh mã hoàn toàn là thế như trẻ tre. Bởi vì võ quan rộng mở, thái sử Từ một đường hoàn toàn là thông suốt, thẳng đến công chiếm Lam Điền về sau, mới rốt cục là có quân Tào Khoan Thai tới trưởng, kết thành quân trận chống cự. Nhưng thái sử Từ dưới trướng đều là nam chinh bắt chiến tinh nhuệ, nơi nào là có thể bị những này Tào binh tùy tiện ngăn cản. Vẹn vẹn vừa đối mặt, thái sử Từ liền đánh tan chi này quân Tào, đồng thời tiếp tục dọc theo bá thủy đi tây bắc mà đi. Lại hướng phía trước, chính là quan trung trái tim, đồng thời cũng là trước Hán đế đô, Trường An. Thẳng đến lúc này, Trường An mọi người mới biết thái sử Từ đột kích tin tức. Thái sử Từ làm sao lại xuất hiện tại quan trung? Hắn chẳng lẽ không đi Hà Bắc hiệp trợ Lưu Mạc sao? Tại đạp đốn bỏ mình về sau, Tây Triệu trên dưới đều có loại không hiểu khủng hoảng. Đại Hán lại có thể ngăn cản Liêu Đông dân chúng chống cự Âu Hoàn, đồng thời đem danh chấn thiên hạ đạp đốn chém giết. Nói đùa cái gì? Bất quá cho dù lại là bối rối, Liêu Đông cùng quan trung ở giữa, cuối cùng cách một cái Hà Bắc. Cho dù là tuất lúc loại này vương tá chi tài, cũng đều cho rằng bây giờ Hà Bắc mới là trung tâm, đám lửa này tạm thời là đốt không đến quan trung tới. Cho nên bây giờ nghe được thái sử Từ vậy mà đã tới thế rào rạt giết tới quan trung về sau, ngay tại xử trí chính vụ tuất lúc đầu tiên là cổ tay rung lên, ô công văn, sau đó lại là một bàn tay đập vào trán của mình ngượng, ta sớm nên nghĩ đến. Lưu Mạc cử động, nơi nào là dễ dàng như vậy dự đoán. Chính là bởi vì người trong thiên hạ ánh mắt đều bỏ vào Hà Bắc, cho nên lúc này tiến công quan trung cơ hồ là đại hán lựa chọn tốt nhất. Buồn cười chính mình vậy mà từ đầu đến cuối không nghĩ tới điểm ấy, thậm chí còn cho rằng Lưu Mạc có thể sẽ bị Hà Bắc ngăn chặn từ đó không thể phân thân, cho Tây Triệu sáng tạo phát dục thời gian. Theo Hán quân thiết kỵ hoành minh đi vào quan trung, Tuân Úc biết cái gọi là phát dục chỉ có thể là mơ mộng hão huyền. Cũng thế, Lưu Mạc từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ lấy cho chúng ta lưu đường sống. Quan trung là địa phương nào? Trường An lại là cái gì địa phương? Để tay lên ngực tự hỏi. Nếu như Tuân Úc là Hán thất dòng họ, hắn chẳng lẽ có thể ngồi nhìn cái này trước Hán tiên tử ngủ say chi địa giao cho người khác? Tuân Úc dùng thời gian cực ngắn thuyết phục chính mình, nhưng không phải là tất cả mọi người như Tuân Úc như vậy thanh tịnh. Làm Thuần Vu Quỳnh biết thái sử Từ bây giờ vậy mà đã xuất hiện tại Lam Điền thời điểm, vậy mà trực tiếp lấy giáp rút kiếm đi vào Viên Đàm trước mặt, hoàn toàn quên đi lễ nghi là vật gì. Vậy hạ, Thuần Vu Quỳnh âm thanh tựa như ăn tết lúc được chọn chúng lợn nhà giống nhau thê lương. Lưu Mạc đến tiến công quan trung, Hán quân đến tiến công quan trung, Viên Đàm nhưng như cũng là kia phó mắt cá chết. Liên phảng phất, hắn không phải là chấp trưởng nơi đây xã tắc thiên tử. Tới thì tới, có cái gì tốt kinh hoàng? Thuần Vu Quỳnh lập tức như nghẹn ở cổ họng. Hắn sợ Viên Đàm không có nghe tiếng, chỉ có thể là lại nói một lần, vậy hạ, là Hán quân công tới. Chấm cùng Hán quân đánh qua không biết bao nhiêu lần, chính là đến lại có thể thế nào? Thuần Vu Quỳnh lập tức im lặng. Nói thực ra, Viên Đàm thật đúng là cùng Hán quân giao thủ số lần nhiều nhất một người. Cũng không phải nói Viên Đàm chiến trường kinh nghiệm liền nhất định cỡ nào phong phú, mà là cái khác cùng Hán quân giao thủ qua người, trên cơ bản đã chết hết. Bất quá, Thuần Vu Quỳnh rất muốn nói với Viên Đàm là, vậy hạ ngài là cùng Hán quân giao qua rất nhiều lần đây, nhưng là ngài dù là thắng nổi một lần đâu, một lần đều không có a. Vậy hạ ngài bây giờ có thể nào như vậy bình tĩnh? Mặc dù trở ngại thiên tử mặt mũi, Thuần Vu Quỳnh vẫn chưa đem những lời này nói ra miệng, nhưng là vẻ mặt đó lại so bất luận cái gì ngôn ngữ đều muốn có tác dụng. Viên Đàm cũng nhìn ra Thuần Vu Quỳnh thân sắc, nhưng lại không thèm để ý, mà là để người phục vụ đem quét đồ, Tuân Úc, Trung Diêu, Hạ Hầu Đôn chờ người triệu tập đến đây. Trừ quét đồ, Thuần Vu Quỳnh bên ngoài, còn thừa những người khác, cơ bản đều là Tào Tháo tâm phúc. Viên Đàm đem những người này triệu tập cùng một chỗ, cũng không bán bất luận cái gì cái nút, gọn gàng dứt khoát nói, bây giờ Lưu Mạc Dương Đông kích Tây, mắt thấy đại quân liền muốn đánh tới thành Trường An dưới, còn mời chư vị lấy ra cái ngăn địch chương trình tới. Lời vừa nói ra, không ít người đều lộ ra ngoài ý muốn. Viên Đàm này tâm trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc phong phạm, là thật để đám người có chút giật mình. Nhất là Quách Đồ. Bất quá không giống với người khác chính là, Quách Đồ trong mắt kia phần giật mình, rất nhanh liền biến thành một chủng loại dường như đau lòng cảm xúc, dần dần vùi lấp tại đáy. Tuân Úc thấy Viên Đàm chủ động tới tìm chính mình thương nghị, cũng là bày ngay ngắn tư thái, không mang nửa điểm tạp niệm, cùng Viên Đàm thương nghị lên lúc này thế cục. Trước đó Lưu Mạc muốn đi võ quan, vì chính là giống như ngày hôm nay, giống như hổ đói bổ mồi giống nhau tiến thẳng một mạch. Cho nên chuyện hôm nay mặc dù đột nhiên, nhưng kỳ thật cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Tin tưởng vô luận là thừa tướng vẫn là bệ hạ, trong lòng đều có chỗ đoán trước. Viên Đàm gật đầu. Lưu Trọng Sơn chi tâm, mọi người đều biết. Hán Triệu chi chiến hậu, lấy Hà Nội, chính là vì đoạt Hà Bắc. Cắt võ quan, chính là vì tranh quan trung. Đây đều là tất cả mọi người dự đoán được chuyện, duy nhất không có dự đoán được bất quá là thời cơ mà thôi. Tuân Úc tiếp tục nói, vì vậy, thái sử Từ mặc dù thế tới hung mãnh, nhưng là dựa vào thành Trường An tường cao dày, chưa chắc không thể ngăn này tại Trường An bên ngoài, lệnh Lưu Mạc kế sách thất bại trong gang tấc. Tuân Úc lời nói không hề nghi ngờ cho Tây Triệu quần thần đánh lên một tế thuốc trợ tim. Ngay cả Thuần Vu Quỳnh trên mặt, lúc này cũng là không tự chủ lộ ra thư giãn biểu lộ. Bất quá, Tuân Úc một cái bất quá làm cho tất cả mọi người thần kinh căng thẳng. Thần cùng Lưu Mạc tiếp xúc mặc dù không nhiều, nhưng cũng biết hắn một khi động thủ, tất nhiên là sẽ sấm rền gió cuốn. Nhất là từ võ quan tiến công quan trung, loại cơ hội này đối Lưu Mạc chỉ có một lần, Lưu Mạc không có khả năng đội vàng quyết định hành quân. Nghe được Tuân Úc lời nói, Thuần Vu Quỳnh trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn không khỏi hoảng sợ nhìn về phía Tuân Úc, văn nhược ý là, Lưu Mạc chẳng lẽ còn sẽ điều động thứ nhì chi binh mã tiến công quan trung? Thuần Vu Quỳnh cũng không phải không có vũ lực người, hắn rất nhanh liền nghĩ đến một phương hướng khác, Đồng Quan. Nghe nói Trương Liêu xuất lĩnh đại hán trọng kỵ ngay tại Lạc Dương, nói không chừng chính là hướng về phía Đồng Quan đến. Nghe được đại hán thiết kỵ, mọi người ở đây lần nữa nghiêm nghị. Nhưng Tuân Lúc lại trấn an chúng nhân nói, Đồng Quan tuy là mới xây, nhưng so với Hàm Cốc Quan còn khó hơn lấy công phá, mà lại hào hàm cổ đạo gặp gần khó đi, cũng không thích hợp trọng kỵ hành quân. Thêm nữa Lưu Mạc bây giờ đang trấn nhiếp Hà Bắc, nên sẽ không phái trọng kỵ tiến công quan trung. Nghe được Tuân Lúc phỏng đoán, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Thuần Vu Quỳnh rất nhanh kịp phản ứng. Nếu không động viên Trương Liêu, kia chẳng lẽ Thuần Vu tướng quân đoán không sai? Tuân Lúc trong miệng nhiều hơn mấy phần đắng chát. Nếu là Lưu Mạc thật điều động Trương Liêu công Đồng Quan, bởi vì Đồng Quan cùng Lam Điền cách xa nhau không xa, kỳ thật ngược lại tốt thống nhất điều hành, chống cự quân địch. Sợ là sợ, Lưu Mạc thoái vị tại Hán Trung Hoàng Trung vượt qua Tần Lĩnh Bắc Thượng. Nghe được cái này, Thuần Vu Quỳnh khinh thường nói, cái kia đơn giản. Hoàng Trung cũng không phải Hoài Âm hầu Hàn Tín, chẳng lẽ còn có thể từ Hán Trung đánh vào Quan Trung không thành? Chỉ cần điều động chút ít sĩ tốt thủ vệ Trần Thương chờ địa, Hoàng Trung lão nhi không đáng để lo vậy. Tuân Lúc không nói gì, ngược lại là Tào Nhân bỗng nhiên đến một câu, nhưng nếu là Hoàng Trung đi Kỳ Sơn đạo, phong tỏa Nhai đỉnh, cấu kết Tây Lương đâu? Chương 606, Mã Lương chương 606, Mã Lương Kỳ Sơn đạo. Làm kết nối Hán Trung cùng Quan Trung nhất là bằng phẳng rộng lớn, thích hợp nhất đại quy mô binh đoàn hành động con đường, từ trước đến nay không thiếu người đi đường. Nhất là tại Hán Trung Trương Lỗ thần phục Đại Hán về sau, làm kết nối Đại Hán cùng Tây Lương thông đạo, càng là khiến cho một đám thương nhân chạy theo như vịt, vãng lai giao thông nối liền không dứt. Mới xây dịch trạm, kháng bình con đường, đều khiến cho Kỳ Sơn đạo đường xá trước nay chưa từng có tốt. Nhưng dù cho như thế, lúc này phụ trách áp vận lương thảo Mã Lương vẫn là không nhịn được phàn nàn nói, con đường này thực tế là gập ghềnh khó đi. Mã Lương tướng mạo tuấn tú, nhất trên trán hai đạo bạch mi càng làm cho người xem qua khó quên. Nếu là đi Trần Thương đạo hoặc là Bao Tà đạo, chỉ sợ cái này đường muốn tốt đi rất nhiều. Lúc này cùng Mã Lương một đạo, lại là Trương Lỗ thân đệ đệ Trương Vệ. Nghe được Mã Lương phàn nàn, Trương Vệ nói, quý thường có chỗ không biết. Kia Tào Tháo đã sớm tại Trần Thương chờ bày ra cho binh, nếu là thật sự đi những cái kia con đường, chỉ sợ ngược lại sẽ bị quân địch ngăn cản ở ngoài. Mà lại kia Trần Thương, Bao Nghiêm Vi nói khoảng cách thêm gần, nhưng con đường kỳ thật ngược lại muốn càng thêm gập ghềnh, có đoạn đường thậm chí là muốn ở trên vách núi trải sạn đạo tiến lên, muốn từ kia mấy chỗ đánh vào Quan Trung là tuyệt đối không thể được. Mã Lương cũng là lần trước đất thuộc khoa cử thi đậu đến sĩ tử, về sau một mực liền bệ bộn nhiều việc châu quận sự vụ, cho nên đối hành quân đánh trận sự tình cũng không tinh thông. Chỉ là bởi vì có trưởng quan nhìn Mã Lương thuật số không tệ, cho nên liền đem hắn tiến cử đến trong quân làm quân tư Mã Áp vận lương thảo. Lúc đầu Mã Lương còn kỳ quái Hoàng Trung vì sao chỉ đi Kỳ Sơn đạo mà không đi cái khác mấy đầu con đường, bây giờ nghe được Trương Vệ giải thích, vừa mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Mã Lương biết sai liền đổi, cũng không có bởi vì ngượng ngùng mà không thừa nhận sai lầm của mình. Trương Vệ mấy ngày nay cùng Mã Lương chung sống, biết Mã Lương là cái có bản lĩnh người, thế là liền cũng an ủi, ý tưởng tương lai là có thể đi vào đại tỉnh người. Bây giờ có hành quân kinh nghiệm, về sau lên chức sợ rằng sẽ lại càng dễ một chút. Mã Lương lại đong đưa cánh tay, thái thú quá khen, mà lại chí hướng của ta lại không phải đại tỉnh. Ồ, Trương Vệ tò mò nhìn về phía Mã Lương, ý tưởng chẳng lẽ là muốn đi làm thương nhân không thành? Chịu một vị nào đó thiên tử ảnh hưởng, cùng thương nhân tài phú gia tăng, từ thương không còn bị coi là tiện nghiệp, thậm chí ngược lại còn rất được truy phủng. Trương Vệ liền nghe nói, Ích Châu có không ít người trẻ tuổi đều hy vọng có thể từ Tây Nam mở ra một con đường, đến trong truyền thuyết tiên trúc, tốt thu hoạch nơi đó lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn hoàng kim đâu. Cũng không phải. Mã Lương lại tiếp tục lắc đầu. Thương nhân buôn ba, bất quá là vì mưu lợi mà thôi. Ta chí không ở chỗ này. Quái thai. Thiên hạ rộn rộn ràng ràng, cầu lợi thì làm thương nhân, đồ danh tắc vào đại tỉnh. Quý thường bây giờ không cầu lợi cũng không màng danh, thực tế gọi người tốt sinh kỳ quái. Nói là kỳ quái, nhưng Trương Vệ kỳ thật cũng không có quá nhiều ngạc nhiên. Dù sao, thân là đạo gia khôi thủ thân đệ đệ, thân là Trương đạo lăng cháu trai ruột, Trương Vệ chí hướng cũng tương tự không tại quan thân cùng tiền tài ở trong. Đem đạo gia cờ xí xuyên khắp tứ hải bát hoang, đây mới là hắn Trương Vệ nghĩ làm chuyện. Bất quá làm Trương Vệ nghe được Mã Lương chí hướng lúc, lại là hai mắt có chút sáng lên. Ta ý chí hướng chính là bắt chước Bắc Vọng Hầu, cùng không biết chi địa, không biết chi dân, cầu thông có vô. Mã Lương còn nâng ví dụ, Kinh Nam chi địa, man tộc rất chúng, dân chúng địa phương không chịu nổi quá nhiễu. Trong đó có một chi tên là Ngũ Khê Man, này man vương gọi là Sa Ma Kha. Một lần Sa Ma Kha xuất bộ xâm phạm Vũ Lăng, ta lúc ấy vừa lúc ngay tại nơi đó, liền cùng chi thương lượng. Dù ngôn ngữ phong tục không hoàn toàn giống nhau, nhưng cuối cùng giải thích rõ ràng. Hóa ra là man tộc bên kia thiếu lương thực, không biết như thế nào nuôi sống bộ tộc của mình, cho nên mới nhiều lần xâm lấn Đại Hán quận huyện. Nói cho cùng, man tộc kỳ thật cũng là sợ hãi Đại Hán cung tiễn tiết giáp, bất quá là bởi vì vô kế khả thi, cho nên mới xâm lấn Hán thổ. Hán Trung phụ cận liền có tung người, thương nhân, cho nên Trương Vệ nói với Mã Lương những này hơi có chút cảm động lây. Sau đó thì sao? Quý thường cuối cùng lại như thế nào giải quyết? Về sau ta cùng kia Sa Ma Kha thương nghị, chỉ cần hắn có thể thu thập trong núi thảo dược, săn được trong rừng manh thú, liền đem lương thảo đổi với hắn, để hắn có thể cung cấp nuôi dưỡng bộ lạc. Mã Lương âm thanh hình như có cảm khái, bây giờ đã qua mấy năm, từ đây Vũ Lăng quận cũng bình định mấy năm. Trương Vệ nghe xong, lúc này có chút vui mừng. Mã Lương tắc tiếp tục nói, năm đó nếu là ta không cùng câu thông, chỉ đem này xem như xâm phạm man nhân đánh lui, kia cố nhiên có thể bảo toàn Vũ Lăng nhất thời, lại không thể bảo toàn Vũ Lăng một đời. Ta về sau lại xưa nay hướng thương nhân trong miệng nghe được rất nhiều chuyện, mới biết được tại phía Tây, phía Nam, sợ là còn có không ít như Sa Ma Kha như vậy người. Nếu là đều có thể tại này giao lưu năm nữa, cùng này bù đắp nhau, kia chỉ sợ liền thật sự có thể làm được thiên hạ đại đồng. Trương Vệ sách một tiếng. Quý Thường quả nhiên là có đại trí hướng người. Lần này nếu là thuận lợi, liền có thể cầm xuống quan trung, đến lúc đó đi tới Tây vực con đường có bảo hộ, Quý Thường liền có thể yên tâm đi tới Tây vực. Ta cho nghĩ, chính là như thế. Ngay tại Trương Vệ cùng Mã Lương nói chuyện phiếm thời khắc, phía trước đột nhiên có trinh sát đến đây, giao cho Trương Vệ quân tình. Mã Lương thấy Trương Vệ nhìn sau lại là nhíu mày, không khỏi hỏi, là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là chiến sự tiền tuyến cũng không thuận lợi? Đó cũng không phải. Trương Vệ cực kỳ thưởng thức Mã Lương, cho nên đối Mã Lương cũng không có gì tốt che giấu, trực tiếp đem tiền tuyến quân tình toàn bộ bẩm báo. Hoàng Lao tướng quân một đường thế như trẻ tre, đã là cầm xuống ngai đỉnh các nơi. Lúc đầu kế hoạch là liên hợp Tây Lương Mã gia, trực tiếp từ phía tây tiến công quan trung. Nhưng lại An Định bên kia có người lại thể sống chết không hàng, Hoàng Lao tướng quân lo lắng nếu là trực tiếp tiến công quan trung sẽ để cho bọn hắn có thể thừa cơ hội. Dù sao ta chờ từ Hán Trung lại đây, lương đạo dài rằng đặc, một khi bị đối phương đánh lén liền có khả năng cả bàn đều thua, cho nên Hoàng Lao tướng quân quyết định trước xuất chủ lực thanh lui những này đạo trích, sau đó lại xuất chủ lực tiến công quan trung. Mã Lương mặc dù vừa mới tiếp xúc quân sự không có mấy ngày, nhưng đối với Lũng Hữu một vùng địa đồ lại là hiểu rõ tại tâm. Đang suy tư một lát sau, Mã Lương cũng là gật đầu. An Định, Thiên Thủy, Bắc Địa ba quận ngay tại ta quân phía sau, sắp thực hẳn là quét dọn sạch sẽ, tránh quân địch cắt đứt ta quân lương đạo. Đúng vậy a. Trương Vệ lúc này cấp tốc trong tay viết quân lệnh, cho nên Hoàng Lao tướng quân để ta dẫn binh tới trước tiền tuyến đi, chống cự quan trung khả năng phái tới viện quân, cho Hoàng Lao tướng quân còn có Tây Lương Mã thị tranh thủ thời gian. Mà đối với cái chỗ kia, Mã Lương chỉ là nhẹ nhàng quét một lần trong trí nhớ địa đồ, lập tức liền cho ra toàn bộ Lũng Hữu mắt trận. Hoàng Lao tướng quân cùng thái thú nói, chẳng lẽ là? Không sai, chính là Nhai đỉnh. Trương Vệ tướng quân lệnh truyền xuống tiếp, lập tức kéo một phát cương ngựa, thay đổi phương hướng, mục tiêu Nhai đỉnh. Chương 607, uống rượu độc giải khát. Chương 607, uống rượu độc giải khát Nhai đỉnh. Vì Lũng Sơn muốn sông, đề cập Nhai đỉnh, liền không thể không đề cập quan trung phía tây con đường. Vị thủy tự tây hướng đông, đổ vào quan trung, cho nên vị thủy phương hướng tự nhiên mà vậy liền trở thành quan trung phía tây thông đạo. Nhưng mà, bởi vì quan trung phía tây dãy núi đông đảo, cho nên trên vị thủy du con đường kỳ thật cực kỳ nhỏ hẹp, rất khó để đại cổ binh mã từ đây thông qua, cho nên đường đường chính chính muốn từ quan trung phía tây ra ngoài, liền muốn tại đến Trần Thương thời điểm dọc theo Lũng Sơn bắc thượng, sau đó tại bằng phẳng địa phương vượt qua Lũng Sơn, như thế liền có thể đến Lũng Hữu chi địa. Vì vậy, Lũng Sơn tự nhiên mà vậy liền trở thành quan trung phía tây bình chướng. Tại Lũng Sơn bắc bộ, chính là có thể trực tiếp đến khuỷu sông Tiêu Con đạo, mà tại Lũng Sơn trung bộ, chính là có thể đến Lũng Hữu Lũng Sơn đạo. Mà Nhai đỉnh vừa vặn ở vào Lũng Sơn đạo chính giữa. Một khi cắt đứt nơi này, quan trung cùng Lũng Hữu liền lại vô đại bình đoàn chi viện khả năng. Cho nên, làm Tuân Lúc nói Hoàng Trung có khả năng sẽ phong tỏa Nhai đỉnh, cấu kết Tây Lương thời điểm, đang ngồi người đều dùng mình. Thuần Vũ Quỳnh càng là trực tiếp nhảy dựng lên, sau đó con mắt không ngừng tại trong hốc mắt đảo quanh. Nếu là Hoàng Trung thật lựa chọn như thế đánh, kia quan trung phiền phức coi như lớn. Tuân Khanh. Viên Đàm lúc này bỗng nhiên gọi Tuân Lúc một tiếng. Dưới mắt, chân chính hẳn là suy nghĩ, cuối cùng vẫn là sắp đến Trường An thái sử tử. Viên Đàm cũng không để ý tới khả năng tại Lũng Hữu làm mưa làm gió Hoàng Trung, hoặc là nói hắn đã không có tinh lực lại đi ứng đối Hoàng Trung. Hắn muốn hỏi, là thái sử tử. Thần rõ ràng, Tuân Úc lúc này đề cập Hoàng Trung, cũng không phải là thật muốn để Viên Đàm xuất binh đi đến Lũng Hữu đi. Hắn sở dĩ đề cập Hoàng Trung, là nhắc nhở Viên Đàm, càng là đang nhắc nhở Thuần Vũ Quỳnh, hiện tại, đại gia đã không đường có thể trốn. Quan Trung đã bị Lưu Mạc từ đông tây hai trên mặt khóa. Muốn sống sót, vậy cũng chỉ có tử chiến. Tuân Úc ánh mắt thổi qua Thuần Vũ Quỳnh. Kỳ thật từ khi Tây Triệu tạo dựng lên về sau, nội bộ rối loạn liền không có đình chỉ qua. Dù sao, so với Đại Hán, Đông Triệu mà nói, Tây Triệu chính quyền thực tế quá mức chịu tượng. Quan Trung khối này Tây Triệu nơi sống yên ổn, khống chế nó vậy mà là Tào Tháo cái này thật tử. Không chỉ là Hứa Du, ngay cả Thuần Vu Quỳnh cũng bởi vì chuyện này phàn nàn qua không chỉ một lần. Chỉ là bởi vì Tào Tháo thủ đoạn thực tế quá mức cường ngạnh, đồng thời cũng bởi vì Tuân Lúc ở trong đó mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cho nên mới khiến cho Thuần Vu Quỳnh còn dẫn chính mình những cái kia sĩ tốt lưu tại Quan Trung. Nhưng Tuân Lúc không hoài nghi chút nào, một khi thật xảy ra vấn đề gì, Thuần Vu Quỳnh sợ là sẽ phải lập tức mang theo Viên Đàm chạy trốn. Chạy đến Lũng Hữu, chạy đến Lương Châu, thậm chí chạy đến Tây Bực đi. Nhưng không hề nghi ngờ, Hán quân lần này tiến công từ trên căn cắt đứt Thuần Vu Quỳnh ảo tưởng. Chuyện sau đó, chỉ có chiến. Giờ khắc này ở nhìn thấy Thuần Vu Quỳnh ánh mắt bên trong tuyệt vọng về sau, Tuân Úc liền biết, dưới mắt đã là đem chuyện khó khăn nhất tình giải quyết. Tây Triệu cái này từ sinh ra liền dị dạng chính quyền, cuối cùng tại thời khắc này, tại sinh mệnh nhận uy hiếp giờ khắc này, chân chính làm được đoàn kết nhất trí. Mà còn lại chuyện, hắn liền nhiều lời không thượng rất nhiều lời. Cùng Trung Diêu nhìn thoáng qua nhau, Trung Diêu lập tức rõ ràng Tuân Úc ý tứ. Bệ hạ nói không sai, dưới mắt đối Lũng Hữu sự tình, thực tế là ngoài tầm tay với. Vẫn là muốn trước đánh lui thái sử tử, mới có thể giải Lương Châu chi bây. Bất quá, Trung Diêu do dự một chút, vẫn là nhìn về phía Thuần Vũ Quỳnh. Dưới mắt, quan trung binh mã kỳ thật cũng không nhiều a. Quan trung binh mã, Tào Tháo lưu lại tự nhiên không nhiều. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, quan trung liền thật một điểm có thể dùng chi binh đều không có. Thuần Vũ Quỳnh dưới trướng những cái kia sĩ tốt, chính là lúc này quan trung cường thịnh nhất một cô binh lực. Mà Thuần Vũ Quỳnh lúc này rốt cuộc kịp phản ứng, đồng thời cả người cùng sù lông lên giống nhau, hô hấp cũng dần dần trở nên nặng nề. Các ngươi, muốn binh quyền? Thuần Vũ Quỳnh ánh mắt rất là hoảng sợ. Từ khi Hứa Du bị Tào Tháo chém giết về sau, Thuần Vu Quỳnh liền thường thường ác mộng quân thân. Hắn sợ ngày nào Tào Tháo trực tiếp liền dẫn theo bảo kiếm xông vào hắn trong phòng ngủ, trực tiếp đem hắn cho chặt thành nát bùn. Cũng may Thuần Vu Quỳnh mỗi lần đều an ủi mình, chính mình dù sao cũng là có binh quyền, chỉ cần binh quyền nơi tay, chỉ cần một mực đem những này sĩ tốt nắm giữ ở trong tay, kia hắn Thuần Vu Quỳnh liền sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Những cái kia sĩ tốt có thể xưng hắn Thuần Vu Quỳnh hộ mệnh phù, ai động ai chết. Nhìn thấy Thuần Vu Quỳnh kia gần như phản ứng quá kích động, Trung Diêu vội vàng nhẹ nói, tướng quân hiểu lầm, ta chỉ là muốn nói, hiện tại quốc gia còn có thiên tử an nguy, có thể đều tất cả tướng quân trên thân, lại không biết tướng quân bây giờ có cái gì lui địch thượng sách. Vừa mới phẫn nộ Thuần Vu Quỳnh lập tức mắt trợn tròn. Lui địch? Hắn nếu là có thể lui địch, hắn làm gì kinh hoàng như vậy? Lần này tới công là ai? Là Thái Sử Tử. Mặc dù đại hán tám tên trọng hào tướng quân đều là thanh danh hiển hách, nhưng là tại những tướng lãnh này bên trong kỳ thật cũng có phân chia cao thấp, mà Thái Sử Tử tuyệt đối là trong đó người nổi bật. Thuần Vu Quỳnh mặc dù không có cùng Thái Sử Tử giao thủ qua, nhưng hắn lại là cùng đại hán trọng hào tướng quân bên trong Trình Phổ, Văn Xính giao thủ qua. Kết quả lại là thảm bại. Trình Phổ, Văn Xính cơ hồ là có tiếng cá nhân liên quan Thuần Vu Quỳnh, mặc dù tự cho mình siêu phàm, nhưng cũng là có chút tự mình hiểu lấy. Liên Trình Phổ, Văn Xính hắn cũng không thể đi qua, huống chi là Lưu Mạc dưới trướng cơ hồ là cái thứ nhất một mình đảm đương một phía đại tướng Thái Sử Tử. Thuần Vu Quỳnh biểu hiện rơi xuống Viên Đàm trong mắt. Viên Đàm lúc này cũng thở dài, đem binh phủ giao ra đi. Vậy hạ, Thuần Vu Quỳnh không dám tin nghẹn ngào gọi một tiếng. Hắn nếu là đem binh quyền giao ra, vậy coi như triệt để không người có thể chế hành Tào Tháo. Viên Đàm tự nhiên biết điểm này, có thể hắn không còn cách nào khác. Không phải vậy đâu, chẳng lẽ là để Thuần Vu Quỳnh đi cùng Thái Sử Tử đánh sao? Cho dù hắn biết hiện tại giao ra binh quyền, cơ hồ mang ý nghĩa vạn kiếp bất phục, mang ý nghĩa hắn cái này thiên tử lại vô năng đủ chế hành Tào Tháo lực lượng, có thể hắn nhưng lại không thể không làm như thế. Bởi vì không làm như vậy, cũng chỉ có thể chết. Viên Đàm không muốn chết. Chỉ tại không có tận mắt thấy viên thượng đầu người rơi xuống đất một khắc này, Viên Đàm tuyệt đối không thể chết. Vì thế, Viên Đàm không ngại trả giá tất cả. Cho dù là thanh danh, cho dù là đạo nghĩa, thậm chí cho dù là an toàn của mình. Cứ như vậy đi. Viên Đàm chậm rãi đứng dậy, mau chóng bố trí tốt phòng tuyến, chống cự Thái Sử Tử. Lưu Mạc cũng không có khả năng đem Hà Bắc một mực chấn áp xuống dưới, chỉ chờ tới lúc Lưu Mạc thất bại, Thái Sử Tử tự nhiên sẽ lui binh. Thuận tiện, cũng tận mau phái người đi cùng thừa tướng liên hệ, nhìn hắn phải chăng có biện pháp mau chóng chạy về Quan Trung. Đến nơi phía tây, chỉ gọi thủ tướng hết sức nỗ lực là đủ. Dù sao Hán quân từ Hán Trung đường xa mà đến, hẳn là cũng không đến nỗi kiên trì quá lâu. Thuần Vu Quỳnh còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Viên Đàm ánh mắt áp chế. Dù vạn phần không tình nguyện, Thuần Vu Quỳnh vẫn là cúi đầu. Uống rượu độc giải khát ta, nhưng nếu không uống vào cái này chén rượu độc, sợ là sẽ phải chết càng nhanh. Chương 608, trên núi hạ trại. Chương 608, trên núi hạ trại. Tại cầm tới Thuần Vu Quỳnh binh phủ về sau, cũng mang ý nghĩa đem toàn bộ quan trung binh lực toàn bộ chỉnh hợp lại với nhau. Trừ Tào Hạ Hầu, một đám Tào Tháo thân tín tập hợp một chỗ, làm chuẩn bị cuối cùng. Dưới mắt chừng 3 vạn binh mã, đã đầy đủ cùng Thái Sử Tử một trận chiến. Hạ Hầu Uyên càng là chủ động xin đi, ta nguyện vì tiên phong. Luận đến dũng khí, những này đi theo Tào Tháo từ không tới có, lại từ có đến vô đại tướng, từ trước đến nay kiêu ngạo người mảy may, không thể chiến. Còn không đợi đám người tiếp tục thương nghị, Trung Diêu liền trực tiếp ngăn chặn đại chiến tâm tư. Vì sao? Chẳng lẽ Nguyên Thường sợ sao? Diệu Tài, Hạ Hầu Đôn gầm thét một tiếng, đem Hạ Hầu Đôn lửa giận cho mắng trở về. Làm cùng Trung Diêu cùng nhau thủ vững tại quan trung người, Hạ Hầu Đôn rõ ràng nhất Trung Diêu phẩm hạnh. Nói một cách khác, nếu như Trung Diêu phẩm hạnh thật không đủ, kia quan trung sợ là đã sớm rơi vào tay người khác. Trung Diêu cũng không có cùng Hạ Hầu Đôn so đo, chỉ là bình tĩnh nói ra nguyên do. Thái Sử Tử bản thân liền là thiên hạ danh tướng, mà lại ai cũng không biết Trương Liêu có phải hay không sẽ xuất linh trọng kỵ ở bên cánh hô ứng, làm sao có thể tùy tiện để chiến, mà lại coi như có thể thắng Thái Sử Tử thì tính sao? Đại Hán chẳng lẽ liền không có người sao? Một mực chú đóng ở Nam Dương Chính Phủ, chú đóng ở Tương Dương Văn Xính, thậm chí Trung Nguyên những người khác, ai có thể cam đoan Lưu Mạc không có chỉ thị bọn hắn đến đây tiến công quan trung? Trung Diêu lời nói khiến cho Chư Tào Hạ Hầu á khẩu không trả lời được. Đại Hán thực tế quá mức khổng lồ, đã để bọn hắn không rảnh đi suy nghĩ cái khác. Nếu là suy nghĩ nhiều, ngược lại sẽ đánh mất dũng khí, được không bù mất. Hạ Hầu Uyên hơi lòng núi tở, không đánh. Chẳng lẽ muốn hàng sao? Tự nhiên không phải. Trung Diêu ánh mắt đảo qua đám người. Trường An chính là thành lớn, càng là trước Hán thời kỳ đế đô. Về sau mặc dù nhiều lần bị người cướp bóc, nhưng ta chủ trì quan trung đến nay, đến cùng dụng tâm tu sửa qua, trong đó công sự đủ để chống cự cường địch. Thái Sử Tử mặc dù dũng mãnh, nhưng này từ trước đến nay không lấy công thành đoạt đất mà nghe tiếng. Dưới mắt việc cấp bách là muốn cố thủ thành thị, sau đó mưu cầu tiểu chiến, khiến cho sĩ tốt buồn ngủ, lương thảo đoạt tuyệt, tinh lực thiếu thốn. Trung Diêu quan điểm rất là sáng tỏ, không thể mưu cầu quyết chiến, thừa thế xông lên giải quyết quân địch, mà là muốn cùng giằng co, đợi đến thừa tướng trở lại quan trung. Trung Diêu vẫn là đem hy vọng đặt ở Tào Tháo trên thân. Có thể Hạ Hầu Đen vẫn là hạ thấp giọng hỏi, nếu như Mạnh Đức thời gian ngắn vô pháp trở về đâu? Bây giờ Lưu Mạc chính là ngay tại Hà Bắc. Hắn chẳng lẽ sẽ trơ mắt nhìn Mạnh Đức nên ngang trở lại quan trung? Lưu Mạc đè ép Tào Tháo, Đại Hán đè ép Tây Triệu, vô luận cái nào một chỗ chiến trường đều lộ ra phá lệ tuyệt vọng. Nhưng là Trung Diêu thủy chung vẫn là cảm thấy, đến cùng là Tào Tháo từ Lưu Mạc dưới mí mắt đào tẩu muốn so nhóm người mình đơn độc đối mặt Đại Hán muốn tới dễ dàng chút. Hiện tại Đại Hán quốc lực hơn xa tại Tây Triệu, nếu là liền Tào Tháo đều bị Lưu Mạc cho ép gắt gao, vậy bọn hắn còn tại kiên trì cái gì? Tin tưởng Tào Tháo, vốn là bọn hắn kiên trì đến bây giờ nguyên nhân trọng yếu nhất. Liền nghe Nguyên Thường, cuối cùng vẫn là Hạ Hầu Đôn giải quyết dứt khoát, tránh đi thái sử Từ Phong mang, chớ nên cùng này phát sinh xung đột. Dưới mắt ta chờ có thể làm, cũng liền chỉ còn lại những này. Hiện tại Trường An đám người chỉ có thể cầu nguyện cục thế bên ngoài sẽ biến tốt. Có lẽ tâm thành tắc linh, tại mấy ngày về sau, Trường An vậy mà thật thu được một tin tức tốt. Nhưng tin tức này lại không phải bọn hắn kỳ vọng phía đông, mà là phía tây. Lương Châu thứ sử Vi Khang phái sứ giả đến đây cầu viện. Vi Khang bây giờ chiếm cứ ký thành, đã dẫn tới Hoàng Trung tự mình lãnh binh đi công. Điều này không nghi ngờ chút nào là một tin tức tốt. Lúc đầu Lũng Hữu chi địa đều đã bị Trường An từ bỏ, nhưng hôm nay Vi Khang lại sinh sinh kìm chân Hoàng Trung, để này không thể đối quan Trung phát động tiến công, tránh quan Trung hai mặt thụ địch thế cục. Nhưng vấn đề mới cũng lập tức xuất hiện, Lũng Hữu, cứu hay là không cứu? Cứu, mang ý nghĩa muốn phân ra vốn là giật gấu và vai binh lực đi đến phía tây. Không cứu, nếu là việc này truyền đi, ai có thể cam đoan quan Trung một chút kẻ sĩ có thể hay không thọ chết hồ bi? Cứu. Tuân Úc, Trình Dục chờ người vẫn là chủ trương muốn đi cứu Lũng Hữu. Hoàng Trung tự Hán Trung đường xa mà đến, lương thảo nhất định không đủ. Vi Khang như là đã đem này ngăn chặn, này công thành phạt lòng tin tự nhiên không đủ, nếu là lại nhìn thấy ta quân chi viện, chiến ý tất nhiên biến mất, như thế Tây Thủy nguy hiểm liền có thể giải vậy. Cuối cùng tuyển định, từ Tào Thuần lĩnh 3.000 tinh binh từ Lũng Hữu nói ra quan, tiến đến tiếp ứng Vi Khang. Nếu là có thể thắng, liền có thể khiến cho bây giờ quan Trung áp lực giảm nhiều, có thể chuyên tâm ứng đối thái sử tử. Vì để cho Tào Thuần mau chóng đi tới, cái này 3.000 sĩ tốt thậm chí đều chọn làm kỵ binh, chỉ cầu khả năng rất nhanh chóng đi tới ký thành, lấy giải Lũng Hữu chi vây. Tào Thuần cấp tốc qua Trần Hương, lật Kỳ Sơn, ra quan Trung, không dám có nửa điểm ngừng. Nhưng khi Tào Thuần đến về sau, lại phát hiện chính mình vẫn là chậm một bước. Kia ngay đỉnh chỗ, làm sao lại có Hán quân cơ sĩ? Tả Hữu thân binh nhìn lại, phát hiện dựng thẳng trương chữ đại kỳ, lập tức liền suy đoán hẳn là kia Trương Lỗ chi đệ, đồng thời cũng là Hán Trung thái thú chương vệ. Kia Hoàng Trung không hổ là Lưu Mạc cái tướng, vậy mà dẫn đầu phái người đến đây đóng giữ ngay đỉnh. Tào Thuần lại lệnh trinh sát tìm hiểu, lại ngoài ý muốn biết được một tin tức, các ngươi là nói, kia chương vệ vẫn chưa lựa chọn đường đạo hạ trại, mà là tại phủ cận Nam Sơn thượng hạ trại. Xác thực như thế. Lúc đầu có chút nhục trí Tào Thuần lại ngửa mặt lên trời cười to, trời cũng giúp ta. Kia Hoàng Trung có mưu lược chi lợi, nhưng không có thức người chi minh a. Tào Thuần lập tức chào hỏi sĩ tốt, điều động sĩ tốt, lại cắt đứt Hán quân một nước. Ta muốn đem bọn hắn vây chết tại cái này nhai đỉnh Nam Sơn. Quân Tào sĩ tốt đào ra đường sông, trực tiếp dùng đất đá đem sông ngầm bao phủ. Nam Sơn thượng Hán quân phát hiện một màn này, quả thật nhiều lần muốn tới tranh đoạt nguồn nước, nhưng lại đều bị Tào Thuần xuất lĩnh kỵ binh đánh trở về. Vẹn vẹn 3 ngày, lại cùng quân Tào giao thủ Hán quân sĩ tốt lại là ngoài miệng treo vào khô, trong mắt lên huyết sắc, ngay cả đi đường đều là lung la lung lay, thậm chí có thần trí không rõ người trực tiếp liền hướng phía bên cạnh đồng bào chém tới. Điều này không nghi ngờ chút nào là để Tào Thuần càng thêm vấn. Đợi cho ngày thứ tư, Hán quân ngay cả nguồn nước cũng không tới tranh đoạt, toàn bộ Nam Sơn cũng là yên tĩnh giống như hoang vu quỷ vực. Nam Sơn phía trên bây giờ sợ là khắp nơi đều là người chết. Ta chờ chỉ cần đến dưới núi, liền có thể không đánh mà thắng chi binh. Màn đêm buông xuống, Tào Thuần tự mình xuất lĩnh sĩ tốt đi vào Nam Sơn phía dưới, đã là làm tốt đem những này Hán quân đều đánh bại, từ đó đã thông con đường chuẩn bị. Nhưng lại tại Tào Thuần binh mã vừa mới đạp lên Nam Sơn đường núi lúc, đương đạo thành thị bên trong trận chiêng trống vang trời. Kia trùng tiên ánh lửa cơ hồ là đem hiểu đêm nhuộm thành ban ngày. Chuyện gì xảy ra? Tào Thuần sắc mặt trắng bệch, mà lúc này nguyên bản yên tĩnh, bị Tào Thuần khẳng định đã là một núi người chết Nam Sơn cũng đột nhiên bộc phát ra tiếng vang ầm ầm. Sau một khắc, vô số ánh lửa sáng lên, mà tại đỉnh núi chỗ cũng đã sáng lên một mặt để Tào Thuần vô cùng xa lạ cờ sĩ, ngựa. Hán quân bên trong, khi nào có họ Mã tướng lĩnh? Chương 609, đầu đuôi không thể nhìn nhau. Chương 609, đầu đuôi không thể nhìn nhau. Mã Lương nhìn xem dưới chân Tào binh, hít sâu một hơi. Quả nhiên thành. Ngày ấy đạt được Hoàng Trung quân lệnh về sau, Mã Lương cùng Trương Vệ liền là khắp đuổi tới ngai đỉnh đóng giữ. Nhưng đối với đóng giữ ở nơi nào, hai người lại có kỳ ý. Trương Vệ muốn trú đóng ở Nam Sơn, như thế ở trên cao nhìn xuống mới có thể thuận tiện phòng thủ, để mà chống cự quân Tào. Mã Lương tại tự mình khám xét xong hoàn cảnh chung quanh về sau, lại đối Trương Vệ quyết định đưa ra phản đối. Thái thú, Lũng Hữu cùng ta xuất thân Kinh Châu, cùng ngươi xuất thân Hán Trung đều không giống. Nơi này nguồn nước thưa thớt, một khi bị người cắt đứt thủy mạch, chỉ sợ hậu quả khó có thể tưởng tượng. Trương Vệ mặc dù thích Mã Lương hăng hái, thích Mã Lương tính cách lương thực, nhưng đối với quân sự, Trương Vệ lại có giải thích của mình. Quý thường, ta tốt xấu đánh nửa đời người trượng, chẳng lẽ còn không phân rõ ở nơi nào hạ trại sao? Có thể Mã Lương vẫn như cũ dựa vào lý lẽ biện luận, tướng quân đánh trận, từ trước đến nay đều là tại Ba Thục chi địa tác chiến, mà Ba Thục cùng Lũng Hữu phong mạo hoàn toàn bất đồng, nơi đó kinh nghiệm làm sao có thể dùng đến nơi này đâu. Thấy Mã Lương còn tại việc này thượng chăm chỉ, Trương Vệ cũng là có chút không kiên nhẫn. Đánh trận chính là đánh trận, cùng ở nơi nào đánh có quan hệ thế nào? Cũng không phải. Mã Lương có thể phát giác được Trương Vệ ngữ khí đã có chút không đúng, nhưng hắn cũng không có bởi vì Trương Vệ sinh khí hoặc là bởi vì Trương Vệ quan giai cao hơn chính mình liền lựa chọn ngậm miệng lại, ngược lại là càng thêm nghiêm túc cùng Trương Vệ giảng đạo lý. Tại phương Nam tác chiến thời điểm, thuyền là trọng yếu nhất khí giới. Chính là tại phương Bắc tác chiến thời điểm, chẳng lẽ cũng muốn dùng thuyền đi cùng kẻ địch kỵ binh đánh trận sao? Vậy hạ tại Hán Triệu chi chiến về sau vẫn chưa lựa chọn thừa thắng xông lên, thu phục Hà Bắc, mà là lựa chọn tạm thời thu binh, chẳng lẽ là bởi vì ta Đại Hán tướng sĩ không bằng Hà Bắc binh lính dũng mãnh sao? Thái thú hẳn phải biết cũng không phải là như vậy. Vậy hạ sở dĩ lựa chọn thu binh, là bởi vì biết Đại Hán binh lính vẫn như cũ khuyết thiếu quần áo mùa đông những vật này, nếu là tùy tiện tiến công, vô cùng có khả năng bị địch nhân kéo tại trong trời đông giá rét dẫn đến thất bại. Mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương không giống khí hậu, Thái Thú chẳng lẽ liền cái này cũng không biết sao? Trương Vệ kỳ thật đã biết mình có vẻ như sai, có thể đối mặt Mã Lương, đối mặt thuộc hạ của mình, Trương Vệ cuối cùng vẫn là có chút không mở miệng được. Bất quá Mã Lương lúc này lại là cổ tay khẽ đảo, tại kia trong tay háo tiêu lên, rõ ràng là một đôi âm dương ngư, cũng là bây giờ đạo gia tiêu chí. Thái Thú, ta cũng là người trong đạo môn, mà đạo gia giáo nghĩa bên trong chính là có thiết thực sáng suốt giáo điều, chẳng lẽ Thái Thú quên rồi sao? Đùng, một đạo vang dội giòn vang, Trương Vệ một bàn tay đùng tại Mã Lương cái hốc, kết quả bị Mã Lương sắt trụ chấn tay đau. Nếu là ngươi tương lai đi Tây Bực, hoặc là càng xa Thiên Trúc, Đại Tần, chẳng lẽ cũng muốn nói như vậy? Tự nhiên, ngươi liền không sợ bị giết rồi? Không sợ. Mã Lương không sợ hai chút nào đỡ ngực. Ta muốn để bọn hắn biết, chúng ta người Hán không phải là định nọt hạng người. Trương Vệ dường như bị khí cười, quả nhiên là sợ ngươi. Bất quá đợi Trương Vệ lại lần nữa tỉnh táo lại dò xét chung quanh địa thế về sau, Trương Vệ cũng là kìm lòng không được gật đầu. Mục chỗ vọng, không nói là hoàn toàn đủ ám, đó cũng là không có chút nào sinh cơ. Chính như Mã Lương lời nói, lũng hữu nước thiếu, không thể so Hán Trung, càng không thể so Ba Thục còn có Kinh Châu. Nếu là thật sự bị người cắt đứt nguồn nước, kia chỉ sợ thực sự đến một cái toàn quân bị diệt. Tốt, liền đóng quân đương đạo. Bất quá chờ Trương Vệ quyết định ra đến về sau, Mã Lương lại cười hì hì bu lại, tướng quân, kỳ thật cũng chưa chắc muốn đem đại quân đều trú đóng ở đương đạo thành thị bên trong. Không phải, tiểu tử ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Không bằng để ta lĩnh một số nhỏ sĩ tốt trú đóng ở trên núi, như thế tất nhiên dẫn tới quân Tào tướng lĩnh đến công, đến lúc đó tướng quân lại từ thành thị bên trong giết ra, tất nhiên có thể lấy được đại thắng. Trương Vệ hồ nghi nói, nếu là quân Tào tướng lĩnh không công Nam Sơn làm sao bây giờ? Không có khả năng. Mã Lương cười nói, Tào Tháo dưới trướng tướng lĩnh đều là đương thời danh tướng. Bây giờ là quan trung sinh tử tồn vong thời điểm, bọn họ tất nhiên sẽ không phái một tên bao cỏ đến tận đây. Như thế đối phương tất nhiên sẽ phát hiện Nam Sơn cái này vừa vỡ phun. Thấy Trương Vệ còn đang do dự, Mã Lương càng là liếm môi một cái, nói ra một phen rất có dụ hoặc lời nói, Thái Thú, quân Tào muốn chi viện Lũng Hữu, phái tới binh lính khẳng định là kỵ binh mà không phải bộ tốt. Kỵ binh tới lui như gió, nếu là nhìn thấy ngai đỉnh không thể làm, bọn họ tự nhiên sẽ lựa chọn tối lui, như thế chúng ta căn bản khó có thu hoạch. Trái lại, nếu là có thể dùng kế, dù hoặc đối phương cường công ngai đỉnh, kia hoàn toàn có thể đem đối phương lưu lại. Kỵ binh a, chiến mã a. Thái Thú không ngại ngấp lại, mấy ngàn con chiến mã, được giá trị bao lớn công vân? Giá trị bao nhiêu tiền lương? Mã Lương âm thanh rất có mị hoặc, Trương Vệ nghe xong dùng mình một cái lúc này mới kịp phản ứng. Trương Vệ ánh mắt phức tạp nhìn xem Mã Lương. Người những thứ này là từ Tung Hoành gia học được a? Tùy ý vượt qua tạp thư mà thôi. Trương Vệ do dự một phen về sau, rốt cuộc thở dài một tiếng. Mã thị ngũ thường, Bạch Mi nhất lương. Ta vốn cho rằng đây cũng là Kinh Châu những cái kia kẻ sĩ tùy ý trò đùa lấy ra đồ vật. Nhưng bây giờ xem ra, quý thường chi tài sợ là quả thật tại trên ta. Trương Vệ vứt bỏ trên dưới thân phận hạn chế, quyết định tiếp thu Mã Lương kế sách. Không hề nghi ngờ, liền trước mắt chiến quả đến xem, nghe Mã Lương quả thật không sai. Bởi vì Tào Thuần muốn tiến công Nam Sơn, dưới trướng sĩ tốt cơ hồ đều từ bỏ chiến mã, điều này sẽ đưa đến Trương Vệ không cần tốn nhiều sức liền đem Tào binh đều bắt được, ngay cả Tào Thuần đều tại loạn quân ở trong bị này bắt sống. Quý thường chi mưu, quả thật lợi hại. Có thể đối mặt Trương Vệ lúc này tán dương, Mã Lương nhưng lại khiêm tốn đứng dậy, ta bất quá trung nhân chi tư mà thôi. Ha, quý thường nếu là trung nhân chi tư, vậy cái này thiên hạ nhưng là không còn mấy người thông minh. Cũng không phải. Mã Lương cười cùng Trương Vệ giới thiệu, ta có ấu đệ, tên chữ Ấu Thường. Tên một chữ một cái tắt chữ, hắn mới mưu, lại là muốn thắng ta 10 lần. Nếu là này chiến hắn tại Nhai Đỉnh, kia chỉ sợ này chiến chiến quả xinh đẹp hơn gấp trăm lần không chỉ. Trương Vệ nghe nói như thế, cũng là rất cảm thấy ngạc nhiên. Vậy mà còn có như vậy người. Về sau nếu là có cơ hội, nhất định phải tự mình tiến đến viếng thăm. Mã Lương vừa nhắc tới Mã Tắc, trên mặt liền tràn ngập kiêu ngạo, lôi kéo Trương Vệ liền nói lên hắn cái này đệ đệ là cỡ nào ưu tú, cỡ nào thông minh. Mắt thấy Mã Lương liền muốn đem Mã Tắc trước 3 tuổi sự tích đều lật ra đến, Trương Vệ vội vàng đánh gậy hắn, "Quý thượng, hiện tại không trò chuyện những này. Dưới mắt nếu đánh tan quan trung phái tới biệt binh, vậy cái này Lũng Hữu chi địa cũng đã là vật trong bàn tay." Đúng vậy. Mã Lương vốn còn nghĩ nhiều khen vài câu Mã Tắc, nghe được Trương Vệ đề cập chính sự, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn dừng lại. Kỳ thật dưới mắt quan trung cuộc chiến này, thế cục đã 10 phần rõ ràng. Chỉ đợi Hoàng Lao tướng quân trở về, đó chính là hai mặt bao bọc chi thế, nhất định có thể làm Viên Đàm đầu đội không thể nhìn nhau. Chương 610, Thương nhân vô quốc chương 610, Thương nhân vô quốc Ngai đỉnh chiến bại, Tào Thuần bị bắt. Chính đầy cõi lòng tha thiết chờ đợi tin tức tốt Trường An mọi người tại nghe được chính sát đến báo giờ. Không ít người đều là hai mắt một hắc. Xong. Cuộc chiến này, còn thế nào đánh? Không có biệt quân, Hoàng Trung sớm muộn có thể công phá ký thành, triệt để bình định Lũng Hữu, về sau nếu là lại cùng Mã Siêu hợp quân, tự tây nhập quan, đó chính là quét ngang chi thế. Quan Trung phía tây cũng không giống như phía đông, còn có hàm cốc quan, võ quan như vậy quan hải có thể làm dựa vào, một khi gặp gỡ đại cổ binh lực tiến công, cơ hội là căn bản không có sức hoàn thủ. Trường An vị ương cung bên trong, bầu không khí có chút yên lặng. Viên Đàm, Thuần Vũ Quỳnh, Tuân Úc. Thừa tướng bên kia, vẫn là không có tin tức sao? Đối mặt Viên Đàm hỏi thăm, Tuân Úc cũng chỉ là lắc đầu. Hô Viên Đàm thở dài một ngụm trọc khí, lập tức liền cười ha hả. Tiếng cười kia vẫn chưa cho trong điện đám người mang đến an ủi. Trái lại, tại cái này không biết mùi vị tiếng cười phía dưới, tất cả mọi người tâm tình đều ngã xuống ngay cốc. Bọn hắn hiện tại là thật không có chiêu. Hô trướng, các ngươi là nơi nào đến thương nhân? Không có chiêu về không có chiêu, có thể chỉ cần còn không có triệt để sụp đổ, chính là diễn đều muốn tiếp tục diễn tiếp. Hạ Hầu Uyên tại biết Tào Thuần chiến bại bị bắt về sau, vẫn chưa sốt ruột đi cùng Hạ Hầu Đôn chờ người thương nghị đối sách, mà là một mặt chất phát trở lại trong doanh trướng, tiếp tục mỗi ngày tuần sát, phòng ngừa ngay tại cách đó không xa Thái Sử Tử phát động tập kích. Có thể vừa trở lại trong doanh, hắn liền nghe nói có thương nhân tự mình qua quan, ý đồ đi tới Đại Hán. Trước đó liền có mệnh lệnh, muốn quan trung các nơi phong tỏa con đường quan hải, các ngươi là thế nào lại tới đây? Hạ Hầu Uyên mặc dù không dám suy nghĩ Tào Thuần chuyện, nhưng là tâm tình nhưng dù sao trả lại là nhịn không được cực kỳ bực bội, đem kia cổ bất khí một mạch hướng kia thương nhân đổi đi. Thương nhân hiển nhiên cũng không nghĩ tới chính mình cắm đến Hạ Hầu Uyên trong tay, lại cũng chỉ có thể là dùng tới ngày thường thủ đoạn. Hạ Hầu tướng quân, ta chờ bất quá kiếm ăn áo vải dân chúng, nếu là không đem hàng hóa vận qua khứ, nói không chừng liền mùa đông này đều nhịn không nổi. Mong rằng ngài có thể dơ cao đánh khẽ, sau khi chuyện thành công tất có thâm tạng. Nói, kia thương nhân tựa như ảo thuật giống nhau, trong tay liền đã nhiều một khối giày thật kim ánh, cũng ra hiệu Hạ Hầu Uyên hướng nơi này nhìn lại. Lớn mật. Hạ Hầu Uyên lúc này lại là khí giận sôi lên. Ta nói ngươi là sao có thể lại tới đây? Tình cảm trên đường đi đều là dùng như vậy biện pháp. Hừ, ngươi tới, đem người này dẫn đi dùng hình, để hắn đem những cái kia sâu mọt tên đều lộ ra. Vâng. Kia thương nhân nghe nói Hạ Hầu Uyên lại muốn đối với mình dùng hình, lúc này mới rốt cuộc hoảng loạn lên. Tướng quân, Đại Triệu mới ban bố pháp lệnh, cũng không có nói qua tướng quân có thể đối thương nhân thượng hình. Cùng lắm thì ta giao chút tiền tài là được. Phi, cái gì mới luật cũ luật, tại ta chỗ này uy củ của ta chính là lớn nhất. Hạ Hầu Uyên lời nói để thương nhân lập tức sắc mặt tái nhợt, mắt thấy có sĩ tốt liền muốn lại đây bắt hắn, thương nhân vội vàng hô to, tướng quân, nhà ta hiệu buôn chủ nhân chính là Hoàng Nông Dương Thị. Hoàng Nông Dương Thị. Hạ Hầu Uyên rốt cục híp mắt lại, mà loại thái độ này cũng làm cho thương nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Quả nhiên tại Tây Triệu làm ăn, nói luật pháp là không có tác dụng gì, hay là mình phía sau quan hệ muốn cứng rắn. Sơ đến khiếu môn thương nhân lập tức vứt bỏ rơi chính mình tại Đại Hán học những vật kia, một lần nữa cùng Hạ Hầu Uyên thương lượng. Tướng quân, ta vừa mới nói đều là tình hình thực tế. Người suy nghĩ một chút, dưới mắt nếu không phải nhà cùng khổ, vội vã kiếm lời chút tiền đến mua mét vào nồi, ai nguyện ý ở thời điểm này xuyên qua chiến trường làm chém đầu mua bán? Mà lại chúng ta là làm than đá chuyện làm ăn, cái này thiếu đưa chút than đá, không chừng liền có dân chúng tại cái này vào đông chết quóng. Mong rằng tướng quân có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, thả ta trở đi qua đi. Hừ, Hạ Hầu Uyên lại khinh thường nói, chết có người, đây chẳng phải là không thể tốt hơn? Dù sao chết quóng chính là phía nam người Hán, cùng ta có quan hệ thế nào? Hạ Hầu Uyên đột nhiên muốn nói lại thôi. Vừa mới lời nói này, lại là để hắn nhớ tới lúc trước bị hắn nuôi dưỡng ở tiểu huyện chất nữ Hạ Hầu Thị. Nếu không phải thời tiết rất lạnh, lại không có chống lạnh chi vật, nàng cũng không đến nỗi ra ngoài nhặt củi. Mà nếu không phải ra ngoài nhặt củi, nàng cũng sẽ không bị bắt đến Giang Đông đi, thành kia Lưu Mạc phi tử. Hừ. Hạ Hầu Uyên trừng mắt trước thương nhân, bất quá lập tức hắn hai đầu lông mày bỗng nhiên hiện hiện một tia lo nghĩ. Ngươi mới vừa nói là đến từ Tịnh Châu. Đúng, Tịnh Châu than đá, nhất là Vân Trung còn có nhạn môn than đá, chất lượng thượng thừa nhất, không cần phế công phu gì liền có thể khai thác. Tướng quân, ta ý tứ không phải nói quan trung than đá không tốt ý tứ, ngài bớt nói nhảm. Ta muốn hỏi ngươi cũng không phải than đá. Hạ Hầu Uyên trực tiếp đánh gây đối phương. Ta hỏi ngươi, ngươi tới trên đường, nghe qua Mạnh Đức cùng kia Lưu Trọng Sơn tin tức không có? Thương nhân trước mắt. Không có. Ha. Hạ Hầu Uyên lâu tại quân lữ, nếu là liền đối phương điểm ấy nói láo đều nhìn không ra, kia quả nhiên là hưởng là đại tướng. Xem ra vẫn là dùng hình đi. Đừng. Đừng. Tướng quân. Ta nói. Thương nhân dọa đến thân thể mềm nhũn, tiếp lấy chính là liên tục thở dài. Kỳ thật, Đại Hán tiên tử còn có chúng ta Tào thừa tướng đều là tại Dương Thành. Làm sao ngươi biết? Ta. Kỳ thật tướng quân, ta cho Hán quân bán qua chút than đá, cho nên biết Hán quân động tĩnh. Hạ Hầu Uyên lúc này giống như sủ lông lên mèo giống nhau, ngươi dám giúp đỡ đi quốc. Không, không phải tướng quân, cái này có mua liền có bán a. Đối diện Hán quân cũng là người, cũng là muốn sửa ấm. Phi. Các ngươi những này thương nhân, quả thật là vô quân vô phụ, vô quốc vô gia, coi trời bằng vùng. Đối mặt Hạ Hầu Uyên khinh bỉ, thương nhân chỉ cảm thấy tự ái của mình nhận vũ nhục. Tướng quân, ta là người Hán, mà lại ngươi không phải cũng là sao? Ngươi nói cái gì? Không, không có gì. Thương nhân vội vàng chất lên khuôn mặt tươi cười, đồng thời không ngừng tại nội tâm nhắc nhở chính mình, đây con mẹ nó chính là tại Tây Triệu, không phải tại Đại Hán. Chính mình muốn thu liễm lại thu liễm. Hừ. Hạ Hầu Uyên lần nữa hung dữ chừng thương nhân liếc mắt một cái, lại là không để ý đến hắn nữa, thay vào đó là hỏi thân binh muốn tới Hà Đông cùng Tịnh Châu địa đồ, đồng thời đôi mắt một mực tại Dương thành phủ cận đảo quanh. Chuẩn bị ngựa, ta muốn về một chuyến Trường An. Vâng. Mắt thấy Hạ Hầu Uyên muốn đi, thương nhân vội vàng hỏi nói, tướng quân, tướng quân, ta đây, những cái kia than đá, những cái kia than đá liền đều lưu tại trong doanh xung công. Hạ Hầu Uyên một chỉ ngây ra như phong thương nhân, các ngươi lập tức sắp xếp trong quân đi đào móc chiến hào. Thương nhân hiếu khí vô lực nói, tướng quân, ta là Hoàng Nông Dương Thị. Cút. Nếu không phải phía sau ngươi chủ nhân, ngươi khi ngươi bây giờ còn có thể còn sống cùng ta nói chuyện? Trơ mắt nhìn xem Hạ Hầu Uyên từ từ đi xa, lại gặp được những cái kia thiên tân vạn khổ vận đến than đá bị quân tạo sĩ tốt cười đùa rút đi, thương nhân cũng là hai mắt một hắc. Cái này Triệu Quốc quả nhiên là nát đấu. Chương 611, ngàn dặm buôn tập. Chương 611, ngàn dặm buôn tập. Lưu Mạc cùng thừa tướng đều tại Dương Thành. Tuân Úc không dám tin. Bọn hắn tiên tân vạn khổ đều không có tìm hiểu đến tin tức, lại bị Hạ Hầu Uyên đạt được rồi. Mà tìm hiểu đến tin tức người, vậy mà không phải thân kinh bách chiến chính sát, mà là lớn ở mưu lợi thương nhân. Có như vậy một cái mắt, Tuân Úc cảm thấy trên đời sự tình coi là thật vô cùng buồn cười. Bất quá lúc này càng làm Tuân Úc để ý, là Hạ Hầu Uyên phía sau, Mạnh Đức như là đã không tại Hà Bắc, mà dựa theo hắn ở chỗ đó Dương Thành phương hướng đến xem, hẳn là tại trở về quan trung trên đường bị Lưu Mạc chặn. Hạ Hầu Uyên chỉ vào Dương Thành, dưới mắt, Chu Du tại Hà Bắc, Trương Liêu tại Lạc Dương, Dương Thành bản thân lại địa thế hiểm trở, dung nạp không được quá nhiều binh lực. Nói cách khác, bây giờ Dương Thành sợ là chỉ có Lưu Mạc lĩnh chút ít binh mã đóng quân. Hạ Hầu Uyên nóng lòng muốn thử. Ta như dẫn binh, ngàn dặm buôn tập, tất nhiên có thể đánh Lưu Mạc một cái trở tay không kịp. Chỉ cần nhường ra Dương Thành thông đạo, kia Mạnh Đức liền có thể trở về quan trung chi vây cũng liền giải quyết dễ dàng. Buôn tập Lưu Mạc, cho dù là Tuân Úc, đều bị Hạ Hầu Uyên cái này to gan chiến thuật dọa cho nhảy một cái. Từ trước đến nay chỉ nghe qua Lưu Mạc đánh lén qua người khác, nơi nào nghe nói qua người khác đánh lén qua Lưu Mạc. Bất quá, Tuân Úc nhìn xem Dương Thành, lại nhìn một chút Lạc Dương, cảm thấy Hạ Hầu Uyên không phải là chỉ là lý luận xuông. Chỉ cần có như vậy một cái chớp mắt có thể đánh tan Lưu Mạc, cho Tào Tháo tranh thủ một ngày, không đúng, là nửa ngày thời gian, nói không chừng toàn bộ chiến trường thế cục đều đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu là kế này có thể thành, không chỉ quan trung tình thế nguy hiểm có thể khởi ra, chính là toàn bộ thiên hạ đều sẽ hướng phía một con đường khác đi đến. Càng khỏi phải nói, nếu là có thể một trận chiến đem Lưu Mạc giết chết, cho dù là Tuân Úc, lúc này cũng không nhịn được run rẩy đứng dậy. Bất quá Tuân Úc rất nhanh ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Một khi đánh lén thành công, lấy được ích lợi tự nhiên vô cùng lớn. Nhưng nếu là thất bại, Tuân Úc lời nói thâm thía cùng Hạ Hầu Uyên nói, Diệu Tài, ngay đỉnh chiến dịch đã là thương gần độ cốt. Nếu là lại có binh mã tổn hại tại nơi khác, kia đều không cần Hoàng Trung từ phía tây phá quan mà đến, chỉ cần một thái sử từ liền có thể đem Trường An cầm xuống. Hạ Hầu Uyên không nói gì, nhưng ánh mắt kiên định. Ánh mắt kia, quyết tuyệt bên trong mang theo cương liệt. Chẳng lẽ khốn thủ nơi đây, tiếp tục chờ đợi, liền có thể đem đại cục nghịch chuyển sao? Tuân Úc hiển nhiên là đọc hiểu Hạ Hầu Uyên ý tứ. Ai? Bất quá vẹn vẹn thở dài một cái, Tuân Úc lại tựa như cây khô gặp mùa xuân bình thường, trên mặt đều là thoải mái. Diệu Tài đi thôi. Bây giờ cảnh ngộ lại kém, chẳng lẽ có thể kém qua năm đó ta cùng Tào Công cùng nhau thảo phạt khăn vàng, cùng nhau đối mặt Lữ Bố thời điểm. Tuân Úc lúc này đã ngồi xuống, chuẩn bị lên điều cho Hạ Hầu Uyên lương thảo. Nếu là từ bỏ, lúc ấy đã sớm từ bỏ, nơi nào còn có thể kiên trì đến hôm nay. Hạ Hầu Uyên nghe được Tuân Úc giúp đỡ chính mình, lúc này cũng là lấy giáp làm một cái không quá tiêu chuẩn xá giải. Không cần như thế. Tuân Úc lúc này nói lời, giống như là tại cùng Hạ Hầu Uyên nói, cũng giống là đang cùng mình nói. Hết thảy đều là vì ta chờ đại trí. Hạ Hầu Uyên nháy mắt, có chút không hiểu. Trước kia Hán Thất tàn lụi thời điểm, còn có thể nói ra giúp đỡ Hán Thất đại trí. Nhưng dưới mắt đều cùng đại Hán đối địch, còn nói cái gì đại trí một loại lời nói. Có phải hay không lộ ra, ít nhiều có chút dối trá cùng giả mồm rồi. Bởi vì ta chờ kỳ vọng thiên hạ kia, chỉ có Mạnh Đức có thể cho chúng ta. Lưu Mạc. Tuân Úc do dự một hồi, nhưng vẫn là lắc đầu, hắn không được. Hạ Hầu Uyên mặc dù không rõ Tuân Úc vì sao nói Lưu Mạc không được, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Hạ Hầu Uyên lĩnh ngộ một sự kiện. Tuân Úc, Thủy Trung vẫn là đứng ở Tào Tháo bên này. Ba 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 đùng. Mấy khối liên tục gợn sóng tạo nên, cục đá liên tục nhảy lên mấy cái, mới không cam lòng trầm mặc tại đáy nước. A, Lưu Mạc tại nước sông bên cạnh cao hứng như cái đứa bé. Ai còn có chấm xa? Hả? Ngươi được không? Ngươi đây. Đối mặt một đám tướng lĩnh cam tâm tình nguyện nhận thua, Lưu Mạc chính thức đoạt được đổ xuống sông xuống biển giải thi đấu quán quân. Những người còn lại cũng không dám chất vấn Lưu Mạc, chỉ có Chu Thái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngắm nghĩa Lưu Mạc kia so với mình nhỏ hơn một vòng cánh tay, vậy hạ nơi nào đến như vậy sức lực? Đẩn. Đổ xuống sông xuống biển nơi nào toàn bộ nhờ sức lực? Lưu Mạc dương dương đắc ý, nhưng là chỗ cổ một cô gió lạnh chui vào, nhưng vẫn là để hắn rụt cổ một cái. Trong doanh than đá, lương thực còn đủ. Không nhiều. Trần Võ Thành thật trả lời, than đá có thương nhân vận đến, miễn cưỡng còn có thể sống qua ngày, chính là lương thảo bởi vì mấy ngày trước đây chuyển vận thời điểm xảy ra ngoài ý muốn, bây giờ đã nhanh muốn hạ chót. Cái gì ngoài ý muốn? Thuyền tại sông lớn thượng lật bụng, thật nhiều lương thực đều chìm xuống dưới. Không người chết ta. Trần Võ có chút ngoài ý muốn mắt nhìn Lưu Mạc. Hắn vốn cho rằng Lưu Mạc là muốn hỏi tổn thất bao nhiêu lương thực, đồng thời cơ hồ đem đáp án đặt ở bên miệng, kết quả không nghĩ tới Lưu Mạc hỏi lại là vấn đề này. Bất quá cái này kia ngoài ý muốn rất nhanh biến thành thản nhiên, Trần Võ đem chính mình đã sớm ghi tạc trong lòng số lượng nói cho Lưu Mạc, chết 26 cái nông phu. Trợ cấp đã phân phát xuống dưới, chính là có mấy người tìm không thấy gia quyến. Cũng không biết là vốn là không có vẫn là về sau chết rồi. Lưu Mạc ánh mắt nhìn về phía bờ bên kia, nhìn về phía đối diện Tào Chữ Đại Kỳ. Đã biết, kỳ thật dựa theo nguyên bản thời gian tính ra, lúc này thái sử từ cùng Hoàng Trung cũng đã cầm xuống quan trung. Chỉ là lúc hưu biến cố, để thời gian này kéo dài đến hiện tại, đồng thời còn không biết muốn tiếp tục bao lâu. Cái này trinh sát là thật khó trở, cũng không biết còn phải đợi bao lâu. Phản phất là tâm tưởng sự thành, xa xa chạm canh gác cương vị bỗng nhiên phát ra tiếng vang, nhắc nhở Hán quân chúng tướng, có trinh sát từ phía tây mà đến. Quan Trung có tin tức rồi. Lưu Mạc vui vô cùng, còn tự thân nên đón thấy kia trinh sát. Bất quá làm Lưu Mạc nhìn thấy đối phương biểu lộ cứng đờ, không có chút nào nửa điểm vui sướng thời điểm, liền biết chuyện đại khái không đúng lắm. Quả nhiên, kia trinh sát mang tới, cũng không phải là Quan Trung đã thu phục tin tức. Hắn mang tới là Hạ Hầu Uyên chính xuất lĩnh sĩ tốt buôn tập đi tới Dương Thành đến tin tức. Hạ Hầu Uyên, hắn làm sao đến nơi này? Chu Thái một tiếng kinh hô, đồng thời hắn có chút không xác định mà hỏi, chẳng lẽ là Tử Nghĩa bọn hắn chiến bại rồi? đừng nói mỏ. Lưu Mạc một cước đá vào Chu Thái kia càng thêm chắc địch trên ông. Đối tử nghĩa cùng Hán Thăng có chút lòng tin. Hai bọn họ nơi nào dễ dàng như vậy bị quan trung kia mấy cái mèo lớn mèo nhỏ cho đánh bại. Lưu Mạc kéo lấy cái cằm, sau đó lại là quay đầu mắt nhìn mở bên kia Tào Doanh, lại là phát ra tiếng cười. Ấu Bình, biết đổ xuống sông xuống biển yếu quyết là cái gì sao? Vậy hạ, cái này đến lúc nào rồi rồi? Còn đổ xuống sông xuống biển? Là nhanh, hung ác, chuẩn. Lưu Mạc hoạt động đã mấy tháng không có hảo hảo giãn ra gân cốt. Lần này, bọn họ sát suất lớn không phải bảy mưu nghị kế, mà là chó cùng rất dậu. Chương 612, Dương Đông kích Tây. Chương 612, Dương Đông kích Tây. Rượu tài vậy mà đi vào nơi đây. Cùng lúc đó, Tào Tháo cũng nhận được Hạ Hầu Huyền chi viện nơi đây tin tức. Có thể cũng không kịp vui vẻ, nghe tới Hạ Hầu Huyền vậy mà là muốn chủ động đánh tan Lưu Mạc thời điểm, Tào Tháo liền thần sắc đại biến. Không thể công. Đến báo sứ giả cũng là Hạ Hầu Huyền bên cạnh thân tín, cùng Tào Tháo chính là Tiếu huyện đồng hương, lúc này nghe được Tào Tháo không để Hạ Hầu Huyền đi công, cũng là vô cùng ngạc nhiên. Cái này lại là vì sao? Quách gia cũng là nhàn nhạt lắc đầu. Rượu tài quá coi thường Lưu Mạc. Nếu là Lưu Mạc thật dễ dàng như vậy đánh tan, ta chờ cần gì phải ở chỗ này cùng hắn rằng co lâu như vậy. Thấy đối phương một mặt không hiểu đấu, Quách gia mới thở dài nói, chẳng lẽ các ngươi thật cho rằng chúng ta là bởi vì bị Lưu Mạc ngăn ở nơi này mới không thể trở về đi? Không, không phải vậy đâu. Tào Tháo, Quách gia lướt nhau, lại là đều nói không ra lời. Muốn về Quan Trung, cũng không phải chỉ có thể đi Dương Thành, phía bắc còn có tốt mấy đầu con đường, đều có thể từ Hà Đông đến Quan Trung. Lưu Mạc bản sự lại lớn, cũng không có khả năng tiếp tục một mình xâm nhập đến càng phương bắc đi chặn đường Tào Tháo. Lưu Mạc tự mình trú đóng ở Dương Thành, kỳ thật không chỉ là muốn chặn lại ta quần đường lui, càng mấu chốt chính là Tịnh Châu. Tào Tháo lúc này tiếp lời tới, ta chờ nếu là rời đi, Lưu Mạc tuyệt đối sẽ ngay lập tức tiến công Tịnh Châu. Tình thế bây giờ chính là Lưu Mạc chiếm cứ tuyệt đối chủ động, vô luận ta chờ làm sao tuyển, hắn lần này tóm lại là muốn ăn một ngụm thịt mới là. Cho dù là Tào Tháo, lúc này cũng không tự chủ mang lên một chút bi quan. Đối mặt Lưu Mạc, cơ bản đoán không được hắn suy nghĩ cái gì, coi như đoán được, cũng phải ngoan ngoãn thuận hắn tâm tư đi xuống dưới. Cái gọi là tặc không đi không, đối mặt một cái đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị Lưu Mạc, Hạ Hầu Huyên được ăn cả ngã về không hoàn toàn chính là trò cười. Ngươi lại trở về nói cho Diệu Tài, như thế như thế, như vậy như vậy. Trinh sát không dám chần chờ, lập tức đem Tào Tháo quân lệnh mang cho Hạ Hầu Huyên. Hạ Hầu Huyên nghe xong, tuy là không hiểu, nhưng cũng vẫn là dựa theo mệnh lệnh của Tào Tháo tiến hành bố trí. Hắn đến Dương Thành phía tây, cũng không sốt ruột khiêu chiến, mà là đột nhiên tại chỗ hạ trại, nghiêm nhiên là muốn cùng Lưu Mạc rằng có dáng vẻ, hoàn toàn không có trước đó buôn tập tấn manh chi thế. Ngay tại Dương Thành bên trong, Hán quân cảm thấy không hiểu thấu thời điểm, phía sau vẹn vẹn một thủy chi cách quân Tào bản trận cũng là lôi lên chống trận, phản phất là tại hưởng ứng Hạ Hầu Huyên. Chẳng lẽ quân Tào đây là muốn hai mặt giáp công? Đối mặt như vậy dị thường cử động, Dương Thành binh lính nhiều ít vẫn là có chút lẩm bẩm. Lưu Mạc trơ mắt nhìn thấy Hạ Hầu Huyên tại chạy đến trước chân về sau vậy mà đến thắng gấp, cũng là hơi nghi hoặc một chút. Không đúng, chưa nghe nói qua Hạ Hầu Huyên trường đầu óc ca. Hắn làm sao không tiếp tục xông lại? Có thể sự thật lại là Hạ Hầu Huyên xác thực rất ngay tại chỗ, căn bản không có tiến công dấu hiệu. Lưu Mạc vòng qua hơn phân nửa tường thành, đi vào mặt khác, nhìn xem bờ bên kia Tào Tháo bản trận thanh thế, lần nữa nâng lên cái cằm. Xem ra hẳn là mạnh đức dở trò quỷ. Bất quá Lưu Mạc cũng không có tức giận, ngược lại là nóng lòng muốn thử. Hắn cũng muốn nhìn xem, tại chính mình dưới mí mắt đợi lâu như vậy Tào Tháo, đến tuột cùng nghĩ ra biện pháp gì đến cùng chính mình đánh. Hai mặt tiếng chống lôi động, Trấn Dương Thành bên trong binh lính nhiệt huyết sôi trào. Chu Thái, Trần Võ cũng đã các lính binh mã, chỉ chờ Lưu Mạc hạ lệnh, liền tùy thời trùng sát ra ngoài, mở ra chiến cuộc. Vậy hạ, hai mặt tựa hồ cũng có hướng bắc di động dấu hiệu. Lưu Mạc lần nữa nhìn lại, quả nhiên phát hiện vô luận là Tào Tháo hay là Hạ Hầu Huyên đều có hướng phương bắc tiến lên tâm tư. Đây là làm cái gì? Chẳng lẽ muốn hợp binh một chỗ? Lưu Mạc quan sát đến hai mặt sĩ tốt dần dần hướng phía Thấm Thủy thượng du di động, nhưng vẫn là không có tỏ vẻ. Những ngày này, hán quân sớm đã đem Thấm Thủy bến đỏ cầu nối tất cả đều cho hủy đi. Hai bên binh mã muốn tụ hợp, biện pháp duy nhất chính là từ trong nước trực tiếp chạy qua đi. Lưu Mạc không tin Tào Tháo cùng Hạ Hầu Huyên sẽ làm loại kia chuyện ngu xuẩn. Nhưng dưới mắt cục diện này, phương bắc, Lưu Mạc lúc này mới ý thức được cái gì. Sau đó lần thứ nhất lấy một loại không dám tin ánh mắt hướng phía Tào Tháo đem cờ nhìn lại. Không thể nào. Một bên đợi đã lâu, đã hơi không kiên nhẫn Chu Thái lại hỏi, bệ hạ, cái gì không thể nào? Đi phái một đội trinh sát. Là muốn đi theo Tào Tháo? Không. Là qua sông. Đi bọn hắn nguyên bản doanh địa nhìn xem. Chu Thái không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nhưng vẫn là lập tức điều động trinh sát ôm gỗ nổi vượt qua Thấm Thủy, đi đến nguyên bản Tào Tháo đại doanh xem xét. Có thể một lát sau, liền thấy đối phương cực kỳ kinh hoàng tại bờ bên kia đánh lấy phất cờ hiệu. Kia phất cờ hiệu đơn giản dễ hiểu, phiên dịch ra đến cũng liền mấy chữ: không. Tào Tháo đại doanh, không rồi. Lần này, Chu Thái lập tức giật cả mình. Mà Lưu Mạc khỏe miệng co giật mấy lần về sau, lập tức lại là tự rêu nói, Tào Mạnh Đức, vậy mà cùng châm chơi tâm nhãn tử. Tào Tháo cùng Hạ Hầu Huyên, căn bản không phải muốn tới tìm chính mình quyết chiến. Bọn hắn, là dự định cùng nhau rút lui. Đối mặt với Hạ Hầu Huyên thế tới hung hăng, Lưu Mạc vô ý thức liền cho rằng đối phương là đến cùng chính mình cứng đối cứng. Dù sao, mặc dù Lưu Mạc không tại Quan Trung, nhưng cũng có thể đoán được Quan Trung thế cục hôm nay là bực nào ác liệt. Chỉ có Hạ Hầu Huyên đem chính mình đánh tan, mới có thể đả thông con đường, đem Tào Tháo đón về Quan Trung, lấy giải Quan Trung chi bây. Ai có thể nghĩ tới, đối phương bây giờ lại rút rồi. Loại cảm giác này, thật giống như có cái đại hán vạm vỡ mang theo nắm đấm xông lại, kết quả thả cái dám liền đi. mặc dù không có gì tổn thương, nhưng là cực kỳ buồn nôn. Chu Thái lúc này lại giơ chân nói, vậy hạ, vậy còn không nhanh đi đuổi?
Không đuổi.
Lúc đầu đã nóng lòng muốn thử Chu Thái thân thể đột nhiên cứng đờ tại chỗ.
Vậy hạ nói cái gì?
Không đuổi.
Không chỉ không đuổi, Lưu Mạc còn chào hỏi đứng dậy bên cạnh nhân thủ, để bọn hắn trực tiếp cho mình gỡ giáp.
Cái này. Chu Thái mê mang nhìn xem Lưu Mạc, sau đó khuỵu tay hai lần bên cạnh Trần Võ, Tử Liệt, bệ hạ đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là đau lòng Tào Tháo rồi?
Trần Võ bất đắc dĩ mắt nhìn Chu Thái, ấu bình quả thật nghĩ mãi mà không rõ.
Rõ ràng cái gì?
Tào Tháo nếu lựa chọn hướng phương bắc rút đi, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một sự kiện.
Chuyện gì?
Tào Tháo dự định từ bỏ con trung.
Từ bỏ con trung?
Trần Võ cũng đem đã rút ra lưới đao một lần nữa cắm vào vỏ đao lại.
Mấy ngày này, Tào Tháo sở dĩ còn chờ ở đây, chính là nghĩ đến nhìn quan trung có thể hay không có cái gì chuyện cơ, như vậy hắn liền có thể không tổn hại mảy may để bệ hạ trị binh.
Có thể hắn bây giờ đoán chừng là từ Hạ Hầu Uyên trong miệng đã biết quan trung cục diện, hiểu được quan trung đã không có thuốc nào cứu được, cho nên liền từ bỏ cuối cùng tưởng niệm, lựa chọn triệt binh phương bắc.
Chu Thái a một tiếng, bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, không đúng,
Viên Đàm đều còn tại quan trung đâu,
hắn Tào Tháo chẳng lẽ mặc kệ Viên Đàm rồi?
Chương 613, gãy đuôi cầu sinh. Chương 613, gãy đuôi cầu sinh còn mời bệ hạ bắc săn.
Trương An Vị Ương cung bên trong, Quách Đồ âm thanh mang theo một chút run rẩy.
Ha,
phía trên âm thanh tràn ngập khinh thường.
Đào Vong liền chạy vòng, dùng cái gì bắc săn?
Tây Triệu quần thần lập tức trầm mặc,
nhưng luôn có người sẽ đang trầm mặc bên trong bộc phát.
Thuần Vũ Quỳnh giờ phút này nổi trận lôi đình, chỉ vào Tuân Úc, lại chỉ vào Hạ Hầu Đôn, các ngươi đến tuột cùng ý muốn như thế nào?
Muốn binh, ta binh tướng đều cho các ngươi.
Các ngươi ngược lại tốt, tại Nhai Đỉnh đưa xong một chút liền thôi, phái đi phía đông càng là trực tiếp đi theo Tào Tháo đi Tịnh Châu. Hiện tại càng là muốn bệ hạ cùng Triệu Đình đều đến Tịnh Châu đi.
Các ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì?
Thuần Vũ Quỳnh âm thanh to lớn vang dội như trùng, đem lớn như vậy Vị Ương cung đều cho nhồi vào, chấn trong đầu mọi người ngất đi.
Ngay tại trước đó không lâu, thu được Tào Tháo gửi thư.
Tào Tháo rõ ràng là muốn để Viên Đàm còn có Triệu Đình cùng nhau đi tới Tịnh Châu.
Quan trung thủ không được,
cho dù thần hiện tại liền trở về, cũng giống vậy thủ không được.
Chiếm cứ quan trung Tây Triệu chính quyền, từ vừa mới bắt đầu chính là tại Lưu Mạc ngầm đồng ý hạ mới tồn tại.
Mà vì Lưu Mạc ngầm đồng ý, Tây Triệu không chỉ đem võ quan cắt cho Đại Hán, triệt để mất đi quan trung vẫn lấy làm kiêu ngạo sơn hà chi hiểm, đồng thời còn không dám hướng tây mở đất, miễn cho chọc giận đã sớm dựng vào Lưu Mạc đường này Tây Lương Mã Thị.
Càng khỏi phải nói còn có Hán Trung.
Quan Trung cái gọi là bốn nhét chi địa, kỳ thật sớm đã bị Lưu Mạc lưu lại các loại bố trí cho nhét tràn đầy, căn bản không có an toàn cùng bảo hộ đáng nói.
Mà lần này chiến sự cũng nói điểm ấy.
Quan Trung thủ không được,
muốn mạng sống cũng chỉ có đến nơi khác đi.
Tuân Úc lúc này đứng dậy,
đối mặt tức hồn hển Thuần Vũ Quỳnh, Tuân Úc chỉ hỏi một câu, chẳng lẽ dưới mắt tướng quân còn có cái gì thượng sách sao?
Thượng sách sao?
Có.
Từ chiến
cùng Hán quân,
cùng Lưu Mạc từ chiến.
Nhưng là Thuần Vũ Quỳnh nếu như thật sự có thể từ chiến, lại nơi nào sẽ cùng Viên Đàm thông đồng làm vậy?
Quả nhiên, đang nghe Tuân Úc lời nói về sau, Thuần Vũ Quỳnh bắt đầu ánh mắt phiêu hốt, cũng đổi lấy góc độ vì chính mình tranh luận.
Quan Trung chính là nền tảng lập quốc,
há có thể dễ dàng buông tha?
Nào dám hỏi tướng quân, nhưng còn có cái gì thượng sách?
Ngươi chử câu nói này liền sẽ không nói khác sao?
Thuần Vũ Quỳnh thân là võ tướng, vẫn là muốn biểu hiện ra chính mình võ tướng thận trọng.
Bất quá khi hắn nhìn thấy một người khác ra khỏi hàng về sau, hắn lại quả quyết ngậm miệng lại.
Quách Đồ,
năm đó, mặc dù là tại Hứa Du cùng Thuần Vũ Quỳnh hiệp trợ hạ Viên Đàm mới trở thành thiên tử, nhưng là tất cả mọi người biết, Viên Đàm chân chính tâm phúc không phải là hai bọn họ, mà là cái kia một đường nâng đỡ hắn đứng dậy Quách Đồ.
Nhìn thấy Quách Đồ ra mặt, tất cả mọi người biết, chỉ sợ chính Viên Đàm cũng có chủ ý tiếp tục lưu lại quan trung, chỉ biết tự chịu diệt vong.
Quách Đồ một câu, cũng đã đem Lưu Thủ Đường cho phá hỏng.
Mà vốn đang tại cùng Tuân Úc tranh luận Thuần Vũ Quỳnh đang nghe Quách Đồ câu nói này về sau vậy mà còn có chút may mắn.
Dù sao tất cả mọi người biết, lưu tại quan trung, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ.
Dưới mắt đã có người lấy ra bậc thang, kia tự nhiên là không có không giới đạo lý.
Ta nghe Mạnh Đức nói rồi, hắn lần này công diệt Trương Yến, lấy được không ít dân chúng, tăng thêm Tịnh Châu nguyên bản dân chúng, chỉ sợ chừng hơn 30 vạn hộ.
Hơn 30 vạn hộ.
Mà quan trung, kỳ thật cũng mới chỉ có hơn 20 vạn hộ dân chúng mà thôi.
Tăng thêm những năm này mậu dịch, kỳ thật trong quốc khố còn có không ít thuế ruộng.
Có người, có tiền, có lương.
Đi tới Tịnh Châu, kỳ thật cũng không tính một cái chủ ý xấu.
Quách Đồ nói đến thế thôi.
Nhưng tất cả mọi người rõ ràng Viên Đàm tâm tư.
Viên Đàm còn không muốn chết.
Trung hợp, đại gia giống nhau không muốn chết.
Đối mặt Lưu Mạc, đối mặt đại hán kia thực lực khủng bố, lựa chọn rút lui, có lẽ mới là cử chỉ sáng suốt.
Chỉ là, không ít kẻ sĩ đều cảm thấy lộn xộn.
Quốc gia,
triều đình,
thiên tử.
Những này trong mắt bọn hắn vô cùng thần thánh đồ vật, vậy mà như vậy yếu ớt sao?
Nhất là vẫn như cũ kiên trì thiên nhân cảm ứng những học giả kia.
Bọn hắn tin tưởng vững chắc là Viên Thiệu thành lập Bắc Triệu kế thừa đại hán tiên mệnh.
Đến nỗi phương Nam Lưu Mạc, bất quá là chút không biết lượng sức, như toan nghịch thiên cải mệnh người.
Nhưng bây giờ, bị bọn hắn coi là thiên mệnh chi nhân Viên Thiệu chết rồi.
Bị bọn hắn coi là thiên mệnh Bắc Triệu phân liệt.
Khó khăn nhất kéo căng chính là phân liệt sau Đông Triệu cùng Tây Triệu, vậy mà không hẹn mà cùng lựa chọn rời đô, thoát đi.
Nguyên bản thần thánh triều đình, thần thánh thiên tử, tại gần nhất một chút liệt biến đổi lớn bên trong, lại dường như liền quần lót đều bị nắm sấp sạch sẽ.
Triều đình như thế, thiên tử như thế, cái này khiến bọn hắn làm sao lại đi tuyên truyền thiên mệnh?
Làm sao lại đi để người khác tin tưởng thiên mệnh?
Những ngày cuối cùng, còn ôm thiên mệnh mà nói kinh học sĩ người, tại thời khắc này, rốt cục cảm thấy trời sợ.
Quách Độ tại triều hội kết thúc về sau, rất nhanh liền thu được rất nhiều bạn bè thư tín. Những này thư tín, phần lớn là từ những người này tự tôn đưa tới. Vì sao không đi? Là không nỡ gia nghiệp? Cũng không phải. Những người này mang cho Quách Độ lời nhắn đều không ngoại lệ, gia phụ, tổ phụ đã tự sát. Bọn hắn đều nói, thiên mệnh không tồn tại. Lưu Mạc còn có đại hán, dùng dã man nhất, cũng lanh khốc vô tình nhất phương thức, đem cái gọi là thiên mệnh, cái gọi là triều đình, còn có bọn hắn cái gọi là thiên tử nện thành một đoàn bột nhão. Những cái kia một mực bị bọn hắn coi là thần thánh chi vật đồ vật, tại Lưu Mạc trọng truy hạ triệt để bại lộ chính mình mềm yếu. Làm cả một đời đều tin tưởng vững chắc đồ vật sụp đổ, bọn họ cũng chỉ có thể kết thúc tính mệnh, để cho mình không tại cái này xa lạ trên đời bồi hồi sợ hãi. Quách Độ đem những này thư tín từng phong chồng chất tốt, đi, đi cũng tốt. Những này thư tín vô cùng kinh bạc, nhưng cuối cùng lại đem Quách Độ cổ tay đè xuống rủ xuống. Quách Độ ngẩng đầu lên, gió thổi nơi khỏe mắt sinh ra trận trận ý lạnh. Lưu Trọng Sơn a Lưu Trọng Sơn, ngươi đến cùng còn muốn hại chết bao nhiêu người mới bằng lòng bỏ qua? Hảo hảo làm một cái trung hương chi chủ, hảo hảo làm một cái đại hán thiên tử, đối ngươi mà nói, thật sự khó khăn như thế sao? Chuẩn bị bắt săn. Nói là bắt săn, nhưng dù là trong thành Trường An nhất không rõ thế sự trẻ con cũng biết, chuyến đi này liền rốt cuộc về không được. Châm lửa. Trung thiên ánh lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên, chiếu sáng Bị Thủy, chiếu sáng Ly Sơn. Tại trước khi đi, Viên Đàm hạ lệnh thiêu hủy cả tòa thành Trường An. Đây là trả thù, cũng là cuối cùng vô kế khả thi. Thương hực liệt hỏa phản chiếu ở trong mắt Viên Đàm, để Viên Đàm cuối cùng là cảm thấy một tia khoái ý. Lưu Mạc, chấm mặc dù cầu qua ngươi, nhưng là chấm không phải ngươi tùy ý có thể nắm. Có lẽ chấm đời này cũng không thể lại thắng qua ngươi, nhưng là ngươi cũng đừng hòng ngăn cản chấm lấy viên thượng tặc tử đầu chó. Lương Hán 400 năm lưu lại Trường An, đại biểu cho đại hán uy nghiêm bị ương, vui vẻ lâu dài chờ cung thất, triệt để bị một mùi lửa cho đốt hết. Đến nỗi Trường An bách tính tiếng khóc, tiếng huyên náo, kia cùng chấm có gì làm? Viên Đàm nhìn xem một bên từ quan trung vơ vét ra mấy ngàn xe tài vật, lúc đầu có chút vặn bẹo biểu lộ lập tức thoải mái. Xuất phát. Chương 614, nghĩ lại chương 614, nghĩ lại đường đường thiên tử. Đường đường triều đình. Đường đường thiên mệnh. Cứ như vậy bị Lưu Mạc bức cho giống như chó nhà có tang. Khi biết Viên Đàm đi tới Tịnh Châu về sau, không chỉ là quan trung kẻ sĩ cảm thấy trời đều sụp xuống, Hà Bắc kẻ sĩ đồng dạng âu sầu trong lòng. Bình Nguyên chính là một trong số đó. Bình Nguyên tên chữ căn cụ, Bắc Hải người, cùng Hoa Âm, Quảng Ninh nổi danh, đều là thiên hạ kẻ sĩ tôn sùng quân tử. Nhưng lúc này cái này quân tử lại là thần sắc bề bại, mảy may nhìn không ra có kia đọc sách dưỡng thành hạo nhiên chính khí. Trận này không hiểu thấu đưa tới hạo kiếp, hoàn toàn đem thiên tử cùng triều đỉnh từ kia sao trời phía trên đánh hạ. Cho dù là Tô Tần Trương Nghi phục sinh, chỉ sợ cũng không dám ở hai tên thiên tử, hai cái triều đỉnh chạy trốn di chuyển tình huống dưới, tiếp tục đi thổi phồng cái gì thiên mệnh, cái gì thánh quân. Thậm chí có như vậy một cái mắt, Bình Nguyên đều hy vọng đem thiên mệnh an trên người Lưu Mạc. Nhưng nghĩ đến Lưu Mạc đức hạnh, Bình Nguyên liền không nhịn được đau đầu. Thánh quân nếu như là cái dạng kia, vậy cái này thiên hạ coi như triệt để không có cứu. Chẳng lẽ tương lai đại nho muốn dạy dỗ đệ tử, nói Lưu Mạc là cái phẩm hạnh đạo đức hoàn mỹ thánh nhân, thậm chí đem Lưu Mạc đủ loại việc các bối thư? Thiếu nói nhảm. Mấu chốt nhất chính là lần này sụp đổ còn không đều là Lưu Mạc tạo thành. Đông Triệu rời đô, đây chính là Trương Yến cái này cường đạo xâm chiếm đưa đến. Thần thánh thiên tử, thần thánh triều đình lại bị một đám đê tiện cường đạo ép rời đô. Loại chuyện này là dùng bất luận cái gì tự sự đều không thể giải thích. Theo Hà Bắc chi loạn đưa tới một hệ liệt sự vụ, phương Bắc truyền thống sĩ phu tín nhiệm hoàn toàn bị dẫm cái vỡ nát. Cho dù là Bình Nguyên như vậy danh sĩ, như vậy đại nho, lúc này cũng cảm thấy chính mình giống như chính ngồi một chiếc phá thuyền tại trong cuồng phong bạo vũ phiêu linh. Thiên nhân cảm ứng không tồn tại. Làm Lưu Hiệt bỏ mình, Viên Thượng rời đô, Viên Đàm bắt săn về sau, tất cả căn cứ vào thiên tử thân phận, căn cứ vào trục xuất bách gia, độc tôn học thuật nho ra về sau học vấn, đều là triệt để sụp đổ, chỉ còn lại vô số tê tâm liệt phế mảnh vỡ. Bình Nguyên có chút hoảng hốt, hắn cả một đời đều tại học tập kinh học, học tập thiên nhân cảm ứng, nhưng bây giờ những vật này lại toàn bộ được chứng minh là sai. Chuyện như vậy hắn tiếp nhận không được. Chẳng lẽ thật chỉ là binh hùng tướng mạnh người vì thiên tử sao? Hay là nói cùng kia Lưu Mạc nói bình thường, chỉ có dân chịu mới có thể trở thành thiên tử? Bình Nguyên những ngày này trong đầu tất cả đều là như vậy suy nghĩ, đến mức đều đi thần, vẫn là Lễ Quan đi lên kéo lấy ống tay áo của hắn, này mới khiến hắn lấy lại tinh thần. Can cụ, nghĩ gì thế? Ngươi chẳng lẽ quên hôm nay là tới làm cái gì? Làm cái gì? Bình Nguyên nhìn xem trên tay bản thảo, lúc này mới dần dần nhớ lại chính mình đi vào thiên tử hành cung mục đích. Đúng rồi, là tân lịch. Từ khi đại hán ban bố tân lịch về sau, Viên Thượng cũng triệu tập nhân thủ một lần nữa định ra tân lịch, mà Bình Nguyên chính là việc này phụ trách quan biên. Nhìn xem trong tay tân lịch, Bình Nguyên hít sâu một hơi, tạm thời thu nạp trong đầu của mình rối loạn lung tung suy nghĩ, đi theo Lễ Quan cùng nhau đi vào cung thất. Viên Thượng, Điền Phong, Cao Lãng bọn người tại hành cung bên trong, đối trên mặt bàn một tấm địa đồ tranh luận không ngớt. Dưới mắt Viên Đàm đi tới Tịnh Châu, chính là phát binh chặn đường hắn thời điểm. Vậy hạ không thể. Bây giờ Chu Du còn xuất lĩnh đại quân tại Hà Nội nhìn chằm chằm, chỗ nào có thể tùy tiện xuất binh. Điền Phong cũng khuyên nhủ, Viên Đàm mặc dù đại nghịch bất đạo, nhưng bây giờ chính là quốc gia tồn vong chi thu vậy. Mong rằng bệ hạ chí ít đợi đến Lưu Mạc rút quân về sau lại đi thiết kế Tịnh Châu sự tình. Viên Thượng thấy Cao Lãng Điền Phong đều không ủng hộ chính mình, chợt cảm thấy chính mình thiên tử quyền uy bị hao tổn. Bây giờ nhìn thấy Bình Nguyên, lại là liền ngự khí đều bất tiện mấy phần, căn cụ cần làm chuyện gì? Bẩm bệ hạ, thần lĩnh đệ tử hơn 10 người, cùng thái sử lệnh cùng nhau chỉnh lý tinh tượng, đã hiệu đính hoàn thành tân lịch. Tân lịch? Viên Thượng nghe vậy, tâm tình bị đè nén có chỗ buông lỏng, lấy ra để chấm nhìn kỹ. Nhưng chờ Viên Thượng tiếp nhận tân lịch lật hai trang về sau, sắc mặt lập tức kỳ biến. Bộ dáng này rơi xuống Bình Nguyên trong mắt, lại là để Bình Nguyên cũng có chút không tự tin. Bệ hạ, chẳng lẽ là trong đó có chỗ sai lầm?
Sai lầm?
Hừ. Viên Thượng trùng điệp đem chính mình bàn tay chụp được, chấm hỏi ngươi, cái này tân lịch vì sao cùng Đại Hán lịch pháp giống nhau như lúc? Bình Nguyên mới đầu còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Bất quá Bình Nguyên rất nhanh liền cùng Viên Thượng giải thích, đây đều là dựa theo bao năm qua ghi lại thiên tượng chỉnh lý định ra, tự nhiên cũng là chuẩn xác không sai, cho nên mới cùng Đại Hán lịch pháp giống nhau. Viên Thượng mắt thấy Bình Nguyên còn không có lý giải chính mình ý tứ, cũng là có chút toán giận. Cái gì gọi là chuẩn xác không sai cho nên giống nhau? Nếu là ta Đại Triệu lấy ra lịch pháp cùng Đại Hán lịch pháp giống nhau, vậy ta Đại Triệu lịch pháp không phải bạch làm sao? Cái này vòng sau đến Bình Nguyên mắt trợn tròn. Bệ hạ, cái này lịch pháp việc quan hệ làm nông lại là quốc chi căn bản, nơi nào có bạch làm nói chuyện? Mà lại, cùng Đại Hán lịch pháp giống nhau, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Nói, Bình Nguyên âm thanh yếu xuống dưới. Thẳng đến lúc này, hắn mới rốt cục rõ ràng Viên Thượng ý tứ. Viên Thượng làm tân lịch, Đại Triệu làm tân lịch, mục đích từ trước đến nay không phải cái gì vì dân chúng, vì không chậm trễ vụ mùa, mà là muốn hướng thiên hạ chứng minh, bọn họ Đại Triệu không thể so Đại Hán kém. Bọn họ Đại Triệu mới là thiên mệnh sở quy. Nhưng bây giờ Đại Triệu làm ra đến đồ vật vậy mà cùng Đại Hán lấy ra lịch pháp giống nhau, đây không phải tại đánh Đại Triệu còn có Viên Thượng mà sao? Lúc này ngay cả Điền Phong cũng có chút nhìn không được, nói bóng nói gió nhắc nhở Bình Nguyên, chẳng lẽ hắn Đại Hán lịch pháp cứ như vậy chính xác? Có khả năng hay không bọn hắn cũng có sai? Nếu không căn cụ lại trở về tra giáo một phen. Điền Phong ám chỉ rất rõ ràng, Viên Thượng không quan tâm lịch pháp độ chuẩn xác, hắn quan tâm là Đại Triệu lịch pháp không thể cùng Đại Hán giống nhau. Có thể Bình Nguyên lúc này lại mê mang nhìn xem Điền Phong cùng Viên Thượng. Lịch pháp là căn cứ tinh tượng chỉnh sửa. Trên trời ngôi sao là nhiều hay ít, là minh là ám, kia cũng là rất quy củ bày ở nơi đó, chỉ cần ai muốn nhìn, ai ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy, nơi nào khả năng tùy hắn đi sửa chữa, mà lại lịch pháp không cần cái khác. Nếu là Đông Triệu chân thi hành bộ này lịch pháp, kia vô luận là sớm mấy ngày vẫn là muộn mấy ngày đều sẽ ảnh hưởng làm nông. Chẳng lẽ vì có thể thắng, liền dân chúng chết sống đều không để ý sao? Bình Nguyên trực tiếp lắc đầu, cái này lịch pháp không sai. Những này lịch pháp là hắn nhìn tận mắt nhật nguyệt biến hóa, nhìn xem sao trời lên xuống định ra mà thành. Đây đều là thiên đạo, nơi nào có thể khiến người ta tùy tiện sửa chữa? Bình Nguyên này tấm thái độ, không hề nghi ngờ để Viên Thượng hận nghiến răng. Ngươi coi là thật không thay đổi? Vô sai, tự nhiên không thay đổi. Cho nên ý của ngươi là thiên mệnh không tại Triệu, không tại chấm. Nếu là lúc trước, Bình Nguyên lúc này đã là kinh sợ quỳ xuống dập đầu. Nhưng gần nhất phát sinh sự tình, để Bình Nguyên rõ ràng có cái nhìn khác. Bệ hạ, thiên mệnh là cái gì? Thần không biết. Nhưng thiên là ở chỗ này, thần có thể trông thấy. Không chỉ thần có thể trông thấy, Đại Triệu dân chúng cũng tương tự có thể trông thấy. Lừa mình dối người, chẳng lẽ đây chính là thiên tử chi vì sao?